Chương 2973, biến cố, Vũ Hãm. Chương 2973, biến cố, Vũ Hãm. Thuyền gỗ đáy bằng đang hành xử lúc, căn bản không có bất cứ động tĩnh gì, bốn phía đồng dạng vô cùng an tĩnh. Cho người cảm giác, dường như là ngồi một viên đại phá tấm ván gỗ, đồng bình tại không gợn sóng giếng cổ dưới đáy. Vừa mới khi xuất phát, trung quanh còn có đông đảo thuyền cùng tu sĩ, chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, liền biến mất ở biến ảo tử quang hải dương bên trong. Tình huống như vậy mặc dù quỷ dị, nhưng mà trên thuyền 12 tên tu sĩ, không hề có ai cảm thấy kỳ lạ. Cho dù ai cũng có thể cảm giác được, mảnh này bị tử quang bao phủ bình tĩnh hải dương, nhưng thật ra là một mảnh khổng lồ thế giới. Nhìn như gần trong gang tấc, thế nhưng thuyền làm tiến lên lúc, mỗi di động một phân một hào, đều sẽ nhanh chóng kéo ra lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Liên phảng phất trên bản đồ một đoạn ngắn, nhìn như không chút nào thu hút, nhưng thực tế hành tàu lại là rất dài khoảng cách. Thuyền đáy bằng trên một mảnh trầm mặc, ai cũng không biết chiếc thuyền này phải đi ở đâu, duy nhất có thể làm chính là lặng lặng chờ đợi. Các tu sĩ đã phát hiện, ở chỗ này không cách nào phi hành đi đường, cũng đồng dạng không cách nào thi triển các loại thuật pháp. Tại đây trùng trong hoàn cảnh đặc thù, dưới chân chiếc này thuyền gỗ đáy bằng liền trở thành bọn hắn trong hải dương duy nhất điểm dừng chân. Cho nên nếu như không có thiết yếu, các tu sĩ cũng sẽ tận lực duy trì kiểu này bình ổn trạng thái, mãi đến khi bị đánh phá mới thôi. Không có qua bao lâu thời gian, nguyên bản chậm rãi đi vào thuyền gỗ đáy bằng, đột nhiên chậm rãi ngừng lại. Cho người cảm giác dường như mất đi tiến lên động lực, nhất định phải cung cấp lực đẩy mới có thể. Mặc dù đã xảy ra biến cố, nhưng cũng tại chúng tu sĩ đoán trước bên trong, cho nên trên thuyền vẫn như cũ duy trì đầy đủ yên tĩnh. Thuyền gỗ đã mất đi động lực, mọi người không muốn do dự, vội vàng hoạt động thuyền mái chèo đi tới đi. Cuối cùng lên thuyền tên kia cường tráng tu sĩ, đối chúng tu sĩ lớn tiếng nói, đồng thời cơ trong tay mái chèo đồng xanh, tại chân nhắn như gương mặt nước trượt giật mình. Bị dội lên nước biển, lại không có bất kỳ cái gì tiếng vang, chỉ có từng vòng gợn sóng nhộn nhạo lên. Tại đây phiến tràn ngập hào quang màu tím không gian bên trong, các tu sĩ thị lực cũng không nhận được ảnh hưởng, có thể rõ ràng mặt biển tình hình. Này nước biển phía dưới, sẽ không phải ẩn giấu đi quái vật gì a? Một người tu sĩ mặt mũi tràn đầy cảnh giác, nhìn phía dưới mặt biển nói đến. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ thấy bình tĩnh mặt biển bị đột nhiên phá vỡ. Từng đầu vừa mảnh vừa dài xúc tu từ đáy biển rũ ra, toàn thân mọc đầy rồi lấp lóe quần sáng cùng đường cong. Những thứ này xúc tu xuất hiện sau đó, trực tiếp quét về phía tên kia nói chuyện tu sĩ, tốc độ vừa nhanh vừa vội. Tên tu sĩ kia bị giật mình kêu lên, theo bản năng liền muốn phi hành né tránh, kết quả lại phát hiện mình đã mất đi năng lực phi hành. Chết tiệt. Trong lòng hắn vừa tức vừa gấp, cơ trong tay mái chèo đồng xanh, hướng những kia xúc tu hung hăng chém vào mà đi. Đang đối kháng với trong quá trình, hắn còn đối cái khác tân trang hô, các ngươi nhanh lên giúp đỡ, nếu là này thuyền gỗ bể nát lời nói, ai đều chớ nghĩ sống nhìn rời khỏi. Các tu sĩ khác nghe vậy, cảm giác chính là đạo lý này, sôi nổi cơ trong tay mái chèo đồng xanh, hướng phía những kia xúc tu không ngừng chém bảo. Mặc dù không cách nào thi triển thuật pháp, nhưng mà những tu sĩ này lực lượng cùng kỹ xảo chiến đấu vẫn như cũ tồn tại, lại thêm lại là đồng tâm hiệp lực, quả nhiên gánh vác rồi xúc tu này một đợt công kích. Đang đối kháng với trong quá trình, thuyền đáy bằng suýt nữa bị nện nát, may mắn có 4 tên tu sĩ liều mạng hoạt động thuyền mái chèo, nhường thuyền đáy bằng có thể linh hoạt di động vị trí. Căn bản không cần cân đối chỉ huy, có thể biết mình cái kia làm chuyện gì, quả nhiên này một thuyền tu sĩ đều có kinh nghiệm chiến đấu khá phong phú. Nhưng mà nguy hiểm cũng chưa qua đi, đáy biển xúc tu đợt công kích thứ hai, lần nữa hướng phía mọi người đánh tới. Đáng được an mừng là, quái vật vẫn như cũng là theo mặt nước phát động công kích, mà không phải thuyền gỗ dưới đáy, bằng không chúng tu sĩ thật chứ muốn thúc thủ vô sách. Này một đợt công kích càng thêm hung mãnh, chúng tu sĩ liều mạng chống cự, cái này mới miễn cưỡng đánh lui quái vật. Chúng tu sĩ nét mặt, giờ phút này cũng trở nên càng phát ra nghiêm túc, nếu là loại tình huống này tiếp tục kéo dài, thuyền gỗ đáy bằng sớm muộn sẽ bị phá hủy. Đường Chấn cầm trong tay mái chèo đồng xanh, một bên chầm chậm vào mặt biển tiếng động, vừa quan sát trên thuyền tu sĩ khác phản ứng. Kết quả đúng lúc này, tên kia thể trắng như châu tu sĩ đột nhiên vung lên trong tay mái chèo đồng xanh, hướng phía một người tu sĩ hung hăng đập tới. Tên tu sĩ kia giật mình kinh ngạc, vội vàng giơ lên mái chèo đồng xanh đón đỡ, đồng thời lớn tiếng giận dữ hét: "Chết tiệt, ngươi là điên rồi sao? Rốt cục muốn làm gì?" Các tu sĩ khác hiện trạng, tất cả đều mặt lộ cảnh giác nét mặt, sôi nổi căm tức nhìn tên kia cường tráng tu sĩ. Quái vật còn không có đánh lui, cường tráng tu sĩ liền bắt đầu đúng đồng bạn phát động công kích, thử hỏi lại có ai có thể làm như không thấy. "Hi hi hi, các ngươi những thứ này ngu ra hỏa, lẽ nào không có phát hiện quái vật hai lần công kích?" Tất cả đều chỉ nhắm vào một mình hắn. Lúc mới bắt đầu nhất, chính là hắn trước đưa ra, này đáy biển có thể biết có quái vật tồn tại. Đừng quên nơi này là địa phương nào, ngươi suy nghĩ sự việc, nói qua mỗi một câu nói, đều có khả năng ở chỗ này đạt được đáp lại. Tốt mắt linh, hoàng linh, chính là cái đạo lý này. Nghe được cường tráng tu sĩ lời nói này, nguyên bản mặt mũi tràn đầy phẫn nộ các tu sĩ đồng thời giật mình, ánh mắt cũng biến thành lóe lên. Hi hi hi, hiện tại hiểu rõ đi, muốn sống sót, thì mau đem ra hỏa này lấy tới trong biển, lắng lại hải quái phẫn nộ. Nếu chần chừ nữa lời nói, ai đều chớ nghĩ sống nhìn rời khỏi. Cường tráng như châu tu sĩ, lần nữa lớn tiếng gầm thét, đồng thời cơ trong tay mái chèo đồng xanh bổ xuống. Các ngươi đừng nghe hắn ăn nói linh tinh, căn bản không thể nào là có chuyện như vậy, ta chỉ nói là ra chính mình lo lắng sự việc, như thế nào lại đem quái vật trêu chọc ra đây. Phát hiện chúng tu sĩ nhìn về phía mình ánh mắt càng phát ra bất thiện, tên tu sĩ kia vội vàng lớn tiếng giải thích, nhưng mà căn bản không hiểu quả gì. Đi chết đi. Cuối cùng có một người tu sĩ, lựa chọn ra tay công kích, mái chèo đồng xanh hung hăng quét về phía thân thể của đối phương. Bị cường tráng tu sĩ áp chế, vốn là không thể hoàn thủ tên tu sĩ kia, ngay lập tức hét thảm một tiếng. Tại đây tử quang thế giới bên trong, tu sĩ năng lượng hóa thân thể hóa thành huyết đục, có thể tên tu sĩ này ngay lập tức bị trọng thương. Khốn nạn, các ngươi những tên điên này, tại sao muốn tin hắn lời nói? Thụ trọng thương tu sĩ, Dù Mi phẫn giọng nói giống to, nhưng lại đã bất lực đánh trả. Hì hì hì, ngươi đi chết đi cho ta. Cường tráng như châu tu sĩ, lần nữa cơ mái chèo đồng xanh, hướng phía tên tu sĩ kia hung hăng bổ tới. Thuyền này mái chèo vừa rộng vừa dài, với lại đầu bén nhọn, nhìn lên tới dường như là một thanh đại hào giao cầu. Rơi trên thân thể mặt, dễ như trở bàn tay liền có thể đem người chém ngang lưng. Mạng ta xong rồi. Bị vây công tu sĩ trong lòng, tuôn ra vô hạn tuyệt vọng, sau đó liền nhắm mắt đợi chết. Ai ngờ đúng lúc này, binh khí đúng dập đầu tiếng vang truyền đến, cái kia thanh bổ về phía hắn mái chèo đồng xanh, lại bị trực tiếp chắn nửa đường. Ngươi nói hắn ngôn ngữ không được dẫn tới quái vật, thế nhưng vì sao ta nghĩ, quái vật này là do ở nguyên nhân khác xuất hiện. Đường Chấn một tay nắm lấy thuyền mái chèo, chặn cường tráng tu sĩ tất sát nhất kích, đồng thời dùng lạnh lùng giọng nói nói: "Hi hi hi, vậy ngươi làm sao có thể chứng minh chuyện này không phải hắn gây nên?" Cường tráng như châu tu sĩ, hung tợn chằm chằm vào Đường Chấn, trong mắt lóe ra không có hảo ý quan mang. "Rất đơn giản, ta có thể tưởng tượng một chút, này trong biển kỳ thực còn có càng đáng sợ quái vật, chẳng mấy chốc sẽ đối với chúng ta phát động công kích." Đường Chấn dùng giọng nói nhàn nhạt nói, chung quanh tu sĩ lại sắc mặt đại biến, thậm chí lộ ra vẻ mặt sợ hãi. "Ngươi điên rồi, tại sao có thể ăn nói linh tinh, lẽ nào là nghĩ đem tất cả mọi người hại chết?" Cường tráng tu sĩ biến sắc, dùng thanh âm tức giận trách cứ, hắn những lời này xác thực làm ra hiệu quả, nhường Đường Chấn thu hoạch rồi từng đạo ánh mắt ấm lãnh. "Ngươi đừng vội kết luận, vì sao không xem trước một chút, ta tưởng tượng cái chủng loại kia quái vật sẽ hay không thật xuất hiện, lại hoặc là cần một chút phụ trợ thủ đoạn." Đường Chấn nói đến đây, từ trong ngực lấy ra một vật, muốn ném vào nước biển bên trong. Tên kia cường tráng tu sĩ thấy thế, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, không chút do dự địa thu tay về bên trong mái chèo đồng xanh. "Đã như vậy, vậy liền tạm thời tha cho hắn một mạng, nhưng nếu như tái xuất biến cố gì, hai người các ngươi liền phải cùng chết." Không biết vì sao, cường tráng tu sĩ trong giọng nói dường như trộn lẫn lấy nồng đậm không cam lòng. Chương 2974, chúng tu sĩ suy luận. Chương 2974, chúng tu sĩ suy luận. Cường tráng tu sĩ lưu lại một câu uy hiếp, nhanh chóng rút lui đến thuyền đáy bằng phần đuôi, cũng không tiếp tục không buông tha. Tiểu này đặc thù môi trường dưới, tu sĩ thực lực bị nghiêm trọng hạn chế, tuyệt đối không thể tùy ý làm vậy. Bằng không một khi xúc phạm chúng nộ, có thể tại đây chật hẹp thuyền vô đáy bằng phía trên, sẽ không còn nơi sống yên ổn. Càng là thông minh tu sĩ, thì càng sẽ xem xét thời thế. Tên kia cường tráng tu sĩ chính là như thế. Đường Chấn ánh mắt đảo qua tu sĩ khác, phát hiện nét mặt của bọn hắn nghi ngờ không thôi, hiển nhiên là ý thức được chỗ không đúng. Có thể phát hiện vấn đề tốt nhất, đoán chừng không được bao lâu thời gian, những tu sĩ này liền có thể làm rõ ràng tiền căn hậu quả. Nếu như muốn không đến, vậy liền đáng đời không may. Đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ, về sau nếu có cơ hội, sẽ làm toàn lực hồi báo này ân này đức. Trở về từ cõi chết tên tu sĩ kia, đối Đường Chấn luôn miệng nói tạ, nhìn xem hắn tình trạng liền biết, giờ phút này vẫn như cũ chưa tỉnh hồn. Đường Chấn gật đầu một cái, ra hiệu đối phương ở trước mặt mình chữa thương, kết quả lại dẫn tới tên tu sĩ kia ánh mắt cảm kích. Trên thuyền tu sĩ khác đã toàn bộ thối lui đến riêng phần mình vị trí, giống như vừa nãy xung đột cùng mình không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ có tên kia cường tráng tu sĩ, còn có tham dự công kích hợp tác người, tất cả đều là một bộ âm tình bất định nét mặt. Nhìn về phía Đường Chấn cùng bị thương tu sĩ ánh mắt lóe ra nguy hiểm quan mang, dường như là phệ nhân sói đói. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, lúc này trên thuyền tình huống đối với mình mà nói rất bất lợi. Nếu là vừa nãy đem tên tu sĩ kia tiêu diệt, sự việc ngược lại dễ làm, chỉ cần trên thuyền không có đồng bạn của hắn, thì chắc chắn sẽ không có người thay hắn báo thù. Nhưng mà hiện tại không giống nhau. Đối phương tất nhiên trở về từ cõi chết, khẳng định trong lòng tràn ngập oán hận. Tu sĩ ân đoán rõ ràng, nếu tìm thấy cơ hội thích hợp, tất nhiên sẽ tiến hành trả thù. Cho nên từ giờ trở đi, nhất định phải đề cao cảnh giác, đề phòng đến từ bị thương tu sĩ đánh lén. Bọn hắn có thể xử lý đối phương đồng dạng có thể xử lý bọn hắn, chỉ nhìn người đó vận khí càng tốt hơn một chút. Trên thuyền tu sĩ khác, giờ phút này trong lòng tràn đầy hoài nghi, không hiểu rõ Đường Chấn cùng cường tráng giữa các tu sĩ đối thoại, rốt cục đã bao hàm dạng gì thông tin. Vừa nãy đối lập lúc, tất cả tu sĩ cũng chú ý tới, Đường Chấn đã từng lấy ra giống nhau vật phẩm. Nhìn hắn ngay lúc đó động tác, tựa hồ muốn hắn ném vào nước biển bên trong. Chính là bởi vì động tác này, mới khiến cho cường tráng tu sĩ sinh ra lòng kiêng kỵ, quả quyết từ bỏ hùng hổ dọa người truy sát. Này liên tiếp điểm đáng ngờ, nhường chúng tu sĩ nghi ngờ trong lòng nặng nề, suy đoán tại Đường Chấn cùng cường tráng giữa các tu sĩ, khẳng định ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Chân chính vấn đề ở chỗ, rõ ràng mọi người cùng nhau lên thuyền, tiếp xúc đến thứ gì đó đều là giống nhau. Lại là nguyên nhân gì, có thể hai người bọn họ phát hiện dị thường, mà chính mình lại hoàn toàn không biết gì cả. Ôm trong lòng một vòng hoài nghi, chúng tu sĩ giữ im lặng, không ngừng hồi ức lúc trước đủ loại chi tiết. Chỉ là thời gian rất ngắn, các tu sĩ liền phát hiện rồi dị thường chỗ. Tên kia cường tráng tu sĩ tại lên thuyền sau đó, đã từng mở ra mỗi người một phần đồ ăn, trong lúc đó dường như còn dùng tay chỉ sờ đụng một cái. Nếu là cẩn thận quan sát, rồi sẽ phát hiện cái kia dính đầy thức ăn ngón tay, đã từng đụng vào qua mái chèo đồng xanh. Những thứ này động tác tinh tế, nhìn dường như là cử chỉ vô tâm, cho nên căn bản không có ai quá mức để ý làm thuyền vô đáy bằng đỉnh chỉ đi tới lúc, cường tráng tu sĩ đầu tiên chào hỏi mọi người hoạch mái chèo đi tới, đồng thời tự mình dùng mái chèo đồng xanh vẩy nước. Dính trên mái chèo đồng xanh đồ ăn rơi vào trong nước, thế nhưng cho đến giờ phút này, vẫn không có xảy ra bất kỳ tình huống dị thường nào. Kết quả lọt vào vây công tên tu sĩ kia, thì dùng lo lắng giọng nói, suy đoán tử quang hải bên trong có phải có quái vật tồn tại. Không ngờ vừa dứt lời, đáy biển quái vật đột nhiên xuất hiện, quả thực trùng hợp vô cùng. Lại sau đó chính là Đường Chấn đột nhiên ra tay, ngăn cản cường tráng tu sĩ công kích, đồng thời nói một chút không giải thích được, đồng thời cố gắng đem một vài thứ ném vào trong biển. Tu sĩ cường hãn không chỉ sức chiến đấu, trí nhớ cũng giống như thế, nếu có cần, có thể đem đi qua nhìn đến hình tượng toàn bộ dọc lấy. Sau đó bọn hắn liền phát hiện, Đường Chấn cố gắng đầu nhập trong biển vật phẩm, lại cũng là mỗi người một phần đồ ăn. Không thích hợp, những thức ăn này có vấn đề. Phát hiện bí mật này sau đó, các tu sĩ nét mặt đồng thời biến đổi, cuối cùng làm rõ ràng tiền căn hậu quả. Rất có thể những thức ăn này chính là một ít đặc thù vật phẩm, có thể dùng đến hiến tế cùng triệu hoán quái vật. Cường tráng tu sĩ hiểu rõ thức ăn tác dụng, vụ trộm sử dụng những thức ăn này tiến hành hiến tế, lặng yên không tiếng động triệu hoán ra đáy biển quái vật. Tình cờ tên tu sĩ kia sinh lòng lo lắng, nói một câu lời không nên nói, sau đó liền bị cường tráng tu sĩ sử dụng, thuận lợi hoàn thành vu oan giá họa quá trình. Nếu giá họa thành công, tên tu sĩ kia vào giờ phút này, đoán chừng đã bị cường tráng tu sĩ chém giết. Ai ngờ ngay tại cường tráng tu sĩ sắp đạt được lúc, lại bị Đường Chấn ra tay ngăn cản, đồng thời vì thủ đoạn giống nhau, nhường cường tráng tu sĩ không thể không lựa chọn lùi bước. Trong thời gian ngắn, các tu sĩ thì có rồi phán đoán của riêng mình, nhìn về phía Đường Chấn cùng giới chủ tu sĩ trong ánh mắt, rõ ràng nhiều một tia cảnh giác. Bọn hắn hiện tại rất muốn hiểu rõ, hai người rốt cục thông qua loại phương pháp nào, phát hiện những thức ăn này bí mật. Nào đó về Tử Quang Khư truyền thuyết, tại các tu sĩ trong lòng toát ra, để bọn hắn trở nên càng phát ra cảnh giác. Nghe nói Tử Quang Khư trong hình thành đặc thù thế giới, từ trước đến giờ biến ảo khó lường không có dấu vết mà tìm kiếm, dường như mỗi lần tình cảnh cũng không giống nhau. Nhưng mà tại có đôi khi, Tử Quang thế giới bên trong có chút cảnh tượng đã có thể lặp lại xuất hiện. Loại tình huống này tương đối hiếm thấy, trừ phi là những người có thâm niên kia, hoặc là vận khí cực tốt tu sĩ, mới có thể tại đụng phải loại tình huống này lúc, hiểu rõ biết được chính mình gặp cái gì. Chỉ cần nắm chắc cơ hội, lợi dụng được đã biết thông tin, tất nhiên có thể vớt chỗ tốt rất lớn. Cho nên chúng tu sĩ cho rằng, Đường Chấn cùng tên kia cường tráng tu sĩ, rất có thể trải qua cảnh tượng tương tự. Cho nên bọn hắn mới biết hiểu rõ, trên thuyền những thức ăn này chân chính tác dụng, đồng thời tại lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, hoàn thành một lần âm thầm giao phong. Các tu sĩ càng là cân nhắc, lại càng thấy được khả năng này cực cao, trong lòng tính cảnh giác trở nên càng ngày càng cao. Tại một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bên trong, đã có hai tên tu sĩ biết được bí mật bọn hắn không biết. Cân đối tính bị đánh phá, đối với các tu sĩ mà nói, đây không thể nghi ngờ là cái uy hiếp chí mạng. Chỉ vì tại đặc thù trong Tử Quang thế giới mặt, mọi thứ đều là vì cạnh tranh làm chủ, muốn có được vật mình muốn, thường thường cần dẫm lên người khác thi cốt. Nếu là Đường Chấn cùng cường tráng tu sĩ lòng mang ý đồ xấu, sử dụng đã biết thông tin âm thầm tính toán chúng tu sĩ, kia đơn giản chính là một hồi tai nạn. Không rõ chân tướng người, sợ là đến chết cũng sẽ là một quỷ hồ đồ, căn bản không biết mình vì sao mà chết. Nho nhỏ cứng nhắc trên thuyền gỗ, bầu không khí bắt đầu trở nên càng phát ra trầm mặc. Cường tráng tu sĩ chiếm cứ đuôi thuyền, trong tay cầm mái chèo đồng xanh, hắc hắc cười lạnh dò xét chúng tu sĩ. Đường Chấn chiếm cứ đầu thuyền, khuôn mặt bình thản như nước, giống như bất cứ chuyện gì cũng không có quan hệ gì với hắn. Về phần các tu sĩ khác, thì riêng phần mình chiếm cứ một chỗ vị trí, đối với người nào cũng tràn đầy đề phòng lòng đề phòng. Lúc trước bị thương tên tu sĩ kia, giờ phút này đang cố gắng chữa thương, vì Đường Chấn hứa hẹn thủ hộ, cho nên hắn cũng không lo lắng sẽ gặp phải đánh lén. Chỉ cần không phải chí mạng thương tích, vì cao giai tu sĩ vốn có thực lực, đều có thể tại trong thời gian rất ngắn chữa trị. Sinh mệnh lực cường hãn, quả thực nghe rợn cả người. Thế nhưng tên tu sĩ này lại phát hiện, chính mình vừa mới gặp thương tích, lại khép lại cực kỳ chậm chạp. Điều này khác thường tình huống, nhường trong lòng hắn âm thầm lo lắng, nhưng lại căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Thân ở tại đặc thù môi trường, bị địch nhân thăm dò mà không cách nào chữa thương, đơn giản chính là tại tử vong thâm nguyên biên duyên đi khắp. Trong lúc đó hơi không cẩn thận, chính là sinh tử đạo tiêu kết cục. Chương 2975, hải quái, nội chiến. Chương 2975, hải quái, nội chiến. Đường Chấn cùng cường tráng tu sĩ thân phận còn nghi vấn, cái này khiến thuyền gô đáy bằng trên không khí khẩn trương, đã đạt đến kiếm bạt nô trương trình độ. Chẳng qua theo mặt ngoài nhìn xem, chúng tu sĩ cũng rất bình tĩnh, nhưng này kỳ thực chỉ là giả tưởng mà thôi. Liên như là mở ra thùng thuốc nổ, một khi đụng phải hỏa tinh, rồi sẽ trong nháy mắt bạo liệt nổ đốt. Tên kia cường tráng tu sĩ vẫn luôn treo lấy nụ cười âm lãnh, cũng không biết trong lòng nưu đồ cái gì. Đối diện đầu thuyền, Đường Chấn nhìn đang chữa thương tân trang, nhẹ nhàng nhắc nhở một câu: "Ngươi thử một chút những kia đồ ăn, có lẽ có phụ trợ chữa thương hiệu quả." Tại những tu sĩ này nghĩ đến, Đường Chấn rõ ràng hiểu rõ một số bí mật, hết lần này tới lần khác hắn tuyệt đối sẽ không đi giải thích. Thực chất cho đến bây giờ, Đường Chấn biết tất cả đều là bằng vào kinh nghiệm cùng phỏng đoán mà biết được. Trên thuyền mỗi một người tu sĩ cũng tại Đường Chấn theo dõi phía dưới, cho nên hắn mới biết phát hiện cường tráng tu sĩ tiểu động tác. Bằng vào kinh nghiệm phong phú, Đường Chấn ngay lập tức làm ra phán đoán chuẩn xác, tiếp theo lại tiến hành tương ứng thăm dò. Chúng tu sĩ ngay lập tức sinh ra hiểu lầm, cho là hắn cùng cường tráng tu sĩ giống nhau, trải qua tương tự mạo hiểm chẳng cảnh. Đường Chấn cũng không thèm để ý, có thể loại thân phận này, có thể đem lại không tưởng tượng được chỗ tốt. Đang chữa thương tên tu sĩ kia, nghe vậy ngay lập tức lấy ra đồ ăn, há mồm nuốt vào trong bụng. Rất nhanh liền thấy miệng vết thương của hắn phát sáng, cơ thể thừa nhận bị thương nghiêm trọng, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng chữa trị. Đa tạ các hạ nhắc nhở. Tên tu sĩ kia nói lần nữa, trên mặt hiện lên một vòng vui mừng. Bên cạnh tu sĩ thấy thế, càng phát ra tin tưởng lúc trước phỏng đoán, Đường Chấn khẳng định trải qua tương tự mạo hiểm chẳng cảnh. Về phần tên kia cường tráng tu sĩ, khóe miệng vẫn như cũ treo lấy nụ cười giễu cợt, đáy mắt đã có lửa giận lấp lóe. Đối với Đường Chấn cách làm, dường như vô cùng ảo não. Tựa hồ là cảm giác khôi phục được tốc độ quá chậm, tên kia đang chữa thương tu sĩ, lại cố gắng ăn nhiều hơn nữa đồ ăn. Mỗi cái thực vật cứ như vậy nhiều, nếu như ngươi cũng ăn sạch rồi, tiếp xuống nên làm cái gì? Đường Chấn đột nhiên mở miệng, đối tên kia bị thương tu sĩ nói, đối phương thì là hơi sững sờ. Nhìn một chút trong tay đồ ăn, hắn ngay lập tức ý thức được cái gì, vội vàng lại lần nữa thu vào. Đa tạ các hạ nhắc nhở. Vừa mới kia một ngụm đồ ăn vào trong bụng, lập tức khơi gợi lên hắn cảm giác đói bụng, theo bản năng liền muốn lại ăn một bụng. Thế nhưng Đường Chấn nhắc nhở, lại làm cho tên tu sĩ này trong lòng giật mình, cảm giác được những thứ này lương thực chân chính giá trị. Nếu tử quang thế giới thiết lập, là cảm giác đói bụng có thể tồn tại, với lại không ăn rồi sẽ muốn người tính mệnh lời nói, những thức ăn này rồi sẽ trở nên trọng yếu phi thường. Nếu đem những thức ăn này ăn sạch sau đó, đợi đến lúc đói bụng, chính mình lại nên làm cái gì? Nếu không muốn bị chết đói lời nói, trừ ra cướp đoạt khác thực vật, dường như lại không có biện pháp nào khác. Không vẹn vẹn là tên tu sĩ này, tu sĩ khác thì đang tự hỏi vấn đề này, giả sử đồ ăn tiêu hao sạch sẽ, trên thuyền gỗ cân đối rồi sẽ bị triệt để đánh bỡ. Tên kia cường tráng tu sĩ, giờ phút này đã như là ác lang bình thường, hung hăng chầm chậm vào Đường Chấn. Nếu như không phải trong lòng còn có kiêng kỵ, hắn có thể cũng sớm đã xông lên, sau đó cơ mái trèo đồng xanh phát động công kích. Rõ ràng là thích đáng sử dụng sau đó, là có thể khống chế toàn cục quan trọng bí mật, lại vẫn cứ bị Đường Tuấn liên tiếp chấn động rất xuống ra đây. Nguyên bản có ưu thế, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì. Điểm chết người là, một chút, là bị tu sĩ khác cảnh giác nhằm vào, cũng bởi vì vừa mới công kích, cùng một người tu sĩ kết tử thủ. Trái lại lại nhìn Đường Chấn, mặc dù cũng trở thành bị cảnh giác đối tượng, nhưng nhìn những tu sĩ kia ánh mắt, rõ ràng muốn so nhìn xem chính mình vui tính rất nhiều. Thậm chí tại những tu sĩ kia trong mắt, còn có một tia cảm kích. Chỉ vì các tu sĩ có loại cảm giác, Đường Chấn là đang cố ý đem thông tin truyền lại cho bọn hắn, để mọi người hiểu rõ thức ăn thật sự giá trị. Bằng không vừa nãy kia mấy câu, hoàn toàn có thể thì thầm nhắc nhở, căn bản không cần thiết nhường cả thuyền tu sĩ cũng nghe được. Vì bắt đầu cứu trợ, tên kia bị thương tu sĩ tất nhiên biến thành Đường Chấn người ủng hộ, nếu là bọn họ hợp tác đối với mình phát động công kích, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Cường tráng tu sĩ càng là cân nhắc, thì càng cảm thấy buồn bực. Từ quang thế giới khác biệt ra giới, hắn chỉ có một thân câu chuyện thật, lại căn bản là không có cách thi triển. Tòa này thuyền gỗ đáy bằng chính là một tòa tù lung, khốn trụ một đám hung thú. Không chịu ngồi chờ chết cường tráng tu sĩ, ngay lập tức vụng trộm liên hệ rồi vừa mới hiệp trợ công kích tu sĩ, giờ phút này bọn hắn có cùng chung địch nhân, nên có thể liên hợp đến cùng nhau. Chú ý tới cường tráng tu sĩ động tác, tu sĩ khác âm thầm cảnh giác, đồng thời khổ tư nhìn có thể cùng ai hợp tác. U xanh loé ánh sáng trên mặt biển, thuyền gỗ đáy bằng cứ như vậy lặng lặng điệu ngừng lại, giống như đọc lại giống như. Ai ngờ đúng lúc này, phía dưới ở giữa hải dương, một đạo to lớn mà phát sáng thân ảnh, đột nhiên xuất hiện cũng trườn mà qua. Nó ngay tại thuyền gỗ đáy bằng phụ cận, lắc lắc ung dung không chịu rời khỏi, dường như đã phát hiện cái gì. Trên thuyền gỗ các tu sĩ, một quả tim nhảy tới cổ rồi nhi, không dám phát ra bất cứ động tĩnh gì. Nếu như là tại ngoại giới, bọn hắn có lẽ có vô số thủ đoạn giết chết cự thú, nhưng mà tại tử quang thế giới bên trong, lại tránh chi chỉ sợ không kịp. Đáy biển cự thú bồi hồi thêm vài phút đồng hồ tả hữu, chậm rãi chui vào biển sâu, to lớn thân ảnh thì biến mất không thấy gì nữa. Các tu sĩ trong lòng có hơi bâng lãng, có loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Ai ngờ đúng lúc này, trước đây đã biến mất cự thú, đột nhiên từ đáy biển bò lên. Anh. Thuyền gỗ đáy bằng bị sóng lớn xông lên giữa không trung, bắt đầu kịch liệt quay cuồng lay động, nguyên bản ngồi ở trên thuyền tu sĩ, đã có mấy cái bị quăng rơi xuống. Khoái bắt lấy xích sắt, Đường Chấn hai chân như là mọc rễ bình thường, cho dù là thuyền gỗ đáy bằng đã móc được đến, lại vẫn không có xê dịch nửa bước. Hắn đối trên thuyền tu sĩ lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời một cái chân quấn lấy xích sắt, treo lại rồi thân thể chính mình. Các tu sĩ khác phản ứng cực nhanh, đã sôi nổi bắt lấy xích sắt, bảo đảm thân thể chính mình sẽ không theo trên thuyền gỗ thoát ly. Mau cứu ta. Một tên bị quăng ra thuyền gỗ tu sĩ, dùng thanh âm hoảng sợ hô, mắt thấy là phải rơi vào nước biển bên trong. Giúp ngươi mượn lực. Đường Chấn cơ mái trèo đồng xanh, hướng phía tên tu sĩ kia đâm tới, tốc độ vừa nhanh vừa vội. Tên tu sĩ kia lại nhãn tình sáng lên, trong tay mái trèo đồng xanh nhẹ nhàng điểm một cái, cùng Đường Chấn mái trèo đồng xanh đụng nhau. Mượn nhờ va chạm lực lượng, tu sĩ cơ thể đột nhiên về phía trước nhảy trộm, rơi vào rồi thuyền gỗ đáy bằng phía trên. Đa tạ. Tay lôi kéo một sợi dây xích, tên tu sĩ này đối Đường Chấn hô, trước không cần cảm ơn ta, nhanh lên cứu cái khác hai cái. Đường Chấn bước vào tử quang thế giới mục đích là vì tìm kiếm bản nguyên linh bảo, tuyệt đối không phải là vì giết người. Bây giờ tình huống không rõ, nhất định phải chỉ có thể là thu nạp đủ nhiều nhân viên, lẫn nhau phối hợp lẫn nhau thoát khỏi khốn cảnh. Cho nên khi cảnh ngộ nguy hiểm, Đường Chấn phản ứng đầu tiên chính là nhanh đem người cứu ra. Trên thuyền tu sĩ khác, không còn nghi ngờ gì nữa thì đã hiểu đạo lý này, làm Đường Chấn cứu trở về một người tu sĩ sau đó, các tu sĩ khác thì sôi nổi làm biệt thủ. Nguyên bản bị quăng tại thuyền bên ngoài hai tên, khi lấy được rồi giúp đỡ sau đó, liên tiếp không ngừng rơi vào rồi trên thuyền gỗ. Bịch. Thuyền gỗ đáy bằng rơi vào mặt biển, mặc dù lay động không chừng, nhưng mà không có người nào thương vong. Vẫn luôn bắt lấy xích sắt cường tráng tu sĩ, sắc mặt âm trầm vô cùng, trong ánh mắt hung quang lấp lóe. Tại tu sĩ khác để phòng hải quái lúc, hắn lại đột nhiên cơ mái trèo đồng xanh, chụp về phía rồi cách mình gần đây, lúc trước cùng hắn hợp tác công kích tên tu sĩ kia. Tên tu sĩ kia căn bản không có đề phòng, bị trực tiếp chụp góc băng liệt, thi thể mềm mềm ngã về phía sau. Kiến trúc tu sĩ vọt mạnh tiến lên, móc đi rồi đối phương nghi ngờ đồ ăn ở bên trong, sau đó đem thi thể ném về phía rồi hải dương. Đang chuẩn bị công kích thuyền gỗ đáy bằng quái thú, cuốn lên rồi tên kia thi thể của tu sĩ, lại lần nữa chìm vào đến đáy biển bên trong. Đợi đến chúng tu sĩ lấy lại tinh thần, cường tráng tu sĩ đã đứng ở đuôi thuyền, tay nâng nhìn mái chèo đồng xanh hắc hắc cười lạnh. Các ngươi những thứ này tên đáng chết, ta nhìn xem các ngươi năng lực đoàn kết tới khi nào, sớm muộn các ngươi muốn tự giết lẫn nhau, không thể nào kiên trì đến một khắc cuối cùng. Hắn đem cướp được đồ ăn ném vào hải dương, sau đó thả người hướng ra phía ngoài giật mình, lại có một chiếc thuyền gỗ nhỏ đột nhiên xuất hiện. Cường tráng tu sĩ rơi vào trên thuyền, liều mạng hoạt động mái chèo đồng xanh, qua trong giây lát liền biến mất không thấy gì nữa. Cảm tạ, thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2976, bất an, cầm quyền. Chương 2976, bất an, cầm quyền. Vừa mới phát sinh biến cố, nhường chúng tu sĩ trở tay không kịp. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, cường tráng tu sĩ vậy mà sẽ đánh lén giết người, sau đó lại làm ra rồi một chiếc thuyền nhỏ đào tẩu. Hắn trước khi đi kia câu chuyện, rõ ràng là có ý riêng, với lại chúng tu sĩ đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Bình tĩnh cục diện này chỉ là tạm thời, sớm muộn lại bởi vì thức ăn nguyên nhân, từ đó buộc phát chí mạng tranh đấu. Chỉ có người sống sót mới có tư cách đạt được muốn thứ gì đó. Xuất hiện loại tình huống này, kỳ thực tại các tu sĩ đoán trước bên trong, đồng thời đã trong bóng tối chuẩn bị kỹ càng. Có thể nếu là không có thiết yếu, ai cũng không nguyện ý đi đến một bước kia, rốt cuộc tại tử quang thế giới bên trong, rất nhiều chuyện đều cần dựa vào vật khí. Có chút sơ sẩy một cái chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Thông qua cường tráng tu sĩ làm việc, các tu sĩ còn nhìn ra một số bí mật, đồng thời lặng lẽ ghi ở trong lòng. Tỷ như nói sử dụng toàn bộ đồ ăn, có thể triệu hồi ra một chiếc thuyền nhỏ, sử dụng thi thể của tu sĩ hiến tế, có thể lắng lại hải quái công kích. Phen này đặc thù làm việc, hẳn là thoát khỏi thuyền gỗ đáy bằng phương pháp. Chỉ là như vậy vừa đến, nhất định phải tiêu diệt một người tu sĩ, đồng thời bảo đảm tự thân không bị hao tổn thương. Vì lúc trước hợp tác vượt qua chỗ khó, đã qua loa hòa hoãn bầu không khí, giờ phút này lại đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Ai cũng sợ sệt bên người tu sĩ đột nhiên khởi sướng đánh lén, cho nên sôi nổi để cao cảnh giác. Các tu sĩ rất hiểu rõ, vì chỉ cần lưu tại trên thuyền, xảy ra hôn chiến là chuyện sớm hay muộn. Rốt cục ai có thể sống đến cuối cùng, bây giờ căn bản không cách nào xác định. Nhưng nếu là đem người tiêu diệt, cướp đi đối phương đồ ăn hiến tế đạt được thuyền nhỏ, thì có thể tránh trận chiến đấu này. Nếu có thể thu được hai phần đồ ăn, là có thể bảo đảm chính mình đang thoát đi đồng thời, còn có thể kiên trì càng lâu thời gian. Chỉ cần mình sống đến cuối cùng, đem cuộc sống khác sinh nấu chết, thì có cơ hội lấy được vật mình muốn. Tất nhiên sống lâu nhất người, khẳng định là trên chiếc thuyền này cuối cùng tên tu sĩ kia, bởi vì hắn năng lực khống chế nhiều nhất đồ ăn. Thế nhưng làm như vậy mạo hiểm quá lớn, còn không bằng liều chết thoát khỏi thuyền gỗ đáy bằng, chỉ cần có thể chạy đi, như vậy thì khẳng định có thể sống sót. Bình tĩnh thuyền gỗ đáy bằng bên trên, bầu không khí lại trở nên càng chặt chẽ trương. Vẫn luôn trầm mặc không nói Đường Trấn, ánh mắt theo đen nhánh phương xa mặt biển thu hồi, sau đó đảo qua chung quanh tu sĩ. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, liền như là dưới chân hiện ra u biển ánh sáng, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Những tu sĩ kia cùng với nó đối mặt, lại sinh ra một loại cảm giác chột dạ, sôi nổi tránh đi ánh mắt của Đường Trấn. So sánh cường tráng tu sĩ mà nói, trên thuyền còn lại 9 tên tu sĩ, kỳ thực càng thêm kiêng kỵ Đường Trấn. Mặc dù không nói một lời, nhưng lại cho người ta một loại kỳ lạ cảm giác, giống như cùng hắn giao thủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể tên kia cường tráng tu sĩ chính là ý thức được điểm này, cho nên mới sẽ lựa chọn chủ động thoát khỏi. Bởi vì hắn rất hiểu rõ, nếu như mình không trốn đi lời nói, cuối cùng rất có thể sẽ chết tại Đường Trấn trong tay. Ngay tại chúng tu sĩ âm thầm cân nhắc lúc, Đường Trấn đột nhiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một loại để người cảm thấy bình tĩnh lực lượng. Ta biết các ngươi cũng đang suy nghĩ gì, lo lắng đồng bạn sẽ ra tay với các ngươi, cướp đoạt thi thể của các ngươi cùng lương thực, thoát khỏi chiếc này thuyền gỗ đáy bằng. Thi thể có thể ném cho quái vật đổi lấy bình an, lương thực có thể hiến tế đến đạt được thuyền nhỏ, hoặc là chống cự đói khát, kiên trì đến một khắc cuối cùng. Với lại các ngươi hiện tại đã nhận định, không được bao lâu thời gian, trên chiếc thuyền này rồi sẽ buộc phát tranh đấu, cuối cùng chỉ có thể có một người còn sống. Đường Trấn nói đến đây, ánh mắt đảo qua kia 9 tên tu sĩ, dùng thanh âm vang dội nói ra, thế nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới, những ý nghĩ này là bởi vì gì mà sinh ra, có phải hay không tên tu sĩ kia cố ý truyền lại cho ngươi nhóm? Nếu như các ngươi tin tưởng hắn truyền lại thông tin, rồi sẽ dựa theo ý nghĩ của hắn đi làm, đi tiêu diệt đồng bạn cướp đoạt đồ ăn, đem tất cả đồng bạn xem vì mình đối thủ cạnh tranh. Nghe được Đường Trấn chất vấn, các tu sĩ đồng thời sửng sốt. Bọn hắn tế phẩm Đường Trấn những lời này, sau đó kinh ngạc phát hiện, quả nhiên mọi thứ đều là tên kia cường tráng tu sĩ truyền lại đạt. Lương thực xác thực có thể hiến tế cùng chống cự đói khát, nhưng lại chưa hẳn tượng cường tráng tu sĩ như thế, cần thông qua giết chết cùng lớp đến đạt được. Cường tráng tu sĩ kia câu chuyện, tuyệt đối thực hư nửa nọ nửa kia, kỳ thực chính là đang cố ý lừa dối, nhường các tu sĩ tự giết lẫn nhau. Trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo chính là một trận hoảng sợ, đồng thời thầm mắng kia cường tráng tu sĩ ác độc âm hiểm. Nếu như không phải Đường Trấn nhắc nhở, đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể có tu sĩ lựa chọn độc thủ. Ta tin tưởng các hạ lời nói, nếu có người dám gây bất lợi cho ngươi, ta cái thứ nhất không tha cho hắn. Lúc trước bị thương tên tu sĩ kia, giờ phút này đã khỏi hẳn, ngay tại tu sĩ khác âm thầm cân nhắc lúc, hắn đã đi đầu đứng ra tỏ thái độ ủng hộ. Ta thì tin tưởng vị này các hạ, nếu tâm hắn nghi ngờ ác ý lời nói, vừa nay chính là tốt nhất cơ hội độc thủ. Tên kia bị quăng ra thuyền bên ngoài, lại bị Đường Trấn xuất thủ cứu trở về tu sĩ, đồng dạng đứng ra ủng hộ Đường Trấn, tỏ vẻ tin tưởng nhân phẩm của hắn. Thu được 2 tên tu sĩ ủng hộ, chẳng khác nào nắm trong tay trên thuyền 1/3 lực lượng, với lại tu sĩ khác hay là đơn thương độc mã. Cái khác 6 tên tu sĩ, căn bản không có tư cách cùng Đường Trấn đối kháng, nếu lựa chọn độc thủ, cuối cùng kết cục chỉ có thể là bị miểu sát. Cho nên mặc kệ có bằng lòng hay không, bọn hắn đều nhất định muốn thừa nhận, Đường Trấn giờ phút này đã có rồi trên chiếc thuyền này quyền lên tiếng. Ta muốn nói cho ngươi nhóm là, tình huống mặc dù nguy hiểm, nhưng mà không hề có các ngươi tưởng tượng như vậy cực đoan. Mọi người chỉ cần nghe theo chỉ huy, như vậy ta rồi sẽ cố gắng hết sức, giúp đỡ ngươi cùng đạt được muốn có được đồ vật. Nghe được Đường Trấn những lời này, chúng tu sĩ mừng rỡ. Bọn hắn bước vào tử quang thế giới, liều mạng chính là vì đạt được muốn thứ gì đó. Này cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng, những kia nhiều lần bước vào tử quang thế giới tu sĩ, 10 lần có 8 lần đều là tay không mà về. Nếu là xảy ra bất trắc, liền có thể có đến không còn. Truy cứu nguyên nhân, chính là tử quang thế giới biến ảo khó lường, nhưng lại ly kỳ ma quái. Đưa thân vào trong đó, thường xuyên để người không nghĩ ra, không biết như thế nào mới có thể thu hoạch chính mình cần vật phẩm. Đường Chấn cũng không đồng dạng, hắn cùng tên kia cường tráng tu sĩ, khẳng định trải qua cảnh tượng tương tự, cho nên mới hiểu rõ thức ăn thật sự công dụng. Bây giờ có hắn làm ra hứa hẹn, dẫn theo mọi người vượt qua khốn cảnh, có độ tin cậy xác thực cực cao. Điểm trọng yếu nhất là mỗi tên tu sĩ cần vật phẩm cũng khác nhau, tuyệt đối sẽ không sinh ra cạnh tranh. Đồng thời từ trước đến giờ chưa nghe nói qua, ngộ tưởng vật phẩm cấp cho sẽ có người đếm hạn chế, cho nên chỉ cần kiên trì đến một khắc cuối cùng, nhất định có thể đạt được vật mình muốn. Đường Chấn bị người hiểu lầm đấy trải nghiệm, lại biến thành các tu sĩ tin phục quy tâm nguyên nhân chủ yếu, bọn hắn tình nguyện gánh chịu này một phần mạo hiểm, lựa chọn đi theo Đường Chấn cùng nhau hành động. Nếu tình huống không đúng, lại bước ra rút lui, chắc chắn sẽ không gặp nhiều tổn thất lớn. Chúng ta tin tưởng các hạ lời nói, kế tiếp còn xin nhiều hao tổn nhiều tâm trí, dẫn mọi người cùng chỗ khó. Một người tu sĩ nhìn về phía Đường Chấn, đối hắn chắp tay hành lễ. Ta cũng như thế, nguyện ý nghe theo các hạ sắp đặt. So sánh tên kia đồ hèn hạ, các hạ không thể nghi ngờ lòng dạ thẳng thắn, đáng ra chúng ta kính nể cùng tin cậy. Tất nhiên đã làm ra lựa chọn, các tu sĩ đương nhiên sẽ không keo kiệt ca ngợi chi tử, trước nâng trên Đường Chấn một đợt. Đường Chấn mỉm cười gật đầu, đối chúng tu sĩ nói ra, chư vị tất nhiên tin tưởng ta, như vậy ta thì ăn ngay nói thật, bây giờ thì có nguy cơ núp trong bóng tối, không biết các ngươi có phải đã ý thức được. Chương 2977, kế dụ, bắt được. Chương 2977, kế dụ, bắt được. Đường Chấn những lời này, nhường các tu sĩ trong lòng giật mình. Bước vào tử quang thế giới mới không lâu, thì gặp phải liên tiếp biến cố, có thể nói là hiện tượng hoàn sinh. Dưới loại tình huống này, các tu sĩ thần kinh cũng sớm đã kéo căng, sợ sẽ còn có nguy hiểm giáng lâm. Đường Chấn không có cố lộng huyền hư, mà là tiếp tục nói đến, vừa mới hành hung thoát đi tên tu sĩ kia, tất nhiên tiềm phục tại chỗ tối vụng trộm quan sát, tuyệt đối không thể nào tùy tiện rời khỏi. Chỉ cần chúng ta tự giết lẫn nhau, đồng thời phân ra thắng bại sau đó, hắn rồi sẽ xuất hiện lần nữa, cố gắng biến thành cuối cùng danh gia. Gia hỏa này hiểu rõ rất nhiều chuyện, chúng ta nhất định phải đưa hắn giải quyết hoặc bắt được, bằng không không chừng khi nào, rồi sẽ lọt vào gia hỏa này tính toán đánh lén. Nghe được Đường Chấn giải thích, chúng tu sĩ sôi nổi gật đầu, ám đạo sự thực xác thực như thế. Tên địa cường tráng tu sĩ hung tàn âm tàn, với lại làm việc quyết đoán dứt khoát, tên gia hỏa như vậy liền như là ác lang, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua đến miệng bên cạnh đồ ăn. Bất kể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, đều nhất định muốn ăn vào trong miệng, bằng không tuyệt đối sẽ không cam tâm. Các hạ, vậy chúng ta nên làm cái gì? Lẽ nào liền mặc cho gia hỏa này nhòm ngó trong bóng tối? Trước đây bị thương tên tu sĩ kia, dùng hận hận giọng nói, trên mặt treo đầy không cam lòng nét mặt. Hắn vô duyên vô cớ bị hãm hại, kém một chút mất mạng, hận không thể đem tên kia cường tráng tu sĩ thiên đào vạn quả. Lúc này nghe nói đối phương âm thầm thăm dò, chuẩn bị lại lần nữa ra tay lúc, cũng sớm đã tức giận đến nổi trận lôi đình. Nếu là có thể nói, hắn sợ là đã sớm cơ mái trèo đồng xanh, đi tìm gia hỏa kia liều mạng. Nhìn xem tu sĩ khác nét mặt, đồng dạng mười phần không cam lòng, muốn đem này tiềm ẩn uy hiếp giải quyết. Đường Chấn công chúng tu sĩ nét mặt thu vào đáy mắt, thế là liền thấp giọng đối bọn hắn thấp giọng nói ra, ta hiện tại có một đơn giản kế hoạch, cần các ngươi giúp đỡ phối hợp, nếu là thành công, thì có thể đem tai họa ngầm diệt trừ. Nghe được Đường Chấn những lời này, chúng tu sĩ ngay lập tức gật đầu, tỏ vẻ vui lòng phối hợp hành động. Thời gian kế tiếp vẫn như cũng là một trận trầm mặc. Chúng tu sĩ riêng phần mình chiếm cứ một chỗ vị trí, lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau không để ý, đồng thời thì tại cẩn thận đề phòng. Hiện ra lục quang mặt biển bình tĩnh như trước vô cùng, quái vật cũng không có lần nữa xuất hiện, nhưng mà thì đồng dạng không có chuyển cơ xảy ra. Chờ đợi trong quá trình, các tu sĩ đã cảm nhận được đói khát, đồng thời lấy ra một bộ phận đồ ăn đỡ đói. Chỉ là nhìn còn lại đồ ăn, các tu sĩ cũng có một ít sầu lo, vì dựa theo thời gian suy tính, những thức ăn này kỳ thực căn bản không kiên trì được bao lâu. Một người tu sĩ âm thầm dò xét, nhìn bên cạnh tu sĩ nghi ngờ đồ ăn ở bên trong, nét mặt đột nhiên trở nên âm lãnh lên. Nắm trong tay mái chèo đồng xanh, đột nhiên trong lúc đó cơ múa, đập vào bên cạnh tên kia trên người tu sĩ. Tu sĩ kia ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, không còn nghi ngờ gì nữa đã bị mất mạng tại chỗ. Đột nhiên phát sinh biến cố, nhường chúng tu sĩ đột nhiên giật mình, chẳng qua tiếp theo một cái chớp mắt thì cơ trong tay mái chèo đồng xanh hướng phía tu sĩ khác chém vào mà đi. Không có ai sẽ quan tâm đúng sai, chỉ nhìn cuối cùng ai có thể còn sống, nếu không xuất thủ công kích, như vậy cuối cùng chết mất khẳng định là chính mình. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, toàn bộ trên thuyền thì lâm vào hỗn loạn tương bừng, không ngừng có thân ảnh dựng ngược không dậy nổi. Giữa các tu sĩ chiến đấu, căn bản không có nhiều như vậy người tới ta đi giao phòng, trên cơ bản đều là một hai chiêu liền phân ra thắng bại. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, trên thuyền liền còn lại ba tên tu sĩ, kết quả này còn lại ba người lại chém giết cùng nhau. Cuối cùng chỉ còn một người tu sĩ, tay bị mái chèo đồng xanh, ngã ngồi ở mũi thuyền chữa trị thương thế. Về phần các tu sĩ khác, thi thể ghé vào trên thuyền, nhìn lên tới vô cùng thê thảm. Tĩnh mịch bình thường trên mặt biển, giờ phút này chỉ có một chiếc thuyền gỗ đáy bằng, cùng với một tên lẻ loi trơ trọi bị thương tu sĩ. Kết quả đúng lúc này, một đạo hắc ảnh chậm rãi xuất hiện. Hi hi hi, các người đang ngu xuẩn này, cuối cùng còn không phải tiện nghi lão tử. Nho nhỏ trên thuyền gỗ, cường tráng tu sĩ mặt mũi tràn đầy đắc ý, dùng âm chắc chắc âm thanh nói đến. Đầu thuyền tu sĩ ngẩng đầu lên, quét mắt cường tráng tu sĩ, nét mặt có vẻ dị thường lạnh lùng. Quả nhiên là ngươi, ta liền biết, ngươi người kia khẳng định trải qua giấc mộng này. Cường tráng tu sĩ ngón tay Đường Chấn, dùng hận hận giọng nói, một bộ hận không thể muốn giết chết hắn nét mặt. Đường Chấn giữ im lặng, lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt mang theo một vòng niềm ai. Hi hi hi, ngươi bây giờ nhất định vô cùng sợ sệt, lo lắng ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ra tay đem ngươi tiêu diệt. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm như vậy, tuyệt đối sẽ không để ngươi còn sống rời đi. Cường tráng tu sĩ mặt mũi tràn đầy biểu tình dữ tợn, đưa tay chỉ Đường Chấn, tiếp tục dùng hung tợn giọng nói ra, ngươi trước đây có thể giống như ta, sử dụng đã biết tình báo, làm hết sức thu hoạch càng thật tốt hơn chỗ. Có thể ngươi hết lần này đến lần khác không có làm như thế, ngược lại là không ngừng đem bí mật để lộ ra đi, hơn nữa còn cố ý cùng ta đối nghịch. Đã ngươi chính mình muốn chết, vậy ta liền không thể để ngươi sống nữa, hiện tại ta thì tiễn ngươi lên đường. Cường tráng tu sĩ nói đến đây, mái chèo đồng xanh không ngừng hoạt động, thẳng đến thuyền vô đáy bằng vào tới. Khoảng cách của song phương không đủ 5 mét lúc, cường tráng tu sĩ chọc trời nhảy lên, giơ trong tay mái chèo đồng xanh, đem hết toàn lực hướng phía đường trấn đập tới. Đường trấn thân chịu trọng thương, mà hắn lại không hư hao chút nào, dưới loại tình huống này giao thủ, cường tráng tu sĩ chiến thắng tỷ lệ cực cao. Ai mà biết được đúng lúc này, hắn nhìn thấy đối diện đường trấn trên mặt, lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo. Ngu xuẩn, nhìn tới ngươi thật là vội vã không nhịn nổi, cậu thêm hám lợi đen lòng a. Đường trấn nói chuyện đồng thời, trong tay mái chèo đồng xanh bung ra, trực tiếp đập vào đối phương mái chèo đồng xanh phía trên. Cường tráng tu sĩ công kích, bị đường trấn trực tiếp ngăn trở. Cho ta tiếp theo. Lại là gầm lên giận dữ truyền đến, ngã trên mặt đất một bộ thi thể trực tiếp cơ mái chèo đồng xanh, đập vào cường tráng tu sĩ trên lưng. Cái khác mấy cố đổ vào thi thể trên đất, thì tại lúc này nhảy lên một cái, cơ mái chèo đồng xanh đập vào cường tráng trên người tu sĩ. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, cũng dám phối hợp hắn bố trí cả bẫy, chẳng lẽ không sợ hắn thừa cơ đem toàn bộ các ngươi giết chết? Cường tráng tu sĩ vừa tức vừa gấp, nhốn nhác lớn tiếng chửi mắng, liều mạng cố gắng thoát khỏi khống chế. Kết quả sau cùng lại chỉ là phí công. Ngươi tên hỗn đản, lão tử hiện tại liền giết ngươi. Lúc trước bị thương tên tu sĩ kia, dùng hung tợn giọng nói, đồng thời giơ lên trong tay mái chèo đồng xanh, muốn đem cường tráng tu sĩ trực tiếp trả thù. Đợi một chút, trước lưu hắn một mạng. Đường trấn vội vàng mở miệng ngăn cản, cường tráng tu sĩ biết được không ít bí mật, nhất định phải nghĩ biện pháp hỏi ra mới có thể. Nếu như bây giờ đem nó giết chết, giá trị rồi sẽ giảm bớt đi nhiều. Trước hết để cho ngươi sống lâu một lúc, sau đó nhìn ta không sống róc xương lóc thì ngươi. Bị thương tên tu sĩ kia nghe vậy, tức giận bất bình buông xuống trong tay mái chèo đồng xanh, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cũng biết nằm nhẹ. Về phần các tu sĩ khác, tất cả đều giữ im lặng, hiển nhiên là nghe theo đường trấn chỉ huy. Mặc dù tạm thời không giết hắn, nhưng mà muốn chặt đứt tay chân, để tránh lưu lại tai họa ngầm. Đường trấn nhìn cường tráng tu sĩ, dùng giọng nói nhàn nhạt nói. Cường tráng tu sĩ sững sờ, ngay lập tức trừng ánh mắt lên, há mồm muốn chửi ầm lên. Lại không nghĩ chúng tu sĩ tốc độ cực nhanh, trực tiếp ngăn chặn miệng của hắn, lúc trước bị thương tu sĩ vung vẫy mái chèo đồng xanh, trực tiếp chặt xuống hắn một cái cánh tay. Hai chân cùng ngoài ra một cánh tay, cũng bị tu sĩ khác kéo xuống, máu tươi quần cuộn chảy xuôi. Cho hắn ăn chút đồ ăn, tuyệt đối không nên chết rồi. Nhìn dãy rủa cường tráng tu sĩ, đường trấn giọng nói bình thản như nước, khóe miệng lại khơi mào một vòng nụ cười. Chương 2978, nguy trang, cơ bóc. Chương 2978, nguy trang, cơ bóc. Cường tráng tu sĩ bị chém đứt rồi tứ chi, sau đó lại dùng xiềng xích cuốn lấy cổ, căn bản là không có cách di động. Phòng ngừa hắn la to đưa tới phiền phức, lại dùng vải rách cắt lại rồi miệng, bảo đảm sẽ không phát ra một tiếng động nhỏ. Về phần miệng vết thương của hắn, tại nuốt đồ ăn sau đó, đã như kỳ tích khép lại. Cường tráng tu sĩ nằm mơ không nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ cảnh ngộ bi thảm như vậy kết cục, thời khắc này nét mặt dữ tợn vô cùng. Liền xem như tự sát, cũng căn bản là không có cách làm được. Giờ phút này chính là người là dao tớt, ta là thịt cá, tất cả mặc cho đường trấn bài bố. Trên thuyền những tu sĩ này, từng cái cũng trải qua sinh tử lịch luyện, cái kia hạ thủ lúc, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nhân từ nương tay. Cường tráng tu sĩ muốn sống rời khỏi, chỉ có thể chờ mong đường trấn lòng từ bi, lại hoặc là có kỳ tích xuất hiện. Đường trấn ngồi ở mũi thuyền, giữ im lặng dò xét bốn phía, dường như đang suy tư vấn đề. Các tu sĩ khác hiện trạng, không hề có tiến lên quấy rầy, mà là duy trì yên tĩnh trạng thái. Nên làm những gì, các tu sĩ rất hiểu rõ, chỉ cần chậm rãi chờ đợi là được rồi. Chúng ta hiện hữu đồ ăn, căn bản không kiên trì được thời gian quá dài, nếu vẫn luôn ngừng ở tại chỗ này, không khác nào tự tìm đường chết. Cho nên ta quyết định thử một chút, ăn cướp cái khác thuyền, từ đó cướp đoạt nhiều hơn nữa đồ ăn. Chỉ là như vậy vừa đến, rất dễ dàng cảnh ngộ nguy hiểm, cho nên mọi người nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Giọng đường trấn vang lên, nói ra tính toán của mình, trưng cầu chúng tu sĩ ý kiến. Tất nhiên đây chỉ là cái hình thức, nếu có người không đồng ý, đường trấn tự có những biện pháp khác ứng đối. Các hạ nói không sai, nếu cứ như vậy chờ đợi, mọi người sớm muộn cũng sẽ bị chết đói. Và ngồi chờ chết, không bằng chủ động phát động công kích, như vậy mới có thể cầu sống trong chỗ chết. Lúc trước ủng hộ đường trấn hai tên tu sĩ, lần nữa chủ động đứng ra, rõ ràng là muốn vì đường trấn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tại đây chủng trong hoàn cảnh đặc thù, đơn đả độc đấu tính nguy hiểm cực cao, nếu là có thể tổ đội hành động, tuyệt đối có thể để cho tính an toàn đại tăng lên mấy lần. Tu sĩ khác không có phản đối, chỉ vì đường trấn nói chính là tình hình thực tế, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Cướp bóc tu sĩ khác đồ ăn, đúng là hiện nay ổn thỏa nhất thủ đoạn, đánh bại tu sĩ càng nhiều, đạt được chỗ tốt cũng càng nhiều. Đường trấn cùng cường tráng tu sĩ nắm giữ bí mật, có thể cho bọn hắn cung cấp ưu thế cực lớn, tuyệt đối có thể tại tu sĩ khác phát hiện thức ăn bí mật trước đó, đánh cho đối phương trở tay không kịp. Chúng ta không có dị nghị, toàn bằng các hạ phân phó. Cái gọi là binh quý thần tốc, tất nhiên quyết định được chủ ý, vậy liền tuyệt đối không thể chần chờ. Chậm hơn không bao giờ, đều sẽ dẫn đến kết quả khác nhau. Tất nhiên tất cả mọi người đã đồng ý, chúng ta thì ngay lập tức triển khai hành động, bắt đầu săn giết cái khác thuyền trên tu sĩ. Bất quá ta đã nói trước, hành động thời vụ tất nghe theo chỉ huy của ta, bằng không chớ có trách ta trở mặt vô tình. Những tu sĩ này tố chất cực cao, căn bản không cần quá nhiều căn dặn, cho nên đường trấn chỉ là chạm đến là thôi. Theo tên kia cường tráng tu sĩ trong ngực, lấy ra hắn đồ ăn, đường trấn đổ vào trong nước khoảng 1/5. Đồng thời trong lòng mặc niệm, nói ra yêu cầu của mình. Rất nhanh chúng tu sĩ liền nhìn thấy, từ đáy biển dâng lên một đạo rươi trong suốt thân ảnh, nhìn lên tới dường như là một con chìm vòng thủy quỷ u linh. Đem đổ vào trong nước đồ ăn nuốt vào, thủy quỷ quay đầu liếc nhìn Đường Chấn một cái, sau đó ngay ở phía trước nhanh chóng bơi lội. Không ai chú ý tới, Đường Chấn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lập tức chèo thuyền, nhanh lên một chút đuổi theo nó. Đường Chấn đứng ở đầu thuyền, ánh mắt nhìn chằm chằm thủy quỷ, đồng thời ra lệnh. Thuyền đáy bằng trên một đám tu sĩ, vội vàng vung vẫy mái chèo đồng xanh, theo sát thủy quỷ phía sau. Huy động rồi khoảng 20 phút, phía trước mơ hồ truyền đến trò chuyện âm thanh, cái này khiến chúng tu sĩ tinh thần một hồi. Các ngươi nút trong thuyền, đừng cho đối phương phát hiện, ta sẽ huy động thuyền gỗ kéo vào khoảng cách. Làm ta truyền đạt mệnh lệnh công kích lúc, các ngươi liền dùng trong tay mái chèo đồng xanh xem như vũ khí dùng để ném, làm hết sức đem đối phương toàn bộ tiêu diệt. Nhớ kỹ không muốn do dự, chúng ta không cần người sống. Đường Chấn nhìn về phía trước, cũng không quay đầu lại nói. Chúng tu sĩ gật đầu đáp ứng, làm mơ hồ nhìn được trước mặt thuyền gỗ lúc, sôi nổi trốn thuyền gỗ đáy bằng dưới đáy. Đường Chấn huy động mái chèo đồng xanh, không ngừng đạch phá mặt nước, hướng phía trước kia chiếc thuyền gỗ chậm rãi tới gần. Người là ai? Đối diện trên thuyền gỗ những tu sĩ kia đã phát hiện Đường Chấn tồn tại, ngay lập tức mở miệng lớn tiếng hỏi. Bình tĩnh trên mặt biển, đột nhiên xuất hiện một chiếc không rõ lai lịch thuyền gỗ, khẳng định sẽ khiến bọn hắn cảnh giác. Kỳ thực các tu sĩ đã đoán được, Đường Chấn là cũng giống như mình mạo hiểm giả, nhưng mà nhất định phải trải qua chứng thực. Chiếc này một người trên thuyền đếm, như trước vẫn là đủ quân số, nói rõ bọn hắn chưa từng cảnh ngộ bất luận cái gì biến cố. Đối với thức ăn tác dụng, nên cũng không hiểu rõ. Ngay tại trước đây không lâu, chúng ta gặp phải hải quái công kích, trừ ta ra, trên thuyền tu sĩ khác toàn bộ rơi hải. Đường Chấn lớn tiếng trả lời đối phương, trong giọng nói mang theo một vòng bối rối. Gặp phải hải quái, đến cùng là thế nào chuyện? Mặc dù trong lòng còn có hoài nghi, nhưng nhìn đến Đường Chấn lẻ loi một mình, đồng thời biết được cùng hải quái có liên quan tình báo, trên thuyền gỗ các tu sĩ vung lòng cảnh giác. Bước vào tử quang thế giới sau đó, chúng ta thử nghiệm tìm kiếm tu sĩ khác, lại không muốn gặp rồi một đầu từ đáy biển xuất hiện quái vật. Đầu kia quái vật mọc đầy rồi xúc tu, đột nhiên phát động tập kích, trên thuyền các tu sĩ ra sức chống cự, nhưng lại căn bản không phải đối thủ của quái vật. Một hồi sau đại chiến, bọn hắn đều bị quái vật xúc tu kéo vào đáy biển, chỉ có ta một người may mắn thoát khỏi. Đường Chấn đang nói chuyện trong quá trình, hoạt động lên thuyền gỗ đáy bằng, hướng phía đối phương không ngừng tiếp cận. Ngươi lập tức dừng lại, đừng lại tiếp tục tới gần, ai mà biết được ngươi nói rốt cục là thật là giả. Những tu sĩ kia ngược lại cũng cơ cảnh, phát hiện Đường Chấn không ngừng tới gần sau đó, ngay lập tức mở miệng tiến hành ngăn lại. Thật ở tại trong hoàn cảnh như vậy, cẩn thận một chút không chút nào quá đáng, cho dù là không hề có phát hiện bất cứ dị thường nào. Thế nhưng tình báo không đối xứng, đã chú định bọn hắn bi kịch kết cục, cho dù là cẩn thận hơn cũng vô dụng. Ta biết các ngươi không tin, thế nhưng chúng ta thật gặp phải hải quái, lẽ nào các ngươi không có gặp được? Đường Chấn dùng giọng nghi ngờ tra hỏi đồng thời dùng ngón tay gõ gõ thuyền mái chèo. Sau đó lại lần thăm dò vào nước biển bên trong. Bị chặt đoạn tứ chi cường tráng tu sĩ, nhìn thấy này quen thuộc một màn sau đó, ngay lập tức đoán được chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Này một thuyền tu sĩ, sợ là phải xui xẻo. Ngươi lại cẩn thận nói một chút, đến cùng là cái gì dạng quái vật, đừng có bất luận cái gì bỏ sót. Đối phương hỏi mục đích, tự nhiên là vì tại cảnh ngộ hải quái lúc, có thể có chuẩn bị đầy đủ tiến hành phòng ngự. Loại đó quái vật. Đường Chấn nói đến đây, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười, đưa tay chỉ mặt biển. Quái vật đã tới, ngay tại thuyền của các ngươi hạ. Nghe được Đường Chấn về sau, đối diện tu sĩ đầu tiên là sức sở, thoáng qua thì sắc mặt đại biến. Chỉ thấy từng cây phát sáng xúc tu, đột nhiên từ đáy biển rũ ra, hướng phía bọn hắn cuốn đi. Chết tiệt khốn nạn, người rốt cục đã làm gì, có phải hay không là người đem quái vật mang tới? Trên thuyền tu sĩ lớn tiếng giận mắng, đồng thời cơ trong tay mái chèo đồng xanh, chống cự lại xúc tu quái vật công kích. Đường Chấn lại tại lúc này, nhanh chóng hoạt động thuyền mái chèo, rút ngắn giữa song phương khoảng cách. Vì hắn biết rõ, loại công kích này chỉ có 2 lần, sau đó quái vật rồi sẽ hư không tiêu thất. Bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, Đường Chấn đã có thể xác định, quái vật xúc tu uy lực công kích có hạn. Mặc dù nhìn lên tới khí thế hùng hổ, thế nhưng chỉ cần nghiêm túc ứng đối, trên cơ bản không thể nào bị thương tổn. Chẳng qua nếu là lợi dụng được rồi, lại là có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả, cũng tỉ như thời khắc này Đường Chấn, khiến cho địch nhân trở tay không kịp. Làm xúc tu quái vật khởi xướng đợt công kích thứ hai lúc, Đường Chấn đã huy động thuyền gỗ đáy bằng, tiếp cận kia một thuyền hốt hoàng tu sĩ. Làm quái vật đợt công kích thứ hai kết thúc, chưa tỉnh hồn các tu sĩ còn đang ở cảnh giác nhìn về phía đáy biển lúc, Đường Chấn lại chợt vùng về phía trước một cái tay. Giết! Tiêm phục tại trên thuyền 9 tên tu sĩ, đồng thời nhảy lên một cái, bọn hắn vung ra trong tay mái chèo đồng xanh, thẳng đến đối diện trên thuyền tu sĩ bay đi. Chương 2979, trên biển săn giết. Chương 2979, trên biển săn giết. Mái chèo đồng xanh cuốn theo lực lượng khổng lồ, bắn về phía rồi đối diện trên thuyền gỗ tu sĩ, ngay sau đó là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vừa mới cảnh ngộ hải quái tập kích, trên thuyền tu sĩ chú ý đều đặt ở trên mặt biển, căn bản không có thời gian để ý tới cái khác. Bọn hắn lại làm sao biết, chân chính nguy hiểm kỳ thực liền đến từ trước mặt Đường Chấn. Khi bọn hắn tỉnh ngộ lúc, lại đã chậm một bước. Mái chèo đồng xanh như là cự mâu, tùy tiện đâm xuyên qua tu sĩ thân thể, với lại chúng đích đều là chỗ hiểm bộ vị. Nếu như là tại ngoại giới, dạng này thương tích mặc dù nghiêm trọng, nhưng cũng chưa hẳn dẫn đến tử vong. Thế nhưng thân ở tử quang thế giới, tất cả quy tắc đều đã sửa đổi, loại thương thế này đủ để bọn hắn làm chàng mất mạng. Cẩn thận! Phát hiện trước nhất dị thường tu sĩ, cảnh cáo âm thanh vừa vặn ra khỏi miệng, liền đã bị mái chèo đồng xanh đâm xuyên qua ngực. Về phần các tu sĩ khác, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Giết! Đường Chấn lần nữa ra lệnh, đồng thời cơ trong tay mái chèo đồng xanh, vừa tung người nhảy tới đối diện trên thuyền gỗ. Thời khắc này trên thuyền còn có 3 tên tu sĩ may mắn còn sống sót, mắt thấy Đường Chấn nhảy thuyền mà đến, lập tức liền muốn tiến hành chặn đánh. Đã thấy Đường Chấn trong tay mái chèo đồng xanh, trực tiếp rời khỏi tay, bay về phía ngăn trở chính mình tên tu sĩ kia. Tên tu sĩ kia vội vàng né tránh, kết quả lại đem sau lưng đồng bạn bạo lộ ra, bị mái chèo đồng xanh đâm xuyên qua phần bụng. Đường Trấn rơi vào đầu thuyền, như thiểm điện tới gần tên kia tránh đi công kích tu sĩ, đồng thời uy quyền hung hăng đập tới. Một quyền này tốc độ nhanh đến cực hạn, tên tu sĩ kia căn bản không có tránh đi, liền bị Đường Trấn một quyền đập vào trên đầu. Thuận tay giữ chặt địch nhân mái chèo đồng xanh, dẫn dắt đến hướng về sau đâm ra, đem một tên khác tu sĩ đâm ngã trên mặt đất. Tu sĩ khác theo sát phía sau, lần lượt nhảy lên thuyền gỗ, một hồi hỗn chiến liền triển khai như vậy. Đường Trấn một phương người đông thế mạnh, ra tay không lưu tình chút nào, thoáng qua liền đem ba tên tu sĩ toàn bộ tiêu diệt. Căn bản không cần phân phó, các tu sĩ nhanh chóng ra tay, đem những kia không hề chết hết tu sĩ toàn bộ xử lý. Đường Trấn cầm trong tay mái chèo đồng xanh, chằm chằm vào phía dưới mặt biển, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Một đám tu sĩ thấy thế, liền thì lặng im im mắng. Rất nhanh bọn hắn liền thấy, một đầu to lớn hải quái theo trong biển xuất hiện, thẳng đến thuyền gỗ đáy bằng lao đến. Nhìn thấy quái vật xuất hiện, Đường Trấn huy động mái chèo đồng xanh, đem một cô thi thể khơi mào đến ném vào trong biển. Hải quái cuốn lên thi thể, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Đường Trấn nhẹ nhàng gật đầu, thầm nghĩ quả nhiên như thế. Nguyên lai tại dùng đồ ăn như thế, triệu hoán quái vật quấy rối sau đó, chân chính hải quái cũng sẽ tùy theo mà đến. Muốn quái vật rút lui, liền cần hiến tế một cô thi thể. Cường tráng tu sĩ khẳng định hiểu rõ quy tắc này, cho nên trước đây hắn mới biết hiến tế triệu hoán quái vật, sau đó lại cố gắng đem tên tu sĩ kia giết chết, chính là vì đạt được thức ăn đồng thời, còn có thể tìm thấy lắng lại hải quái lựa giận tế phẩm. Kết quả lại bị Đường Trấn ra tay, phá hủy kế hoạch ban đầu, bây giờ tức thì bị chém đứt tay chân, quả thực sống không bằng chết. Giả sử kia cường tráng tu sĩ hiểu rõ, đây hết thảy cũng chỉ là Đường Trấn phỏng đoán đoạt được, đoán chừng sẽ buồn bực trực tiếp thổ huyết. Cho dù là cho đến bây giờ, bao gồm hắn ở đây trong tất cả tu sĩ, đều cho rằng Đường Trấn trải qua cảnh tượng tương tự. Chính là nguyên nhân này, bọn hắn mới lòng tin mười phần, có can đảm đi theo Đường Trấn khởi xướng đánh lén. Thắng được một hồi thắng lợi, tăng thêm lúc trước phỏng đoán tìm được chứng minh, các tu sĩ trong lòng đã không cố kỵ nữa. Thời gian cấp bách, hành động nhất định phải nắm chặt. Nếu là bị tu sĩ khác phát hiện thức ăn bí mật, khẳng định không cách nào giống như bây giờ, dễ như trở bàn tay địa lấy được thắng lợi. Đem thi thể nấp kỹ, trên đường nếu là gặp được hải quái lời nói, vậy liền ném ra một bộ dùng để y tế. Vừa mới đạt được đồ ăn, một nửa mọi người chia đều, một nửa kia xem như chiến đấu dự trữ, do ta tạm thời bảo quản. Tịch thu được thuyền gỗ đáy bằng mang lên, hành động lúc có thể giấu đi, chuyên môn dùng để cất đặt thi thể. Đường Trấn sau khi nói xong, lần nữa lấy ra một ít đồ ăn, đổ vào rồi ở giữa hải dương. Rất nhanh lại có thủy quỷ xuất hiện, dựa theo Đường Trấn yêu cầu, ở phía trước phụ trách dẫn đường. Có rồi kinh nghiệm lần trước, lần nữa hành động lúc, căn bản cũng không cần bất luận cái gì chỉ huy điều hành. Mỗi tên tu sĩ đều là chiến thuật đại sư, liền xem như không trải qua chỉ huy, cũng có thể rất tốt phối hợp đồng bạn chiến đấu. Cùng loại chiến hữu này hiệp đồng tác chiến, nhất định sẽ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Lần thứ hai hành động tốc độ càng nhanh, chỉ dùng chừng 10 phút đồng hồ, lại đụng phải một chiếc thuyền gỗ đáy bằng. Chiếc này thuyền gỗ không phải đủ quân số trạng thái, mà là chỉ có 10 tên tu sĩ, thân thuyền trên còn có một ít tổn hại. Dựa theo Đường Trấn phỏng đoán, hẳn là gặp phải hải quái, cho nên mới sẽ xuất hiện nhân viên thứ bị thiệt hại. Vẫn như cũ cố kỹ trọng thi, tìm cơ hội tiếp cận kia chiếc thuyền gỗ, sau đó đông nhiên phát động công kích. Trên thuyền 10 tên tu sĩ, lần này ngay cả chống cự cơ hội đều không có, liền bị một đợt toàn bộ giết sạch. Liên tục hai lần thắng lợi, nhường các tu sĩ lòng tin 10 phần, thậm chí còn có một số không kịp chờ đợi. Bây giờ mỗi cái người trong tay đều có 2 phần đồ ăn, mái chèo đồng xanh thì không chỉ một cái. Đây chính là tương đối tiện tay vũ khí, nhường các tu sĩ tại ném mạnh sau đó, còn có vũ khí có thể dùng tại cận chiến. Chật hẹp thuyền gỗ đáy bằng bên trên, căn bản không có bao lớn né tránh không gian, nếu là cảnh ngộ mái chèo đồng xanh đồng thời ném mạnh, dường như không có có thể tránh né. Có thể nói săn giết tu sĩ càng nhiều, Đường Trấn một nhóm người ưu thế lại càng lớn, thậm chí không cần cận chiến, có thể đánh cho địch nhân không có sức hoàn thủ. Có thể cho dù liên tục chiến thắng, lại vẫn không có tu sĩ phấn lở. Bọn hắn kiến thức qua quá nhiều sinh tử bất ngờ, hiểu rõ muốn thường xuyên gìn giữ cảnh giác, rất có thể khi ngươi đắc ý quên hình lúc, thì đại biểu cho sắp chết đến nơi. Thông qua hiến tế triệu hoán thủy quỷ, lần nữa tìm kiếm cái khác thuyền gỗ đáy bằng, ai ngờ lần này trọn vẹn tìm một giờ. Quả nhiên theo thời gian trôi qua, thuyền gỗ ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa, muốn vô hạn săn giết gần như không có khả năng. Khi thấy phía trước thuyền gỗ lúc, Đường Trấn mày nhăn lại, vì trên thuyền gỗ chỉ có 3 tên tu sĩ, giờ phút này đang đứng ở tình trạng giằng co. Nếu như là cảnh ngộ hải quái lời nói, không thể nào xuất hiện lớn như vậy thương vong, cho nên chiếc này trên thuyền gỗ tu sĩ, cực có thể là nguyên nhân khác giao thủ chém giết. Thậm chí có một khả năng nhỏ nhoi, đối phương đã phát hiện lương thực bí mật. Nhưng mà cái này cũng không chậm trễ Đường Trấn hành động, bởi vì nhân số của đối phương ít, đánh chết lúc sẽ có nắm chắc hơn. Không ngờ này 3 tên tu sĩ dị thường cảnh giác, tại Đường Trấn lái thuyền xuất hiện đồng thời, bọn hắn ngay lập tức mở miệng ngăn lại. So sánh đối lập cùng thuyền tu sĩ, bọn hắn lo lắng hơn đột nhiên xuất hiện Đường Trấn, sợ Đường Trấn sẽ gây bất lợi cho chính mình. Nắm giữ ưu thế tuyệt đối Đường Trấn, căn bản không để ý tới cảnh cáo của đối phương, hoạt động lên thuyền gỗ đáy bằng không ngừng tới gần. 3 tên tu sĩ mặt lộ hoảng sợ, trong lòng đã nhận định Đường Trấn tuyệt đối là không có ý tốt. Tại Đường Trấn đến gần trong quá trình, thậm chí ngửi thấy mùi máu tanh, đến từ tươi mới nhất thi thể. Chết tiệt, ngươi rốt cục muốn làm gì? Một người tu sĩ thấp giọng quát, giơ trong tay mái chèo đồng xanh, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi. Cái khác 2 tên tu sĩ, đồng dạng nét mặt tâm lãnh, vẻ mặt cảnh giác đánh giá Đường Trấn. Bọn hắn vừa mới đã trải qua một hồi chém giết, hiểu rõ chỉ còn lại có một người Đường Trấn, tuyệt đối sẽ không tựa mặt ngoài như vậy người vật vô hại. Ai mà biết được cùng thuyền 11 tên đồng bạn, có phải hay không đều đã bị hắn giết chết? Nhìn thấy ba tên tu sĩ như thế cảnh giác, Đường Chấn nhẹ nhàng địa lắc đầu, sau đó giơ lên trong tay mái chèo đồng xanh. Ta có thể cho các ngươi một lần lựa chọn cơ hội, hoặc là chết, hoặc là nghe theo chỉ huy của ta. Đường Chấn vừa dứt lời, chỉ thấy phía sau hắn trên mặt biển, lắc lắc ung dung xuất hiện hai chiếc thuyền gỗ, bên trong đầy thi thể của tu sĩ. Chương 2980, phu lỗ, người quen. Chương 2980, phu lỗ, người quen. Nhìn trên thuyền gỗ thi thể, ba tên tu sĩ lâm vào trầm mặc, sự việc quả nhiên như bọn hắn lo lắng như vậy phát triển. Khác nhau là Đường Chấn không có giết chết cùng thuyền tu sĩ, mà là dẫn theo bọn hắn, chủ động săn giết cái khác trên thuyền tu sĩ. Nhìn xem thi thể cùng thuyền gỗ số lượng, liền biết trước đó đã có không chỉ một đám tu sĩ bị giết hại. Ba người bọn hắn đầy đủ không may, tại biển rộng mênh mông trên bị Đường Chấn phát hiện, mắt thấy tử vong sắp xảy ra. Nhìn một đám tay cầm mái chèo đồng xanh, làm ra bắn ra tư thái thú liệt giả, ba tên tu sĩ đã hiểu rõ nên lựa chọn như thế nào. Ta đầu hàng, hiện tại còn không muốn chết. Trong đó một tên tu sĩ đối Đường Chấn nói, chậm rãi buông xuống trong tay mái chèo đồng xanh. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể đánh cược một phen, hy vọng Đường Chấn nói lời giữ lời. Hai gã khác tu sĩ đồng dạng lựa chọn đầu hàng, mà không phải muốn làm hắn phải chết chống cự. Bọn hắn rất hiểu rõ, liền xem như phe mình nhân viên gia tăng gấp đôi, thì tuyệt đối không thể nào là Đường Chấn đám người đối thủ. Nhìn thấy đối diện ba tên tu sĩ từ bỏ chống lại, Đường Chấn gật đầu một cái, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Lựa chọn sáng suốt. Thi thể số lượng đã đầy đủ nhiều, Đường Chấn càng hy vọng đạt được một ít phú lô, hoặc nói bỏ gian tà theo chính nghĩa giúp đỡ. Nhân viên càng nhiều, lực lượng lại càng lớn. Nếu là tập kết 30-50 tên tu sĩ, căn bản không cần bất luận cái gì mưu đồ, có thể trực tiếp đem mục tiêu nghiền ép. Dựa theo Đường Chấn yêu cầu, ba tên tu sĩ nộp lên trên rồi vũ khí, đồng thời giao ra toàn bộ lương thực. Đường Chấn sẽ căn cứ biểu hiện của bọn hắn, cấp cho tương ứng đồ ăn, bảo đảm bọn hắn sẽ không bị chết đói. Lần tiếp theo chiến đấu xảy ra, nếu bọn hắn tham dự lời nói, đồng dạng có tư cách cùng tu sĩ khác chia đều chiến lợi phẩm. Ba tên tu sĩ gật đầu đáp ứng, đến rồi giờ này khắc này, bọn hắn đã ý thức được thức ăn tầm quan trọng. Tất nhiên xảy ra nội chiến nguyên nhân, cũng không phải cướp đoạt lương thực, cũng không phải phát hiện lương thực bí mật. Nguyên nhân gây ra chỉ là tiểu va chạm nhỏ, kết quả là bạo phát trận này nội đấu, cuối cùng giết chỉ còn lại có 3 người bọn hắn. Đường Chấn không đánh mà thắng, thu được rồi một thuyền chiến lợi phẩm, đồng thời còn có 3 tên phú lỗ. Tịch thu được thuyền gỗ đáy bằng, cộng lại tổng cộng 3 chiếc, cộng thêm một chiếc hiến tế lương thực đạt được thuyền nhỏ. Trừ ra đồ ăn bên ngoài, còn có một đống lớn thi thể, cùng với đủ nhiều mái chèo đồng xanh. Những vật tư này dự trữ, đầy đủ đánh một trận đánh ác liệt, đụng phải hải quái cũng không cần bối rối. Dựa theo Đường Chấn yêu cầu, 4 chiếc thuyền gỗ đáy bằng tập hợp một chỗ, sau đó lại dùng xiềng xích tiến hành cố định. Một phen làm việc sau đó, 4 chiếc thuyền gỗ đáy bằng cải tạo thành là trên nước nền tảng, hành tàu lên vững như đất bằng. Như vậy một phen cải tạo, biểu lộ Đường Chấn thái độ. Hắn không có ý định áp dụng lúc trước phương pháp, mà là chuẩn bị thông qua nhân số cùng trang bị nghiền ép, bức bách địch nhân không thể không đầu hàng nhận thua. Nếu mà bắt buộc, thuyền gỗ đáy bằng tùy thời có thể để giải mở, bản này chính là vô cùng chuyện dễ dàng. Thời gian kế tiếp, Đường Chấn thông qua hiến tế thức ăn thủ đoạn, lần nữa triệu hoán ra thủy quỷ. Thủy quỷ ở phía trước dẫn đường, một đám tu sĩ theo ở phía sau, lại một lần nữa mở ra đi săn hành trình. Bị bắt làm tù binh 3 tên tu sĩ, toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này, trong lòng tràn đầy không đè nén được rung động. Bọn hắn vốn cho là thức ăn chủ yếu tác dụng chính là đỡ đói, đỡ phải mình bị chết đói. Trải qua nhắc nhở sau đó, mới biết được đồ ăn có thể chữa thương. Dựa vào những thức ăn này dự trữ, cho dù là lấy thương đổi thương, cũng có thể đem địch nhân gắng gượng mà chết. Kết quả hiện tại lại phát hiện, nguyên lai trừ ra đỡ đói cùng chữa thương bên ngoài, lương thực còn có thể hiến tế triệu hoán thủy quỷ. Bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, Đường Chấn đám người là như thế nào tại biển rộng mênh mông bên trong, chuẩn xác tìm thấy vị trí của mình. Lẫn nhau cùng là tu sĩ, tiếp xúc qua tương tự thuật pháp, bọn hắn chỉ cần qua loa tự hỏi, có thể làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Sử dụng loại thủ đoạn này, xác thực có thể chiếm hết tiên cơ, chẳng trách tiêu diệt nhiều như vậy tu sĩ. Ba tên tu sĩ nghĩ đến đây, không khỏi có loại sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác, nếu bọn hắn vừa nãy lựa chọn đối kháng, sợ là đã sớm biến thành thi thể. Hiện ra hào quang màu tím hải dương, có làm người ta hoảng hốt yên tĩnh, dù thế nào hoạt động mặt nước, đều không thể nhường thuyền gỗ phát ra tí xíu âm thanh. Nếu như không có bắt buộc, các tu sĩ tuyệt đối sẽ không há mồm nói chuyện, tránh bại lộ tự thân tồn tại. Phụ trách dẫn đường thủy quỷ, trọn vẹn bơi lội rồi gần 2 giờ, phía trước cuối cùng có rồi tiếng động. Chúng tu sĩ nghiêng tai lắng nghe, phát hiện phía trước không phải chỉ một đám tu sĩ, hai bên dường như đang qua lại đối lập. Tình huống không rõ, mọi người trước trốn, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu chỉ là một đám tu sĩ lời nói, Đường Chấn khẳng định sẽ trực tiếp dẫn người xông tới giết, giết đến đối phương trở tay không kịp. Nhưng nếu là đối mặt hai nhóm trở lên tu sĩ, thì không thể sử dụng chiến thuật như vậy, vì rất có thể dẫn tới đối phương quần thể vây công. Quả thực như thế, sẽ chỉ biến kéo thành ngụm, nhường lúc trước nỗ lực trôi theo dòng nước. Dựa theo Đường Chấn yêu cầu, chúng tu sĩ lần nữa ẩn núp đi, song song thuyền gỗ đáy bằng phía trên, lại một lần chỉ lưu Đường Chấn đơn độc điều khiển. Nhẹ nhàng kích thích thuyền mái chèo, Đường Chấn theo trong hắc ám phát ly, lái về phía trước những tu sĩ kia vị trí. Sau đó hắn liền thấy, xác thực có hai thuyền tu sĩ đang đối lập, trong đó một đám tu sĩ hay là người quen. Chính là lúc trước ngoài tử quang cư, cho đệ tử cùng chung quanh tu sĩ giảng thuật thưởng thức lão giả, cùng với hắn 11 tên đệ tử. Tình cảnh của bọn hắn có chút không xong, hơn phân nửa đã bị thương, tay thuận cầm mái chèo đồng xanh cùng địch nhân đối lập. Xem bọn hắn chịu đựng đau sót dáng vẻ, thì hiểu rõ cho đến bây giờ, vẫn như cũ không biết thức ăn chữa thương tác dụng. Cái này cũng chẳng thể trách bọn hắn, muốn phát hiện thức ăn chữa thương tác dụng, tất nhiên cần mấy phần trùng hợp, không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn không có vận may này. vị kia suốt đêm tử quang thế giới thưởng thức, thích giúp người giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc sư phụ, không còn nghi ngờ gì nữa không biết đồ ăn còn có dạng này tác dụng. Ngược lại là đối diện đám kia tu sĩ, dáng vẻ nhìn lên tới có chút khả nghi, rất có thể đã biết được thức ăn thật sự tác dụng. Chẳng qua thì vẹn vẹn là một bộ phận, khẳng định không biết được đồ ăn có thể hiến tế triệu hoán hải quái, bằng không bọn này sư đồ không thể nào kiên trì đến bây giờ. Bọn hắn vây công lão giả mục đích, hẳn là vì cướp đoạt lương thực, nhưng mà hành động lúc khá là cẩn thận, kết quả là đưa đến hiện tại đối lập cục diện. Đường Chấn nhìn đến đây, trong lòng đã quyết định được chủ ý, tiếp tục khu động nhìn thuyền vô đáy bằng về phía trước tới gần. Nơi này thật náo nhiệt, không biết là có hay không để bụng sự gia nhập của ta. Đường Chấn phát hiện đối phương lúc, bọn hắn cũng đồng dạng phát hiện Đường Chấn, khác nhau ở chỗ Đường Chấn là chủ động tìm kiếm mà đến. Nếu như đối phương hiểu rõ điểm này, tất nhiên sẽ đề cao cảnh giác, vì chuyện này ý nghĩa là Đường Chấn thì là chân chính thú lừa giả. Mặc dù không có cho thấy thân phận, nhưng mà bốn chiếc xếp tại cùng nhau thuyền gỗ, lại đủ để cho người đề cao cảnh giác. Vây công những kia sư đồ tu sĩ, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn Đường Chấn, bốn chiếc trên thuyền gỗ thi thể để bọn hắn thấp thỏm lo âu. Ngươi là ai, rốt cục muốn làm gì? Một người tu sĩ nhìn về phía Đường Chấn, dùng thanh âm lạnh lùng tra hỏi hắn, hiển nhiên là trên chiếc thuyền này thủ lĩnh. Tình huống không rõ trước đó, không có ai dám lung tung động thủ, phần lớn chọn yên lặng xem biến đổi. Đường Chấn không để ý đến đối phương chất vấn, mà là nhìn về phía đám kia thấp thỏm lo âu sư đồ, trên mặt lạnh lùng khơi mào một vòng nụ cười. Quả nhiên là nhân sinh nơi nào không gặp lại, không ngờ rằng tại đây tử quang thế giới bên trong, lại cùng các ngươi sư đồ đụng nhau. Lão giả nhìn về phía Đường Chấn, hẳn là nhận ra hắn, xa xa thi lễ một cái. Nguyên lai là các hạ, quả nhiên xảo cực kỳ. Đường Chấn gật đầu một cái, tiếp tục nói, lúc trước nghe ngươi một phen giảng thuận, ta thì được lợi không ít, về tình về lý đều muốn hồi báo một chút. Ta có thể cho ngươi một lựa chọn, thanh toán một nửa đồ ăn, sau đó nghe theo điều kiện của ta. Ta đến giúp đỡ các ngươi sư đồ thoát khỏi trước mặt chàng nguy cơ này. Nếu ngươi đáp ứng lời nói, vậy liền gật đầu, sau đó thỏa thuận ngay lập tức có hiệu lực. Nghe được Đường Chấn những lời này, lão giả cùng những kia vây công địch nhân của bọn hắn đồng thời biến sắc. Ngươi này tên đáng chết, rốt cục muốn làm cái gì? Vây công người thủ lĩnh giận dữ mắng mỏ Đường Chấn, đồng thời giơ lên trong tay mái chèo đồng xanh, chuẩn bị đúng Đường Chấn phát động công kích. Tên lão giả kia nhìn về phía Đường Chấn, tại hắn nhìn chăm chú, không chậm trễ chút nào gật đầu một cái. Chương 2981, binh cường mã tráng. Chương 2981, binh cường mã tráng. Đường Chấn ngữ xuất kinh nhân, nhường kia một đám sư đồ vừa mừng vừa sợ, vây công bọn hắn một đám địch nhân vừa sợ vừa giận. Không e dè ngay trước mặt bàn điều kiện, hoàn toàn không có đem vây công người để vào mắt, loại hành vi này có thể nói là phách lối đến cực điểm. Vây công đám người trừ tức giận ra, càng nhiều hơn chính là hoảng sợ cùng lo lắng, nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Nếu như không có đầy đủ tự tin, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không dưới loại tình huống này, không chút kiêng kỵ khoe khoang khoác lác. Nói đến lại làm không được, vậy tương đương là tại tự rước lấy nhục, căn bản cũng không có chỗ tốt gì. Nói Đường Chấn phô trương thanh thế, vậy cũng khẳng định không đúng, vì không cách nào giải thích bốn chiếc thuyền gỗ cùng thi thể lai lịch. Chuyện này càng là nghĩ kỹ, thì càng khiến người ta cảm thấy bất an. Khi lão giả gật đầu đồng ý lúc, thì tỏ vẻ chiến đấu bắt đầu, tiếp xuống tới chính là một phen ngươi chết ta sống chém giết. Đường Chấn lẻ loi một mình, ngay lập tức bị vây công người khóa chặt, cố gắng thông qua ném mạnh mái chèo đồng xanh đem nó tiêu diệt. Để bọn hắn tới gần Đường Chấn, nhưng căn bản không có can đảm kia. Ai ngờ đúng lúc này, nước biển lặng yên không tiếng động phá bỡ, lóe lên quang mang xúc tu từ đáy biển nổ bắn ra mà ra. Những thứ này xúc tu tỏa định mục tiêu, tự nhiên là kia một thuyền vây công người, đối với gần trong gang tấc sư đổ một nhóm người, xúc tu hải quái lại làm như không thấy. Không tốt, có quái vật. Phát hiện xúc tu quái vật, lập tức có vây công người lớn tiếng cảnh báo, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt sợ hãi. Tại gặp tập kích trước tiên, vây công người liền liên tưởng đến Đường Chấn, đồng thời trong lòng nói thầm một tiếng thì ra là thế. Chẳng thể trách Đường Chấn có chỗ dựa không sợ, có can đảm kêu gào giúp đỡ giải vây, nguyên lai là có triệu hoán hải quái năng lực. Đối với loại thủ đoạn này, các tu sĩ cũng không lạ lắm, mấu chốt ở chỗ Đường Chấn làm sao làm được. Trừ ra triệu hoán hải quái bên ngoài, phải chăng còn có thủ đoạn khác, chính mình lại có hay không có thể chống cự. Đồng nhiên trong lúc đó phát sinh biến hóa, nhường vây công đám người trở tay không kịp, đồng thời nhưng cũng cho đám kia sư đồ hoàn thủ cơ hội. Còn đứng ngây đó làm gì, cho ta lập tức độc thủ. Lão giả giơ lên trong tay mái chèo đồng xanh, hướng phía vây công người bổ tới, không còn nghi ngờ gì nữa sẽ không bỏ qua này tốt nhất động thủ thời cơ. Hắn những đệ tử kia, động thủ thời đồng dạng không chần chờ chút nào, giờ phút này đi theo sư phụ cùng nhau động thủ, chắc chắn sẽ không có sai. Lúc trước tiềm phục tại thi thể bên trong, vụ trộm triệu hoán xúc tu hải quái tu sĩ, giờ phút này thì sôi nổi đứng dậy công kích, mái chèo đồng xanh không cần tiền quan đến. Gặp tam phương công kích, nhường vây công người lâm vào tan vỡ tuyệt cảnh. Lúc trước còn đang ở sánh vai vây công người, dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng không ngờ thoáng qua trong lúc đó, thì rơi vào kết cục như thế. Đối mặt quái vật xúc tu, đến từ Đường Chấn cùng kia một đám sư đồ giác công, vây công người thậm chí bị ép nhảy vào rồi ở giữa hải dương. Tất nhiên tuyệt đại đa số vây công người, căn bản chấp liên tục cơ hội trốn đều không có, liền bị mái chèo đồng xanh gai đâm thủng thân thể. Đợi đến hải quái xúc tu biến mất lúc, cả chiếc thuyền vô đáy bằng phía trên đã không có một đạo đứng yên thân ảnh. Ngược lại là nước biển bên trong, có một tên vây công người đang giãy giụa, lại bị nước biển dần dần nuốt hết. Đại dương này quỷ dị nguy hiểm, như là trong truyền thuyết hoàng tuyển thủy, cho dù là lông vũ rơi xuống trong đó, cũng căn bản không thể nào phiêu khởi. Lựa chọn nhảy xuống biển vây công người, rõ ràng là vô kế khả thi, bằng không tuyệt đối sẽ không tự tìm đường chết. Xác nhận địch người cũng đã bị chém giết, Đường Chấn đám người thao túng thuyền gỗ đáy bằng, chậm rãi lại gần đi lên. Thoát khỏi nguy cơ những kia sư đồ, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng lại vẫn như cũ buông xuống trong tay vũ khí. Mặc dù Đường Chấn một nhóm người, nhìn lên tới càng thêm nguy hiểm, nhưng mà chí ít không có biểu hiện ra cái gì ác ý, kiểm tra một chút thi thể, đem tất cả lương thực vũ khí thu thập lại, đồng thời chú ý quan sát bốn phía mặt biển, hải quái sau khi xuất hiện phải kịp thời tiến hành như thế. Đường Chấn đứng ở đầu thuyền, không ngừng mà ra lệnh, chúng tu sĩ nhanh chóng chấp hành. Đa tạ các hạ đưa tay viện trợ, thầy cho chúng ta 12 cái, tiếp xuống cũng đem nghe theo các hạ chỉ huy điều khiển. Lão giả chủ động dựa vào tới trước, đối Đường Chấn không người nói tạ, dùng cái này đến cho thấy tự thân thái độ. Vốn cho là hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng Đường Chấn đột nhiên xuất hiện, giúp đỡ bọn hắn thoát khỏi nguy cơ. Đối với Đường Chấn một nhóm người, bọn hắn tự nhiên trong lòng còn có cảm kích. Về phần lúc trước nói lên điều kiện, không có ai cảm thấy hà khắc, bản này chính là chuyện đương nhiên. Các ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần nghe theo chỉ huy, ta tuyệt đối sẽ không cố ý làm khó trách móc nặng nề. Từ quang thế giới môi trường hiểm ác, người ta đều là bó tay bó chân, hơi không cẩn thận rồi sẽ mất đi tính mạng. Chỉ có đoàn kết hợp tác, mới có cơ hội thoát khỏi nguy cơ, cuối cùng được đến người ta muốn vật phẩm. Lão giả nghe vậy liên tục xưng phải, hắn cũng coi là tử quang thế giới khách quen, cảm ngộ tự nhiên xa so với Đường Chấn càng thêm khắc sâu. Đường Chấn lựa chọn ra tay giúp đỡ, cũng đồng dạng có phương diện này suy xét, lão giả chỗ có được giá trị, vừa xa cái kia một đám đồ đệ. Tất nhiên còn có tên kia cường tráng tu sĩ, chỉ chẳng qua hắn biết đồ vật, Đường Chấn trên cơ bản đều đã tìm tòi không sai biệt lắm. Có thể gia hỏa này còn có bí mật, có thể có cơ hội xem thấu Đường Chấn ngụy trang, nhưng mà đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bị chặt rơi mất tay chân sau đó, cường tráng tu sĩ đã triệt để phế bỏ, chí ít tại tử quang thế giới lại là như thế. Ban đầu thời đơn thương độc mã Đường Chấn, bây giờ đã thu nạp rồi hơn 20 tên tu sĩ, có thể coi là bình cường mã tráng. Bất luận cái gì âm mưu tính toán, tại thực lực cường đại trước mặt, cũng căn bản không chịu nổi một kích. Biết được một bộ phận quy tắc, có rồi đủ nhiều nhân viên, lại thêm tên này kinh nghiệm phong phú lão giả, Đường Chấn cuối cùng có rồi mấy phần nắm chắc tất thắng. Chẳng qua Đường Chấn thì hiểu rõ, vật mình muốn quá mức chân quý, tuyệt đối không thể nào tùy tiện đạt được. Có thể thời gian kế tiếp sẽ tao ngộ càng thêm chuyện khó khăn tình, nhất định phải đề cao cảnh giác, làm tốt càng thêm chuẩn bị đầy đủ. Đường Chấn nghĩ đến đây, đối lão giả kia hỏi, ta nghe ngươi lúc trước lời nói, dường như nhiều lần bước vào tử quang thế giới, như vậy thời khắc này chẳng cảnh ngươi là có hay không trải qua? Lão giả kia nghe vậy, lập tức lộ ra hổ thẹn nét mặt. Không dám lừa gạt các hạ, tại quá khứ hơn 300 năm trong, ta bước vào tử quang thế giới hơn trăm lần, nhưng lại chưa từng có trải qua tiểu này tại Hải Dương phiêu bạt cảnh tượng. Cho nên trong lúc nhất thời, căn bản vô kế khả thi, vốn lại bị đám gia hỏa này ăn cướp. Lão giả nói đến đây, nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Nếu như hôm nay không phải gặp được Đường Chấn, như vậy bọn hắn sư đổ một nhóm người, sợ là muốn toàn bộ hao tổn tại tử quang thế giới. Nghĩ đến đây sau đó, trong lòng cảm kích càng phát ra nồng đậm. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, trong đầu của ông lão hiện lên một cái ý niệm trong đầu, sau đó mở to hai mắt nhìn về phía Đường Chấn. Các hạ cùng đồng bạn thu hoạch phong phú, vừa năng lực tìm đến vị trí của chúng ta, cũng có thể triệu hoán hải quái trợ chiến, cái này hiển nhiên không phải bình thường thủ đoạn. Kết hợp vừa mới các hạ chỗ đề vấn đề, như vậy chỉ có thể nói rõ một việc, các hạ trải qua cảnh tượng tương tự, cho nên nắm giữ lấy rất nhiều bí mật không muốn người biết. Lão giả nói đến đây, giọng nói bên trong tràn đầy kích động, sự thực quả thực như thế, quả thực là một kiện thiên đại hảo sự. Tử quang thế giới bên trong, giống nhau cảnh tượng tương tự mặc dù vô cùng ít ỏi thấy, nhưng cũng không phải sẽ không phát sinh. Một khi bị đụng phải lời nói, liền như là chúng rồi thường lớn, chỉ cần cẩn thận một chút một ít, thường thường đều có thể đạt được phong phú hồi báo. Nhìn xem một mặt kích động chờ mong lão giả, Đường Chấn gật đầu một cái, đưa tay chỉ bị chặt đi tay chân cường tráng tu sĩ. Gia hỏa kia, hắn nên biết so với ta càng nhiều, chỉ là miệng của hắn vô cùng nghiêm. Nếu ngươi không ngại, có thể giúp một tay thẩm vấn một chút, xem xét có cái gì giấu giếm chỗ. Chương 2982, bí thuật, thẩm vấn. Chương 2982, bí thuật, thẩm vấn. Ngay tại trước đây không lâu, gia hỏa này sử dụng bàn tay mình cầm tình báo, giết chết trên thuyền một tên đồng bạn. Sau đó còn muốn hại chết chúng ta, cố gắng ngồi thu ngư ông thủ lợi, chẳng qua cuối cùng không có đạt được. Đường Chấn đơn giản giới thiệu một chút, không hề có thêm mắm thêm muối, cường tráng tu sĩ là sát thực dụng ý khó dò. Thì ra là thế, lão phu hiểu rõ rồi. Theo Đường Chấn chỉ điểm, lão giả nhìn về phía cường tráng tu sĩ, hai mắt có hơi nheo lại. Vừa nãy lên thuyền lúc, lão giả thì đã thấy cường tráng tu sĩ, rốt cuộc Đường Chấn không có tận lực che lấp. Làm phát hiện cường tráng tay chân bị chém đứt, lại bị xiềng xích quấn lấy cổ lúc, lão giả trong lòng nghi ngờ không thôi. Cũng không phải là không nhìn nổi cảnh tượng như vậy, cần biết tại tu hành giới bên trong, căn bản không có chân chính thiện nhân tồn tại. Chủ yếu vẫn là không hiểu rõ, vì sao người kia không có bị xử lý, mà là bị chặt gãy tay chân cũng đứt lại. Mặc dù vẫn như cũ còn sống sót, nhưng khi thật sống không bằng chết. Hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai người kia trọng yếu như vậy, chẳng trách Đường Chấn lưu hắn một cái mạng. Tin tưởng bất kể là ai, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện giết hắn, mà là muốn hỏi xuất xứ có bí mật. Mời các hạ yên tâm, ta nhất định làm tốt việc này. Vừa mới gia nhập vào, liền bị Đường Chấn ủy thác trách nhiệm, lão giả tự nhiên muốn biểu hiện tốt một chút một phen. Có thể nhiệm vụ này chính là bọn hắn đầu danh trạng, tuyệt đối không thể không may xuất hiện. Rốt cuộc hắn không phải lẻ loi một mình, mà là mang theo một đám đồ đệ, toàn bộ xuất thân tính mệnh cũng do Đường Chấn khống chế. Muốn phản kháng thoát khỏi, hắn những kia đồ đệ chưa chắc là Đường Chấn và tu sĩ đối thủ, bằng không vừa nãy cũng không trở thành đả thương một nữa. Lại nói hợp tác cùng có lợi, xa so với đơn đả độc đấu còn mạnh hơn nhiều, tỷ lệ thành công cũng sẽ cao hơn một chút. Về phần vì sao do hắn thẩm vấn tu đồ, Đường Chấn không hề có giải thích, lão giả trong lòng đã có một phen suy đoán. Hiển nhiên là hắn kinh nghiệm phong phú dự trữ, đạt được rồi Đường Chấn coi trọng tán thành, cho rằng do hắn khảo vấn cường tráng tu sĩ, có thể phán đoán chính xác đối phương lời khai là thật là giả. Nếu không đủ kinh nghiệm lời nói, khẳng định không cách nào đảm nhiệm nhiệm vụ này, rất có thể sẽ bị cường tráng tu sĩ lừa gạt, sau đó dẫn đến nghiêm trọng thứ bị thiệt hại. Về phần do chính mình phụ trách thẩm vấn, sẽ hay không để lộ bí mật, càng là hơn không cần để ý hắn ở đây thẩm vấn lúc, trên thuyền tu sĩ đều có thể nghe được, Đường Chấn hiển nhiên là không có ý định giấu giếm. Ngay tại tu sĩ khác quét dọn chiến trường, đồng thời phòng bị đáy biển quái vật xuất hiện lúc, lão giả đã tới rồi cường tráng tu sĩ trước mặt. Đưa tay nhẹ nhàng lôi kéo, tháo ra tắc lại miệng vải rách đoàn, cường tráng tu sĩ lại trực tiếp phun ra một đoàn nước bọt. "Lão giả, muốn từ miệng ta trong khảo vấn tình báo, ngươi hay là trở về ăn nhiều vài năm bú mẹ đi." Cường tráng tu sĩ trên cổ buộc lấy xích sắt, tựa ở thuyền đáy bằng mạn thuyền bên trên, hắc hắc cười lạnh nhìn về phía Đường Chấn. Không còn nghi ngờ gì nữa cho đến bây giờ, hắn vẫn không có khuất phục, hoặc là trong lòng còn có không cam lòng. Rõ ràng nắm giữ ưu thế cực lớn, kết quả lại vẫn cứ đụng phải Đường Chấn, sau đó rơi vào bây giờ kết cục. Trong chất tại hận ý trong lòng, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung. Đường Căn đứng ở cách đó không xa, vẫn luôn mặt không biểu tình, tiên tính đảm nhiệm người đứng xem. Hắn sẽ không tham dự thẩm vấn, bằng không hiệu quả chỉ sẽ làm hắn phản định, cũng đúng thế thật hắn nhường lão giả làm thay nguyên nhân một trong. Tu sĩ nếu là quyết định, thật chứ có thể không sợ tử vong, căn bản không thể dùng loại thủ đoạn này uy hiếp. Lão giả không nói một lời, mặc nhìn cường tráng tu sĩ, đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười. "Ta muốn chuẩn bị một ít công cụ, không được bao lâu thời gian, ngươi thì sẽ không như thế mạnh miệng." Tu sĩ khi tiến vào tử quang thế giới lúc, không cách nào phi hành cùng sử dụng chữa vật trang bị, vật phẩm tùy thân cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Một thân tu vi bị hạn chế, không như tu sĩ càng giống võ giả. Chính là nguyên nhân này, các tu sĩ mới biết bị khốn ở nho nhỏ thuyền gỗ đáy bằng, đối mặt hải quái lúc thúc thủ vô sách. Lão giả vừa dứt lời, liền đã bận rộn. Hắn cơ mái chèo đồng xanh, phía trên thuyền gỗ đáy bằng chặt xuống một viên, sau đó lại chém thành dài hơn một thước gậy gỗ. Trên mái chèo đồng xanh nhẹ nhàng một gọn, nguyên bản cứng rắn gậy gỗ thì biến thành từng cây mộc châm. Liên tục làm thập tam căn mộc châm, lão giả lấy tay trà sát, đem này một cái mộc châm đâm vào phía dưới nước biển bên trong. Mắt thường có thể nhìn thấy, mộc châm tại lây dính nước biển sau đó, ngay lập tức biến thành đũ xanh màu sắc, liền phảng phất ngâm nhiễm kịch độc giống như. Xuất ra xem xét một chút, cùng sử dụng cái mũi người người, lão giả thỏa mãn gật đầu một cái. Chỉ gặp hắn cầm một cái mộc châm, nhìn từ trên xuống dưới cường tráng tu sĩ, cũng không quay đầu lại nhẹ nói, lão phu tại biến thành tu sĩ trước đó, là phàm gian một tên quản lý sách báo tiểu quan, ngày bình thường thích nhất việc làm chính là đọc đủ loại cổ tịch. Chính là cái này không người hỏi thăm nhàn tản chức vụ, nhường lão phu có cơ hội bước vào tu hành chi đạo, thu được đế vương cũng yêu cầu xa vời không đến trường sinh tiêu giao. Đang đọc sách vợ trong quá trình, lão phu ra ngoài tò mò, cố ý ghi chép rất nhiều cửa hông thủ đoạn. Những thủ đoạn này mặc dù ngoài dự đoán dị thường, nhưng cũng vẹn vẹn đúng phạm nhân có hiệu quả, nếu là dùng tại trên người tu sĩ, căn bản không có bao lớn tác dụng. Chẳng qua hiện nay đang ở tử quang thế giới, tu sĩ lại lần nữa hóa thành huyết nhục chi khu, lão phu năm đó nắm giữ những thủ đoạn kia, cuối cùng có cơ hội phát huy được tác dụng rồi. Lão giả nói đến đây, hai tay đều cầm bốn cái căn mộc châm, như thiểm điện đâm vào cường tráng tu sĩ trong thân thể. Tốc độ vừa nhanh vừa đội, dài hơn một thước mộc châm, lại chỉ còn lại không tới một tấc chiều dài. Cường tráng tu sĩ mở to hai mắt nhìn, muốn di động tránh né, thân thể tàn khuyết cũng đã triệt để chết lặng. Chỉ thấy lão giả tiếp tục cầm châm, đâm về cường tráng tu sĩ đầu lâu cùng phần lưng, qua trong giây lát liền đem thập tam mai mộc châm cũng đâm vào trong. Căn bản không để ý tới trừng to mắt, lại không cách nào phát ra âm thanh cường tráng tu sĩ, lão giả cười lấy nói với Đường Chấn, ta một bộ này châm pháp, gọi là truy hồn đoạt mệnh thập tam châm, nghe tới dường như vô cùng doan người, hiệu quả sát thực thì tương đối bất phàm. Tục truyền đây là năm đó tiên lao bên trong, thẩm vấn trọng phạm thời sử dụng bí mật thủ đoạn, một khi thi triển ra, làm bằng sắt hán tử cũng sẽ ngoan ngoãn cung khai. Tất nhiên đối phương sử dụng là đặc chế phụ châm, với lại nhất định phải cần ngâm đặc thù độc dược, sau đó còn muốn phối hợp thi chú truy hồn linh. Nơi đây điều kiện đơn sơ, cho nên ta liền ngay tại chỗ lấy tài liệu, sử dụng mộc châm thay thế phụ châm, nước biển thay thế kịch độc. Mặc dù nhìn như đơn sơ, nhưng mà hiệu quả thực tế lại ngược lại có khả năng càng tốt hơn. Đường Chấn đứng ở bên cạnh, nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Thuyền gỗ chất liệu sắt thực đặc thù, khẳng định không phải bình thường gỗ, nếu không không cách nào phía trên hải dương hiện lên. Về phần này cổ quái nước biển, tất nhiên là kịch độc chi vật. Giả sử đồ ăn hao hết sau đó, cố gắng nuốt nước biển đỡ đói, cuối cùng kết cục khẳng định là bị độc chết. Đồ ăn tất nhiên tồn tại hạn chế, liền không khả năng bị tùy tiện phá giải, cho dù là ăn thi thể, thì đây uống nước biển đáng tin cậy. Lão giả tràn đầy phấn khởi, nhìn nét mặt đã vặn mèo, làn da biến thành màu đỏ tím cường tráng tu sĩ, trên mặt lộ ra thỏa mãn nét mặt. Tất nhiên đã có hiệu quả, vậy ta hiện tại thì mở miệng hỏi, nhìn hắn có hài lòng hay không loại hình vật này. Đưa tay bắt lấy yết hầu bộ vị mộc châm, nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài vừa gậy, sau đó liền nghe cường tráng tu sĩ phát ra như dã thú gào thét. Đó là đau khổ đến cực hạn mới có thể phát ra âm thanh, nghe để người không rét mà run. Thế nào, có phải hay không quyết định chủ ý, không có ý định trả lời vấn đề của ta? Cường tráng tu sĩ căn bản là không có cách nói chuyện bình thường, mà là theo yết hầu gạt ra âm thanh, mang theo như là như thực chất hận ý ngập trời. Nếu bị ta chiếm được cơ hội, tất nhiên để ngươi này lão cẩu muốn sống không được, muốn chết không xong. Đối mặt tiểu này uy hiếp, lão giả chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn ở đây tu hành giới sờ soạn lần mò, dạng gì chiến trận chưa từng thấy qua, lại hung ác ngôn ngữ uy hiếp, cũng không bằng trực tiếp động thủ bây giờ tới. Huống hồ giờ phút này do hắn thẩm vấn, cường tráng tu sĩ đừng hòng lại có trả thù cơ hội, liền xem như Đường Chấn không đáp ứng, hắn thì sẽ nghĩ biện pháp đem giá hỏa này giết chết. Nhìn tới hay là chưa đến thời điểm, vậy ngươi thì lại nhiều trải nghiệm một lúc, rốt cuộc lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Lão giả nói chuyện đồng thời, đưa tay bắt lấy cái kia màu xanh lá mộc châm, vừa hung ác đâm trở về. Cường tráng tu sĩ con mắt bạo trống, chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, liền đã trở nên đỏ như máu một mảnh. Chương 2983, lời khai, lẫn lộn. Chương 2983, lời khai, lẫn lộn. Thấy lão giả thẩm vấn thủ đoạn, chung quanh tu sĩ đều có chút sợ hãi. Bọn hắn âm thầm tưởng tượng, loại thủ đoạn này dùng trên người mình tình cảnh, quả nhiên là sống không bằng chết. Là cái này tu hành muốn gánh chịu mạo hiểm, người vĩnh viễn không biết chính mình sẽ tao ngộ dạng gì đáng sợ sự việc. Nếu như là phàm nhân lời nói, trải nghiệm rồi sẽ đơn giản rất nhiều, đơn giản là sinh lão bệnh tử, cộng thêm một ít bi hoan ly hợp. Tu sĩ sinh mệnh lịch trình luôn luôn tràn đầy bất ngờ, không biết sẽ vì loại phương thức nào kết thúc. Cường tráng tu sĩ tiếp nhận rồi cực lớn đau khổ, nhưng lại vẫn như cũ còn đang ở kiên trì, hiển nhiên là không cam tâm cứ như vậy khuất phục. Mình có thể chết, nhưng mà hại địch nhân của mình, mơ tưởng được nửa một chút chỗ tốt. Rất nhanh hắn thì bi ai phát hiện, coi thường lão giả đao phủ thủ đoạn, hoặc nói chính mình không hề có như vậy kiên cường. Điều này tra tân phàm nhân châm pháp, mang đến cho hắn không cách nào hình dung đau khổ, tu hành nhiều năm đều chưa từng gặp được. Kiên trì không đến 10 phút đồng hồ, một con mắt không chịu nổi gánh nặng mà nổ bể ra đến về sau, cường tráng tu sĩ cuối cùng lựa chọn khuất phục. Lão giả đưa tay vừa gậy, khóa cổ cái kia một châm bị rút tiếp theo, cường tráng tu sĩ thật dài thở phào một cái. Giống như sắp chết chìm người, cuối cùng hô hấp đến rồi một ngụm khí, toàn thân cũng đang không ngừng có quắp run rẩy. Nói đi, ngươi cũng biết chút ít cái gì? Lão giả cũng không nói nhảm, dùng lạnh băng giọng nói hỏi. Ta biết tất cả, hắn đều đã hiểu rõ, ngươi lại vì cái gì đến hỏi ta? Cường tráng tu sĩ cha hỏi kỳ thực đã lòng như cho nguội. Không muốn nói nhảm, nói ra ngươi biết tất cả, ta rồi quyết định có phải hay không để ngươi thống khoái đi chết. Lúc này lão giả cùng bình thường dạy đệ tử hình tượng hoàn toàn khác biệt, căn bản không nhìn thấy nửa chút nụ cười hiền hòa. Chỉ có thể nói giờ này khắc này, hắn đang hoàn mỹ suy diễn chính mình nhân vật. Được rồi, ta nói. Cường tráng tu sĩ dùng yếu ớt âm thanh, từ từ mà nói nhìn chính mình biết tất cả, chung quanh tu sĩ cũng tại nghiêng tai lắng nghe. Quả nhiên thức ăn công dụng chính là đỡ đói cùng hiến tế, đồng thời tại sau khi bị thương dùng cho chữa trị cơ thể. Sử dụng đồ ăn triệu hoán xúc tu hải quái, mỗi tên tu sĩ chỉ có thể sử dụng một lần, Đường Chấn đám người đã biết được việc này. Hiến tế sau đó tất có hải quái xuất hiện, nhất định phải nuốt thi thể mới có thể rời đi, điểm này Đường Chấn bọn hắn đồng dạng hiểu rõ. Chân chính có giá trị, nhưng thật ra là phía sau thông tin. Các tu sĩ việc cần phải làm chính là nghị trăm phương ngàn kế tiếp tục sống, chậm rãi chờ đợi một chiếc thuyền lớn xuất hiện. Đợi đến lên thuyền sau đó, thuyền lớn rồi sẽ dẫn đầu lên thuyền tu sĩ, tiến về một chỗ thần bí đạo tự. Chờ đến trên đảo, có thể đạt được vật mình muốn. Cường Tráng nói đến đây, đã hấp hối, khoảng cách tử vong chỉ thiếu chút nữa. Hắn cho đến bây giờ, từ đầu đến cuối không có nuốt bất luận cái gì đồ ăn, cũng sớm đã ở vào cực độ trạng thái đói bụng. Vừa mới lại trải nghiệm một hồi cực hình, có thể sống kiên trì đến bây giờ, đã có thể được xem là kỳ tích. Lão giả quay đầu nhìn về phía Đường Chấn, muốn xác định một chút, Cường Tráng tu sĩ nói tới nội dung là thật là giả. Rốt cuộc trong mắt lão giả, Đường Chấn cùng Cường Tráng tu sĩ giống nhau, đều là giống nhau chẳng cảnh trải nghiệm người. Hắn ở đây gặp người, không có nói thật. Nhìn hấp hối Cường Tráng tu sĩ, Đường Chấn dùng giọng nói nhàn nhạt nói, ánh mắt bên trong mang theo một vòng tìm tòi nghiên cứu. Gia hỏa này trước khi chết, hẳn là sẽ không lưu lại chân thực thông tin, từ đó nhường cựu nhân của mình đạt được lợi ích. Cho nên hắn nói nội dung, hẳn là nửa thật nửa giả, mục đích làm như vậy, chính là vì lừa gạt Đường Chấn. Thật sự hoàn mỹ âm mưu, thường thường đều là chín thật một giả, để người khó lòng phòng bị. Còn có một loại có thể, Cường Tráng tu sĩ nói đều là nói thật, cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Đường Chấn câu này phủ định, rồi sẽ là đúng hắn đả kích chí mạng. Nói thật ra mục đích chính là vì đạt được cơ hội sinh tồn, nhưng mà Đường Chấn một câu phủ định thì triệt để đoạn tuyệt hắn sức sống. Đường Chấn một cái khác mục đích chính là nhường tu sĩ khác lâm vào mê hoặc, không cách nào xác định lời khai chân thực tính. Hắn hiện tại ưu thế lớn nhất chính là bị người nghĩ lầm trải qua cảnh tượng tương tự, biết được đông đảo bí mật. Các tu sĩ đi theo nghe lệnh, chủ yếu cũng là nguyên nhân này. Giả sử tất cả mọi người biết được bí mật, hoàn toàn có thể đơn độc hành động, hoặc là lại tạo thành một đoàn đội. Đường Chấn rất rõ ràng, đối với Cường Tráng tu sĩ nắm giữ bí mật, tất cả tu sĩ cũng cảm thấy rất hứng thú. Nếu Đường Chấn che lấp lấp một mình thẩm vấn, chẳng những sẽ dẫn phát những tu sĩ kia bất mãn, đồng thời cũng vô pháp nhường Cường Tráng tu sĩ nói ra chân chính bí mật. Nếu là công khai thẩm vấn, gia hỏa này rất có thể sẽ tại trước khi chết, ra ngoài trả thù mục đích mà nói ra toàn bộ bí mật, nhường Đường Chấn lại không bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Chẳng qua theo Đường Chấn một câu phủ định, tất cả hai họa ngầm toàn bộ biến mất. Bởi vì hắn từng có giống nhau trải nghiệm, hiểu rõ Cường Tráng tu sĩ nói thật hay giả, tu sĩ khác lại làm không được điểm này. Tu sĩ khác trong lòng còn có hoài nghi, nhưng cũng không đủ chứng cứ. Cho nên lựa chọn duy nhất chính là tiếp tục đi theo Đường Chấn, mọi người vẫn như cũ cộng đồng hành động. Căn bản không có ai biết, Đường Chấn kỳ thực cũng là bán tín bán nghi, đang phân tích Cường Tráng tu sĩ lời khai. Nghe được Đường Chấn về sau, lão giả nhíu mày. Cường Tráng tu sĩ bị làm thành như vậy, lại còn muốn dở trò gian, tại trước khi chết hố mọi người một cái. Tất nhiên hắn thì trong lòng còn có hoài nghi, Đường Chấn là cố ý nói như vậy, mục đích đúng là nhường mọi người không cách nào xác định lời khai thật giả. Thế nhưng nghĩ lại cảm thấy có chút không đúng. Nếu sợ người khác nghe được, Đường Chấn hoàn toàn có thể lái thuyền rời khỏi, sau đó đơn độc tiến hành thẩm vấn. Lại hoặc là kêu lên chính mình đi chỗ xa thẩm vấn, đem bí mật tận lực khống chế tại số người cực ít trong tay, mà không phải giống như bây giờ là mọi người đều biết. Lão giả âm thầm cảm thán, Đường Chấn phen này làm việc, quả thật có chút lợi hại. Lại vụng trộm quan sát chung quanh tu sĩ, quả nhiên nét mặt biến ảo chập chờn, cuối cùng cũng lựa chọn giữ yên lặng. Tất cả mọi người hiểu rõ, lúc này tốt nhất đừng tham dự vào, đỡ phải dẫn tới hiểu lầm không cần thiết. Cường Tráng tu sĩ đã dầu hết đèn tắt, hắn chỉ còn một con mắt đang nhìn chằm chằm Đường Chấn. Hi hi hi. Trong miệng của hắn mặt vẫn như cũ phát ra trận trận suy yếu tiếng cười lạnh, dường như tràn đầy trào phúng. Không biết là nhắm vào mình hay là nhằm vào đường trấn. Đúng vào lúc này, đột nhiên có tu sĩ lớn tiếng cảnh báo, phía trước xuất hiện một đầu hải quái. Chỉ cần sử dụng lương thực triệu hoán xúc tu quái, chân chính hải quái thì tất nhiên sẽ xuất hiện, lần này chỉ là đến chậm một ít mà thôi. Đem hắn ném xuống, cũng coi là rác rưởi lợi dụng. Nhìn từ đáy biển nhanh chóng đến gần quái vật, đường trấn xoay người sang chỗ khác, mà không thay đổi ra lệnh. Trước đây bị cường tráng tu sĩ hãm hại, dẫn đến thân chịu trọng thương tên tu sĩ kia, ngay lập tức tiến lên giải khai xích sắt. Muốn hại chết lão tử, cuối cùng chết lại là chính ngươi, còn đúng làm địa mai a. Cường tráng tu sĩ nhắm mắt lại, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Đi chết đi, khốn nạn. Nhìn phi tốc đến gần hải quái, tên tu sĩ kia tiện tay hất lên, liền đem cường tráng tu sĩ ném vào rồi trong biển. Rơi xuống nước lặng yên không một tiếng động, hải quái lại trực tiếp mở ra miệng rộng, đem cường tráng tu sĩ nuốt vào trong bụng. Đường trấn đứng ở đầu thuyền, ánh mắt xuyên thấu u lục sắc mặt biển, nhìn thấy quái vật chân chính hình thái. Đó là một đầu vô cùng to lớn tự xà, cơ thể hiện ra trong suốt trạng thái, nhúc nhích bên trong thân thể, tràn đầy tử vong tu sĩ chưa từng mục nát di hải. Đường trấn trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, giả sử đó là một dài rằng giặc vô hạn trò chơi sinh tồn, như vậy đầu này to lớn hải quái, có thể đồng dạng có thể dùng tới làm đồ ăn. Rốt cuộc đối với tu sĩ mà nói, không có gì chuyện không thể nào. Chương 2984, khó khăn không ngừng. Chương 2984, khó khăn không ngừng. Hải quái tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Loại quái vật này ngược lại là dễ nói chuyện, chỉ cần một cỗ thi thể hoặc là một tên còn sống tu sĩ, liền có thể nhẹ nhõm đuổi rời khỏi. Ăn thì đi, tuyệt đối không dừng lại. Như thế nhường các tu sĩ giải sầu không ít, nếu cùng quái vật giao chiến lời nói, thử hỏi ai là này quái vật khổng lồ đối thủ. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, môi trường chính là như thế, cái kia nhận lúc nhất định phải nhẫn. Về phần cường tráng tu sĩ kết cục, hoàn toàn thì không ai để ý, liền như là những thuyền kia trên tu sĩ thi thể, cùng bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Đồng dạng sẽ không có người cảm thấy, đường trấn cách làm có lỗi gì lầm, nếu nhân vật qua lại trao đổi lời nói, bọn hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn tương đương. Tại tu hành giới bên trong, đối với địch nhân lựa chọn nhân tử, liền có khả năng để cho mình đứng trước tàn nhẫn báo ứng. Các hạ, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Có tu sĩ hỏi đường trấn, hắn hiện tại là một đám tu sĩ người chỉ huy, nắm trong tay chân chính có giá trị tình báo. Nghe theo chỉ huy của hắn, phối hợp lẫn nhau hành động, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Vốn là người đông thế mạnh, lại thêm đường trấn tình báo, bây giờ nắm giữ ưu thế trở nên càng lúc càng lớn. Nếu là có ai cố ý gây chuyện, đơn thuần chính là tự tìm đường chết, chẳng những đường trấn sẽ không đáp ứng, các tu sĩ khác đồng dạng sẽ không cho phép. Nói trắng ra thời khắc này trạng thái chính là mọi người qua lại hợp tác, giắt tay cộng đồng vượt qua chỗ khó. Mục đích cuối cùng nhất, tự nhiên là thu hoạch muốn thứ gì đó. Đường Trấn đứng ở đầu thuyền vị trí, mắt không chấp nhìn về phía trước, dường như muốn xem xuyên nặng nghề bóng tối. Nghe được có người hỏi sau đó, Đường Trấn trầm ngâm một chút, quyết định tiếp tục săn giết cùng cướp đoạt đồ ăn. Tức dù thật sự có thuyền lớn tiếp dẫn, cũng vô pháp xác định xuất hiện thời gian, tại không biết bao lâu chờ đợi trong quá trình, đói khát khẳng định sẽ cướp đi tu sĩ tính mệnh. Cho nên không đến cuối cùng một khắc, thì tuyệt đối không thể đình chỉ tìm kiếm đồ ăn. Cả thuyền tu sĩ thi thể căn bản không thể nào làm đồ ăn, liền xem như không có kiêng kỵ cũng không được. Dựa theo đường trấn suy đoán, thi thể của tu sĩ cùng nước biển giống nhau, cũng đều là kịch độc cấp bậc tồn tại. Giả sử thật đói đỏ mắt, thôn vệ thi thể của tu sĩ, khẳng định sẽ hối tiếc không kịp. Quỷ dị tử quang thế giới, căn bản sẽ không lưu lại rõ ràng như thế lỗ thủng, mà là khắp nơi giấu giếm chí mạng cả bẫy. Đem toàn bộ thuyền gỗ đáy bằng hoàn thành cố định, chọn lựa một người tu sĩ triệu hoán thủy quỷ, đường trấn đám người lần nữa triển khai tìm. Chỉ là lần này đi không bao lâu, thì gặp phải tình huống dị thường. Hành xử không đến 20 phút, trong biển đột nhiên thoát ra một đạo hắc ảnh, thẳng đến thuyền bên cạnh một người tu sĩ đánh tới. Bóng đen tốc độ cực nhanh, tên tu sĩ kia căn bản né tránh không kịp, liền bị bóng đen trực tiếp nhào vào trên người. Tên tu sĩ kia liều mạng giãy giụa, thế nhưng bóng đen lại như là nhờ cao su bình thường, đưa hắn một mực bao vây lại. Một từng chiếc màu đen gai nhọn đâm vào tu sĩ miệng mũi, đồng thời còn trên thuyền không ngừng núp ních tiến lên, cố gắng đưa hắn kéo vào trong biển. Tên tu sĩ kia như muốn thoát khỏi, lại căn bản là không có cách làm được, chỉ có thể ở đau khổ giãy giụa bên trong tới gần thuyền bên cạnh. Ầm. Một thanh mái chèo đồng xanh bay tới, đâm vào rồi bóng đen phía trên, đồng dạng đâm xuyên qua tên tu sĩ kia phần bụng. Tu sĩ phát ra rên lên một tiếng, bóng đen thì phát ra một tiếng kêu quái dị, lại ra tăng kéo lấy cường độ. Mọi người cùng nhau phát động công kích, ra tay phải có cường độ, nhất định phải lưu đồng bạn một cái mạng. Giọng đường chấn vang lên, giọng nói mang theo chân thật đáng tin. Giết! Các tu sĩ giận dữ hét lên, mái chèo đồng xanh không ngừng chém vào tại tên tu sĩ kia trên người, nhưng lại đều là rách ra liền ngừng lại. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, bóng đen liền bị bổ đến thất linh bất lạc, bị nuốt tu sĩ thì cuối cùng bị cứu ra. Toàn thân máu me đầm địa, khắp nơi đều là mái chèo đồng xanh lưu lại vết thương, cũng may cũng không tính chí mạng. Lập tức liền có tu sĩ áp sát tới, đem một phần đồ ăn nhét vào trong miệng của hắn, giúp đỡ tên tu sĩ này nhanh chóng chữa thương. Về phần cái bóng đen kia, đã bị các tu sĩ chặt thành mảnh vỡ. Chuyện khiến người ta khiếp sợ xảy ra, mảnh vụn bên trên mặt chảy ra màu đen nước bẩn, lộ ra bóng đen diện mục thật sự, nhìn xem khuôn mặt lại cũng là một người tu sĩ. Người kia ta đã thấy, chính là vừa mới nhảy xuống biển tên tu sĩ kia. Tay chỉ bị chém xuống đầu lâu, một người tu sĩ lớn tiếng nói, nét mặt có vẻ mười phần nghiêm trọng. Rơi vào nước biển bên trong, vậy mà sẽ biến thành như vậy quái vật, sẽ đi theo đội tàu khởi sướng đánh lén. Thời gian kế tiếp trong, mọi người phải tận lực cẩn thận, phòng ngừa lại gặp cùng loại quái vật công kích. Lão giả tiến lên xem xét sau đó, nét mặt hơi có vẻ nghiêm trọng, đối mọi người lớn tiếng nhắc nhở. Cho đến bây giờ, chúng ta chỉ đụng phải một tên nhảy xuống biển tu sĩ, ta nghĩ không cần quá mức lo lắng. Một người tu sĩ mở miệng nói, hắn cùng đường trấn đồng thời lên thuyền, tự nhiên hiểu rõ tổng cộng có mấy tên tu sĩ rơi hải. Quả thực như thế, tự nhiên không thể tốt hơn, nhưng mà vẫn như cũ không muốn thả lòng cảnh giác. Vì mang theo một đám đệ tử, lại thêm Đường Chấn trọng dụng, lão giả chủ động đảm nhiệm rồi hiệp trợ người nhân vật. Mỗi một tên thủ lĩnh bên cạnh đều sẽ có nhân vật như vậy tồn tại, giúp đỡ xử lý đủ loại sự việc. Chúng tu sĩ yên lặng gật đầu, liền xem như lão giả không nhắc nhở, bọn hắn thì tuyệt đối sẽ không phớt lờ. Thân ở tại kiểu này đặc thù môi trường bên trong, tuyệt đối không muốn trông cậy vào người khác bảo vệ mình, mà là muốn thường xuyên gìn giữ cảnh giác, làm hết sức rời xa nguy hiểm. Chẳng qua thông qua sự tình vừa rồi, nhường Đường Chấn đạt được rồi nhiều hơn nữa tán đồng, vì chính là hắn dẫn đầu phát động công kích, dùng mái chèo đồng xanh đâm xuyên qua tên tu sĩ kia cơ thể. Nếu lại do dự vài giây đồng hồ, tên tu sĩ kia rồi sẽ bị đẩy vào trong biển, hậu quả khó mà lường được. Tên kia bị giải cứu tên tu sĩ kia, chính đối Đường Chấn chắp tay hành lễ, dùng cái này đến biểu đạt cảm ơn. Đột nhiên cảnh ngộ biến cố, không hề có ảnh hưởng mọi người hành động, rất nhanh lại lần nữa đi theo thủy quỷ tiếp tục tiến lên. Chưa từng nghĩ vừa qua khỏi không lâu, biến cố xuất hiện lần nữa. Đầu kia chuyên môn thôn vệ thi thể hải quái, lần nữa lặng yên không tiếng động xuất hiện, đi theo tại đội tàu hậu phương. Có chuyện gì vậy? Đường Chấn trong lòng hiện lên hoài nghi, bất quá vẫn là sai người vứt xuống một cỗ thi thể, cố gắng đem hải quái đuổi nhìn rời khỏi. Đạt được rồi thi thể sau đó, hải quái lần nữa chui vào đáy biển, biến mất vô tung vô ảnh. Ai ngờ bẹn bẹn qua 10 phút đồng hồ, hải quái lại một lần nữa xuất hiện, như U Linh đi theo đội tàu phía sau. Bao gồm Đường Chấn ở bên trong, tất cả tu sĩ nét mặt cũng rất khó coi. Không có sử dụng đồ ăn như thế, thế nhưng hải quái lại liên tiếp không ngừng xuất hiện, loại tình huống này xác thực rất khác thường. Các tu sĩ cũng đang nghi ngờ, đầu này hải quái được một tấc lại muốn tiến một thước, đã theo dõi bọn hắn. Liên như là tham lam ác lang, đừng hòng trông cậy vào có thể đưa nó cho ăn no, sau đó không còn theo đuôi quấy rối chính mình. Phát hiện ngươi có càng nhiều đồ ăn về sau, nó rồi sẽ theo ở phía sau theo đuổi không bỏ, chẳng những muốn toàn bộ đồ ăn, thậm chí ngay cả cho ăn người cũng sẽ cùng nhau thôn vệ. Đầu này hải quái, nhất định phải mau chóng giải quyết, bằng không hậu hoạn vô tận. Lão giả ở bên cạnh nói, nét mặt rất nghiêm trọng. Phương pháp giải quyết không phải là không có, nhưng có hiệu quả hay không, hiện tại còn không cách nào xác định. Đường Chấn mở miệng nói, giọng nói có chút chần chừ. Các hạ có biện pháp, kia vì sao không thử một chút, dù sao cũng so không hề làm gì muốn tốt hơn nhiều. Lão giả mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, đối Đường Chấn nói, nay tử quang thế giới bên trong, có thể lợi dụng vật phẩm có hạn, cũng đúng thế thật ta chần chừ nguyên nhân một trong. Còn có chính là kia hải quái, có phải hay không huyết đục chi khu, lại có hay không có thể bị giết chết. Nếu giết không chết lời nói, kia lại nên làm cái gì? Mặc dù trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng mà cũng không ảnh hưởng Đường Chấn hành động, tại cùng lão giả trò chuyện đồng thời, hắn đã bắt đầu công việc lưu đủ lên. Chương 2985, bức tử người tiết tấu. Chương 2985, bức tử người tiết tấu. U Hải Dương màu xanh lục bên trong, một đầu hình thể quái vật to lớn, đang không nhanh không chậm đi theo tại đội tàu hậu phương. Nó kia không ngừng núp ních trong thân thể, tràn đầy không có nửa điểm tiêu hóa dấu vết tu sĩ thi thể, chợt nhìn đi lúc, phản phất như là một đống lớn thi thể ở phía sau truy tung. Cho dù là trải nghiệm phong phú tu sĩ, tại nhìn thấy một màn này tràng cảnh sau đó, đều sẽ toàn tâm đầu dâng lên một vòng khó tả hoảng sợ. Lý trí ổn định tư duy, trong lúc vô tình chịu ảnh hưởng, dần dần lâm vào trạng thái điên cuồng. Rốt cuộc giờ này khắc này, bọn hắn không phải phi thiên độn địa tu sĩ, mà là bị tử quang thế giới quy tắc đã đề ra, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng kẻ đáng thương. Mỗi khi hải quái sắp tới gần đội tàu lúc, liền sẽ có một bộ tu sĩ thi thể ném vào trong biển, sau đó lại bị hải quái lặng yên không tiếng động thôn vệ. Đạt được thức ăn hải quái sẽ biến mất, thế nhưng rất nhanh lại sẽ xuất hiện, khác nhau là khoảng cách thời gian càng lúc càng ngắn, khoảng cách đội tàu thì càng ngày càng gần. Nếu là loại tình huống này tiếp tục kéo dài, có thể không bao lâu, trên thuyền tu sĩ thi thể rồi sẽ tiêu hao sạch sẽ. Đến rồi lúc kia, hải quái có thể biết xuất hiện tại thuyền gỗ đáy bằng phía dưới, hoặc là đem thuyền gỗ đáy bằng xé nát, hoặc là chính là đem trên thuyền tu sĩ toàn bộ thôn vệ. Nguy cơ đang ở trước mắt, các tu sĩ sôi nổi nghĩ biện pháp, xem xét như thế nào mới có thể đủ khiên qua một kiếp này. Đường Chấn thì đang bận rộn, góp nhặt thuyền gỗ đáy bằng trên mảnh gỗ vụn, lại đem mài thành một đống một phấn. Dùng tu sĩ trang phục cùng thuyền gỗ làm nhiên liệu, lại dùng lọ đựng nước chứa nước biển, thông qua kim chúc va chạm dẫn đốt hỏa diễm. Đợi đến hỏa diễm dẫn đốt sau đó, liền bắt đầu nấu chín nước biển, kết quả lại phát hiện sôi trào nước biển toát ra trận trận hắc khí. Loại đó hắc khí hương vị, quả thực thối không ngửi được. Thuyền gỗ đáy bằng trên chuyển rồi một lần, đem có thể thu tập cũng điều hòa luyện chế đồ vật cũng lấy ra, hao phí tới tận một giờ. Đang chuẩn bị trong quá trình, mười mấy bộ tu sĩ thi thể bị ném xuống, trên thuyền gỗ thi thể đã còn thừa không có mấy. Đem tất cả vật phẩm đặt ở trước mặt, Đường Chấn trầm ngâm mười mấy giây đồng hồ, ngay lập tức động thủ điều phối lên. Không có qua bao lâu thời gian, một đống đen nhánh bột phấn bị Đường Chấn điều chỉnh thử ra đây, toàn bộ đổ vào dùng để chở thủy trong bình. Tại đây chút ít cái bình phía trên, hội chế rất nhiều đặc thù phù văn, nhìn lên tới đơn giản mà xưa cũ. Bên cạnh lão giả thấy thế, ngay lập tức hứng thú, rốt cuộc phù văn pháp trận là hắn am hiểu. Thế nhưng sau khi xem mới phát hiện, Đường Chấn biết phù văn, hắn lại không biết cái nào. Lão giả có thể xác định, phù văn khẳng định không phải tại viết vẽ linh tinh, mà là có chính mình không biết được tác dụng. Mặc dù có tâm tỉnh giáo hỏi, thế nhưng nhìn thấy Đường Chấn bận rộn nghiêm túc dáng vẻ, lão giả hay là tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Đường Chấn vẫn như cũ vẫn còn bận rộn, hắn đem tất cả cái bình bày ở cùng nhau, sau đó lại dùng cây gỗ một mực chói lại. Ở giữa nhất một cái bình nhỏ, nhét vào rồi một cuộn vải bố, bên trong có một viên thiêu đốt một thán. Cuộn vải bố nhét vào cái bình, Đường Chấn đem màu đen bột phấn đổ vào, sau đó lại phong trang khởi lai. Xách một đống lớn cái bình, Đường Chấn tìm thấy một bộ hình thể tráng kiện tu sĩ thi thể, vung thấy thuyền mái chèo phá bỡ bụng. Tại chúng tu sĩ chú thích giới, Đường Chấn đem một đống cái bình nhét đi vào, sau đó lại tiến hành đơn giản câu lại. Nhìn thấy Đường Chấn cách làm, các tu sĩ nhãn tỉnh sáng lên, đã mơ hồ đoán được Đường Chấn dự định. Đặc chế vật phẩm sẽ cùng thi thể của tu sĩ đem kết hợp, rõ ràng chính là muốn đối phó đầu kia đáy biển quái vật. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, chỉ thấy u hải dương màu xanh lục bên trong, vừa mới thôn phệ thi thể hải quái lần nữa hiện hiện. Đường Chấn đưa tay hất lên, xử lý qua tu sĩ thi thể liền bay lên, lặng yên không tiếng động đã rơi vào trong biển. To lớn hải quái không chần chờ chút nào, trực tiếp xuống tới, đem thi thể một ngụm nuốt vào trong bụng. Chúng tu sĩ thấy thế, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng chờ mong. Các hạ, ngươi đây là muốn? Lão giả canh giữ ở bên cạnh, cuối cùng có cơ hội đặt câu hỏi. Chứ không nên gấp gáp, ngươi có chú ý đến hay không, lần này quái vật không hề rời đi. Đường Chấn nhìn chăm chú mặt biển, dùng ngưng trọng giọng nói nói. Không sai. Đây là có chuyện gì? Nghe được Đường Chấn nhắc nhở, lão giả quả nhiên phát hiện dị thường, thôn vệ hết thi thể vốn nên rời đi hải quái, lại vẫn như cũ dán tại đội tàu phía sau. Tu sĩ khác thì phát hiện dị thường, không nhịn ở trong lòng âm thầm gấp, suy đoán quái vật khác thường tình huống, có phải cùng Đường Chấn vừa mới cách làm liên quan đến. Nếu như ta không có đoán sai, nó hẳn là cảm thấy một cỗ thi thể chưa đủ, hy vọng có thể đạt được nhiều hơn nữa thi thể. Đường Chấn cười lạnh nói, nhấc chân nhẹ nhàng một đá, lại có một bộ tu sĩ thi thể rơi vào trong biển. Đầu kia hải quái thấy thế, lần nữa vọt lên, muốn chuẩn bị tiếp tục thôn vệ. Tất cả mọi người nghe lệnh, nếu như các ngươi không muốn chết, thì cho ta toàn lực hoạt động thuyền mái chèo. Đường Chấn xoay người lại, đối một đám tu sĩ quát, có lẽ là tận lực mà làm, giờ phút này nét mặt của hắn có vẻ rất dữ tợn. Nhận được mệnh lệnh các tu sĩ, căn bản không dám có mảy may chần chờ, tất cả đều đem hết toàn lực hoạt động thuyền mái chèo. Mặc dù vô thanh vô tức, thế nhưng thuyền gỗ đáy bằng lại như mũi tên, tại u lục sắc trên mặt biển phi tốc hành sự. Thời gian không sai biệt lắm. Đường Chấn chầm chậm vào theo đuổi không bỏ hải quái, ánh mắt dường như xuyên thấu hải quái cơ thể, nhìn thấy bị nuốt trong tu sĩ trong thi thể đống kia cái bình. Vẫn luôn cũng đang thiêu đốt một thán, đốt thùng bao vây ở bên ngoài vải, cùng đặt ở trong bình màu đen bột phấn tiếp xúc đến cùng nhau. Đường Chấn sử dụng tích lũy tri thức, tại điều kiện nhận hạn chế tình huống dưới, phối trí ra một loại đặc thù thuốc nổ. Thuốc nổ uy lực rất mạnh, nếu lại cùng phối hợp cái bình phía trên phù văn, uy lực có thể tăng phúc chí ít gấp 10. Nếu như là ở bên ngoài, dù là uy lực mạnh hơn, các tu sĩ cũng căn bản khinh thường sử dụng. Thế nhưng giờ này khắc này, lại là các tu sĩ cầu còn không được đồ tốt, có thể giúp đỡ chính mình thoát khỏi nguy cơ chí mạng. Tại một đám tu sĩ nhìn chăm chú, vẫn luôn truy tại đội tàu phía sau hải quái thể nội, đột nhiên có một đoàn liệt diễm bộc phát, như là một vòng liệt nhật, theo ở giữa hải dương bay lên, triệt để chiếu sáng chúng quanh hải vực. Theo đuổi không bỏ tham lam hải quái, giống như bị bàn tay vô hình xé rách, thoáng qua trong lúc đó thì chia năm xẻ bảy. Không lồm mà trong suốt trong thân thể, đến không hết thi thể tiết lộ ra đây, tại u hải dương màu xanh lục bên trong bốn phía bờ bến. Thấy cảnh này chẳng cảnh, các tu sĩ phát ra hưng phấn gầm nhẹ. Đường Chấn lại không hề bị lay động, mà là không chớp mắt chằm chằm vào hậu phương mặt biển, nét mặt lại có vẻ càng ngưng trọng thêm. Bên cạnh hưng phấn lao giả, chú ý tới Đường Chấn nét mặt, lần theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Chỉ thấy nét mặt của hắn bắt đầu biến hóa, hai mắt trợn tròn xoe, thậm chí cơ thể cũng tại run nhẹ nhẹ. Chỉ thấy u hải dương màu xanh lục bên trong, những kia theo quái vật thể nội chạy ra tới tu sĩ thi thể, giờ phút này đang nước biển ngâm dưới, chậm rãi trở thành loại đó bị mực nước trối nhuộm dần màu đen. Tiểu này màu đen thi thể, vừa mới các tu sĩ còn gặp qua, đồng thời đem nó chặt thành vỡ nát. Nhìn thấy không, là cái này ta chuyện lo lắm nhất. Đường Chấn than nhẹ một tiếng, dường như có mấy phần bất đắc dĩ. Giết chết đầu này hải quái sau đó, khẳng định còn sẽ có phiền phức tồn tại, hiện tại nó đã tới. Lão giả gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Đường Chấn, dùng chật vật giọng nói hỏi, như vậy xin hỏi các hạ, tiếp đó, chúng ta lại nên làm cái gì? Đường Chấn lắc đầu thở dài, còn có thể làm sao, chỉ có thể dùng xích sắt buộc lại cơ thể, miễn cho bị quái vật kéo vào trong biển, sau đó có bao xa liền chạy bao xa đi. Lão giả gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía chúng tu sĩ, kéo lên cuống họng hét lớn, các minh đệ, trong biển thi thể cũng biến thành quái vật, chính là loại đó đen xì ra hỏa. Mọi người không muốn do dự, cũng cho ta đem hết toàn lực chèo thuyền, cùng nhau đảo mệnh đi. Chương 2986, đảo mệnh, chìa khóa. Chương 2986, đảo mệnh, chìa khóa. Phát hiện trong biển thi thể dị biến sau đó, các tu sĩ ngay lập tức liều mạng cơ mái chèo đồng xanh, cố gắng tránh né có thể phát sinh quái vật truy sát. Trước đây kia phiên cảnh ngộ đã để các tu sĩ biết được màu đen quái vật đặc điểm, hiểu rõ nhất định phải hoa bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể đem hắn giết chết. Lúc chiến đấu hơi không cẩn thận, rồi sẽ bị quái vật kéo vào trong biển, đồng bạn muốn cứu cũng cứu không được. Một đầu quái vật đều như thế khó chơi, có trời mới biết đầu kia hải quái thể nội, rốt cục có bao nhiêu tử vong thi thể của tu sĩ. Nếu là bị những quái vật này để mắt tới, đồng thời tập thể phát động công kích, các tu sĩ chính là có 10 cái mạng thì gánh không được. Thừa dịp quái vật còn không có chuyển hóa hoàn thành, tự nhiên muốn liều mạng thoát khỏi, năng lực chạy ra bao xa là bao xa. Đang chạy trối chết đồng thời, các tu sĩ thì đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể đối kháng những thứ này đáng sợ quái vật. Này đồng dạng là Đường Chấn tự hỏi vấn đề, nhìn xem những tu sĩ kia bộ dáng, tựa hồ đối với hắn tên này thủ lĩnh ký thác kỳ vọng. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là dựa theo ta vừa mới điều phối quá trình, tiếp tục chế tạo đặc thù thuốc nổ. Đợi đến quái vật đến gần lúc, đem nó ném vào trong biển đánh tạc, là có thể chỉ hoãn quái vật truy kích tốc độ, thậm chí có thể đúng quái vật tạo thành hữu hiệu sát thương. Chẳng qua loại thủ đoạn này, vẹn vẹn là kế tạm thời, căn bản là không có cách giải quyết triệt để màu đen quái vật. Đường Chấn nhìn về phía chúng tu sĩ, dùng trầm ổn giọng nói nói. Đường Chấn bình tĩnh, nhường các tu sĩ nhận lấy ảnh hưởng, tâm trạng không còn khẩn trương như vậy. Các tu sĩ cũng trải qua sinh tử khảo nghiệm, nguyên bản không đến mức không chịu được như thế, chỉ là bị liên tiếp biến cố ảnh hưởng, cho nên mới sẽ trở nên trong lòng đại loạn. Bây giờ theo tâm trạng ổn định, khôi phục lại bình thường trạng thái sau đó, trên thuyền bầu không khí nhanh chóng sửa đổi. Đường Chấn thấy cảnh này, trong lòng âm thầm gật đầu. Ta nói cho mọi người làm việc phương pháp, các vị phân công hợp tác, phụ trách rút ra khác nhau vật liệu. Cuối cùng điều phối quá trình, cần một ít đặc thù kỹ xảo, liền từ ta đến tự mình hoàn thành. Việc này không nên chậm trễ, chư vị mời ngay lập tức hành động. Đường Chấn đang giảng giải đồng thời, chọn lựa một nửa tu sĩ phối hợp hành động, lão giả cùng hắn 11 tên đệ tử cũng ở trong đó. Sắp đặt thỏa đáng sau đó, ngay lập tức bắt đầu hành động. Trong đó một nửa tu sĩ, liều mạng cơ mái chèo đồng xanh, nhường thuyền gỗ đáy bằng phi nhanh như bay. Còn có một số tu sĩ, phía trên thuyền gỗ đáy bằng buồn tẩu như bay, dựa theo Đường Chấn yêu cầu chuẩn bị vật liệu. Đối với Đường Chấn điều phối rút ra phương pháp, các tu sĩ âm thầm tán thưởng, đồng thời còn có loại mặc cảm cảm giác. Tại gần như không thể nào dưới điều kiện, hoàn thành tiểu này thuốc nổ điều phối, cũng không phải muốn làm thì có thể làm được sự việc. Cần cực kỳ phong phú tri thức dự trữ, hiểu rõ làm sao thông qua thủ đoạn đặc thù hoàn thành chuyển hóa, có thể nguyên bản không liên hệ chút nào vật phẩm, trở thành mình muốn hoặc sắp xỉ thứ gì đó. Liên như là phàm nhân thiếu khuyết tiền tài, định dùng bùn đất thạch đầu trở thành hoàng kim, kết quả lại được như nguyện đã đạt thành mục đích. Nếu nguyên bản tu vi vẫn còn, rất nhiều tu sĩ đều có thể thi triển cùng loại thủ đoạn, nhưng mà giờ phút này tất cả mọi người giống nhau, cùng bình thường phàm nhân không có gì khác biệt. Đường Chấn phen này làm việc thì có vẻ rất thần kỳ. Với lại lần này làm việc nhìn như đơn giản, có thể nếu là không có Đường Chấn chỉ điểm, các tu sĩ căn bản là không cách nào làm việc hoàn thành. Giả sử một mình tìm tòi lời nói, không biết cần trải qua bao nhiêu lần thất bại thí nghiệm mới có thể làm rõ ràng làm sao rút ra phối trộn. Ngoài ra kiểu này thí nghiệm thăm dò quá trình vô cùng buồn kẻ nhàm chán, cần lãng phí cực nhiều thời giờ. Trừ phi có cần phải, bằng không có rất ít tu sĩ làm như vậy. Những tu sĩ này lại làm sao biết Đường Chấn cũng không phải là thông qua thí nghiệm đạt được cách điều chế, mà là thông qua lượng lớn tri thức tích lũy cùng với tạo vật chủ đặc thù bản năng. Hắn muốn có năng lực, căn bản là không có cách sao chép, thì tuyệt đối vượt qua phổ thông tu sĩ tưởng tượng. Chỉ là quan ở phương diện này nội dung, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không đi giải thích, các tu sĩ dù thế nào suy đoán, cũng định viễn sẽ không đạt được chân chính đáp án. Một đám chuyên nghiệp tu sĩ phối hợp lẫn nhau, hành động tốc độ tự nhiên tương đương nhanh nhanh, tài liệu cần thiết cũng bị không ngừng rút ra điều phối hoàn tất. Chẳng qua cùng lúc đó, làm chủ yếu vật liệu nơi phát ra thuyền gỗ đáy bằng đã trở nên mất mô. Cũng may thuyền gỗ đáy bằng đầy đủ kiên cố, cho dù là bị phá hoại, nhưng cũng như thường không ảnh hưởng sử dụng. Điều này hủy đi tường đông bộ thành tây cách, vẹn vẹn là kế tạm thời, nếu lại đến thêm mấy lần lời nói, các tu sĩ sợ là sẽ không còn nơi sống yên ổn. Cuối cùng điều phối một bước, do Đường Chấn tự mình hoàn thành, các tu sĩ khác có thể tùy ý quan sát. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, Đường Chấn tại điều phối trong quá trình, vật liệu nắm bóp được không sai chút nào, phối trộn trình tự thì vô cùng có chú ý, nếu kém hơn một điểm nửa điểm thì không cách nào đạt tới hiệu quả dự trù, thậm chí còn có thể nhường lúc trước nỗ lực trôi theo dòng nước. Vốn cho là Đường Chấn tự mình làm việc, có phải không muốn cho người khác học được hạch tâm kỹ xảo, trong lòng còn mơ hồ có vẻ khinh bỉ. Kết quả bây giờ mới biết, cũng không phải là Đường Chấn lưu thủ, mà là sự tình này xác thực rất khó làm được. Nếu là không biết lượng sức cưỡng ép đúng tay, dẫn đến kết quả thất bại, thử hỏi ai có thể gánh chịu trách nhiệm như vậy. Đường Chấn thao tác lúc, lão giả thấy vậy nhìn không chuyển mắt, trong lòng càng là hơn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhìn về phía Đường Chấn trong ánh mắt, đã mang theo một vòng tìm tòi nghiên cứu, tựa hồ là phải hiểu rõ Đường Chấn lai lịch chân chính. Linh cực giới ngọa hổ tàng long, vô số vị diện thế giới tu sĩ tề tụ ở đây, lão giả cũng coi là hiểu sâu biết rộng. Nhưng mà Đường Chấn cho người cảm giác, cùng hắn dị vãng thấy qua tu sĩ hoàn toàn khác biệt, dường như toàn thân bao phủ một tầng khí tức thần bí. Tại một đám tu sĩ vây xem dưới, Đường Chấn hoàn thành cuối cùng phối trí công tác, sau đó một đống lớn thuốc bột xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kiến thức qua hải quái bị xé nát chẳng cảnh, không ai bằng dám xem nhẹ những thứ này bột phấn uy lực, cũng biết có thể hay không đối kháng những quái vật kia truy sát, thì toàn bộ nhờ trước mặt những thứ này nhìn như vật không ra gì. Thậm chí có không ít tu sĩ trong lòng âm thầm quyết định chủ ý, nếu lần này có thể trở về từ cõi chết, thiết yếu hảo hảo nghiên cứu tu hành bách nghệ, không chừng khi nào rồi sẽ phát huy được tác dụng. Mặc dù có thể biết hao phí một chút thời gian, nhưng lại giá trị tuyệt đối được, huống chi tu sĩ cũng không thiếu khuyết thời gian. Sự việc còn chưa kết thúc, những thuốc này phấn cần vật chứa, các ngươi xem xét có cái gì thích hợp đồ vật. Lúc trước đối phó hải quái lúc sử dụng là dùng để trở thủy cái bình, nhưng mà bây giờ đã tiêu hao sạch sẽ. Về phần còn lại những kia cái bình, còn cần dùng để trở thủy, căn bản không có cách đưa ra tới. Vật chứa, rốt cục đi nơi nào tìm vật chứa? Một đám tu sĩ qua lại đối mặt, cuối cùng cùng nhau túi lầu xuống, nhìn xem tượng những kia thi thể lạnh băng. Bây giờ thuyền đáy bằng bên trên, trừ đó ra, thi thể của tu sĩ bên ngoài đã lại không có thứ có thể lợi dụng. Những thi thể này không được, cũng không thích hợp sử dụng. Đường Chấn lắc đầu, nếu thi thể có thể sử dụng, hắn không cần phải. Hỏi mọi người, vậy phải làm thế nào, còn có đồ vật gì năng lực đảm nhiệm vật chứa? Chúng tu sĩ cũng đang suy tư, Đường Chấn lại tay giơ lên, chỉ hướng tít ngoài rìa thuyền gỗ đáy bằng. Thuyền gỗ đáy bằng đã đầy đủ sử dụng, vậy trước tiên hủy đi trên một chiếc, vượt qua trước mắt chỗ khó lại nói. Thuyền gỗ đáy bằng tầm quan trọng không thể nghi ngờ, là các tu sĩ ở trên biển duy nhất nơi sống yên ổn, cho nên cho đến bây giờ, không có một chiếc thuyền gỗ đáy bằng bị vứt bỏ. Thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, các tu sĩ đã không có lựa chọn nào khác. Lập tức hành động, tùy theo các hạ yêu cầu, đem chiếc thuyền kia cho ta phá hủy. Lão giả tự mình dẫn đầu đệ tử, đem một chiếc thuyền gỗ đáy bằng kéo đi lên, lại cơ mái chèo đồng xanh đem nó chém nát. Kết tại chém vào trong quá trình, đã có một viên cùng loại chìa khóa thứ gì đó đột nhiên rơi xuống. Đây là vật gì, chẳng lẽ có cái gì đặc thù tác dụng? Lão giả cầm lấy chìa khóa, đối Đường Chấn hỏi. Tại chúng tu sĩ trong mắt, Đường Chấn thế nhưng cảnh tượng như thế này trải nghiệm người, rất có thể hiểu rõ đây là vật gì. Chính là một cái đặc thù chìa khóa, có thể mở ra đặc thù khóa, cụ thể ra sao tác dụng, hiện tại còn không thể nói cho các ngươi biết. Đối mặt lão giả đặt câu hỏi, Đường Chấn dùng giọng nói nhàn nhạt trả lời. Hắn không hề đi chú, chìa khóa chân chính tác dụng, chỉ là đưa cho không rõ ràng trả lời, lại ngược lại làm cho chúng tu sĩ cảm giác bình thường. Phàm là liên quan đến bí mật, nhất định phải có chỗ giữ lại, Đường Chấn nếu là nói thẳng ra đáp án, ngược lại sẽ cho người sinh lòng hoài nghi. Chương 2987, thi quái đột kích chương 2987, thi quái đột kích bất ngờ lấy được thần bí chìa khóa, khiến cho không ít tu sĩ suy đoán. Bọn hắn cũng tại âm thầm cân nhắc, chìa khóa có chỗ lợi gì, cũng có thể mở ra dạng gì khóa. Nhìn xem lượt cả chiếc thuyền gỗ, căn bản cũng không có ổ khóa tồn tại, chìa khóa khẳng định không phải dùng tại nơi này. Chỉ là Đường Chấn không nói, căn bản không thể nào có người biết. Chìa khóa quy ngươi giữ lại, tuyệt đối không nên làm mất rồi. Đường Chấn nhìn về phía lão giả, đối nó ủy thác trách nhiệm, thực chất lại là rời đi các tu sĩ chú ý. Lao tử gật đầu một cái, một bộ vô cùng vẻ mặt nghiêm túc, không còn nghi ngờ gì nữa tin tưởng Đường Chấn giải thích. Đây chỉ là một chuyện nhỏ, rất nhanh liền bị chúng tu sĩ ném ở một bên, lại tiếp tục liều mạng hoạt động mái chèo đồng xanh. Thời gian chính là sinh mệnh, vào giờ phút này, những lời này đạt được rồi hoàn mỹ thể hiện. Nếu chạy quá chậm, bị màu đen quái vật đuổi kịp cũng vây quanh, kết cục tất nhiên thê thảm vô cùng. Tại Đường Chấn yêu cầu dưới, bị hủy đi nát thuyền gỗ trải qua xử lý, thu được một nhóm vật liệu gỗ. Vật liệu gỗ tại bị đào rỗng sau đó, cùng mái chèo đồng xanh qua lại kết hợp, chế tác biến thành một loại đặc thù vũ khí dùng để ném. Đem nó đầu nhập ở giữa hải dương, trong thời gian ngắn rồi sẽ bị dẫn bạo, từ đó đúng quái vật tạo thành sát thương. Thiết kế cấu tạo hơi có vẻ đơn sơ, nhưng mà tại điều kiện nhận hạn chế tình huống dưới, cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Có thể mặc dù là như thế, vẫn như cũng dẫn tới một đám tu sĩ cảm thán. Bọn hắn cho đến bây giờ đều không có nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề, lại có tư cách gì đúng Đường Chấn vũ khí chọn 3 lấy 4. Nếu như không có những vũ khí này, đợi đến quái vật đuổi theo về sau, đoán chừng chỉ còn lại có liều mạng một loại phương pháp. Ngay tại tạc đạn chế tạo gấp gáp trong quá trình, hậu phương chèo thuyền tu sĩ đã thấy trong nước biển có bóng đen lóe lên liền biến mất. Này dị thường cảnh tượng ngay lập tức khiến cho hắn cảnh giác. Trong nước có đồ vật ngay tại dưới thuyền gỗ mặt. Tên tu sĩ kia lớn tiếng nói, nhắc nhở đồng bạn trong quá trình, lại lần nữa ra cố rồi một chút cột vào trên người xiềng xích. Đến rồi loại thời điểm này, các tu sĩ đã hiểu xích sắt tác dụng, chính là vì phòng ngừa chính mình rơi vào trong biển. Nếu như là bình thường hành sự, vì tu sĩ cân đối năng lực, khẳng định không thể nào rơi vào trong biển. Nhưng nếu là lọt vào quái vật tập kích, tại hỗn loạn tương bừng tình huống dưới, căn bản là không có cách dự báo sẽ chuyện gì phát sinh. Có khả năng nhất phát sinh nguy hiểm, chính là tại bối rối trạng thái, vô ý rơi vào ở giữa hải dương. Làm xuất hiện loại tình huống này lúc, có thể có một cái xiềng xích lôi kéo, xa so với cây cỏ cứu mạng càng thêm có hiệu. Xiềng xích vừa mới cố định hoàn tất, ánh mắt xéo qua thì thoáng nhìn ở giữa hải dương, một bộ âm trầm khuôn mặt chính nhìn mình chằm chằm. Trắng bệnh trong ánh mắt, tích góp vô tận ác ý không tốt. Trong lòng nói thầm một tiếng không ổn, sau đó thì tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, quái vật đã xông ra mặt biển, hướng phía tu sĩ hung tợn đánh tới. Khốn nạn, đi chết đi. So sánh lần đầu lọt vào công kích, giờ phút này thuyền đáy bằng trên các tu sĩ cũng sớm đã có rồi chuẩn bị tâm lý. Bọn hắn hiểu rõ có quái vật, với lại lúc nào cũng có thể đuổi kịp đội tàu cũng phát động công kích, cho nên cho dù là phát hiện quái vật thì không hoảng hốt. Căn bản không chút hoang mang, hướng phía quái vật vung ra mái chèo đồng xanh. Tiểu này không biết lai lịch của vật, trừ ra tạo hình hình dáng trang sức đẹp đẽ bên ngoài, lực sát thương thì tương đối khả quan. Tại tu sĩ huy động dưới, cuốn theo cực lớn lực lượng, hung hăng chém vào tại rồi trên người quái vật. Không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, không thấy máu tươi trôi, quái vật đầu lâu cũng đã bị trực tiếp chém xuống. Quái vật thi thể không đầu, lặng yên không tiếng động rơi xuống tại ở giữa hải dương, căn bản không có mảy may tiếng động phát ra. Tu sĩ căn bản không có thời gian thở dốc, một đầu khác quái vật liền đã xuất hiện, lần nữa đối với hắn phát khởi công kích. Tu sĩ chỉ có thể tiếp tục chiến đấu, với lại không cách nào triệu hoán đồng bạn giúp đỡ, vì giờ khắc này bọn hắn đồng dạng đều bị quái vật chô cuốn lấy. Điên cuồng truy tung quái vật, liên tiếp không ngừng theo mặt biển bò lên, hướng phía các tu sĩ phát động công kích. Các tu sĩ cơ mái chèo đồng xanh, riêng phần mình chiếm cứ một chỗ vị trí, đem thuyền gỗ đáy bằng phòng ngự chật như nêm tối. Quái vật mặc dù khí thế hùng hổ, nhưng mà tại một đám tu sĩ phòng ngự dưới, lại cũng bị áp chế gắt gao. Muốn leo lên thuyền gỗ đáy bằng, căn bản không thể nào làm được. Trong lúc đó còn có một số tu sĩ phụ trách đi khắp trợ giúp, nếu là có tu sĩ bị quái vật cuốn lấy, bọn hắn rồi sẽ ngay lập tức cơ mái chèo đồng xanh tiến lên giải cứu. Ban đầu giao thủ lúc, quái vật quả thật bị thành công áp chế, không cách nào chiếm được mảy may tiện nghi. Bị mái chèo đồng xanh chém nát quái vật, liên tiếp không ngừng rơi vào ở giữa hải dương, có lẽ là bởi vì thân thể bị hao tổn nguyên nhân, hành động thời tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Cùng quái vật chiến đấu đồng thời, vẫn như cũ có tu sĩ tại hoạt động thuyền mái chèo, cố gắng thoát khỏi quái vật truy sát. Đây là chuyện ắt phải làm, nếu không nhanh chóng thoát đi lời nói, đuổi theo tới quái vật sẽ càng ngày càng nhiều, mãi đến khi đem thuyền đáy bằng toàn bộ vây quanh. Đến rồi lúc kia, trừ phi trên người mọc ra cánh, bằng không căn bản không có cơ hội thoát khỏi. Có thể mặc dù là như thế, các tu sĩ gặp phải áp lực thì tại dần dần gia tăng. Chỉ vì theo thời gian trôi qua, nhiều hơn nữa tu sĩ thi thể hoàn thành chuyển hóa, gia nhập vào truy sát hàng ngũ bên trong. Bị tiêu diệt chặt tàn quái vật số lượng, chỉ chiếm trong đó một bộ phận rất nhỏ, căn bản không đủ để đúng quái vật tạo thành ảnh hưởng. Có thể tiên đoán được, theo thời gian trôi qua, các tu sĩ tình cảnh sẽ trở nên càng phát ra nguy hiểm. Quái không chống nổi, vật vũ khí có thể hay không sử dụng. Một người tu sĩ là lớn, thân thể của hắn đã bị quái vật ngăn chặn, đang không ngừng địa kéo hướng ở giữa hải dương. May mắn trên người quấn lấy xích sắt, đưa hắn cố định trên thuyền, bằng không giờ phút này đã gặp bất hạnh. Phụ trách đi khắp chợ giúp tu sĩ, giúp đỡ đem quái vật chém vỡ, mà hắn thì quay đầu về đường trấn lớn tiếng la lên. Kiên trì một hồi nữa, hiện tại quái vật quá mức phân tán, cũng không thích hợp phát động công kích. Đường trấn cơ mái chèo đồng xanh, đem nhảy đến trên thuyền vài đầu quái vật chém giết, dùng châm ổn lại rõ ràng âm thanh nói. Nghe được đường trấn trả lời, tên tu sĩ kia cắn chặt hàm răng, tiếp tục quay người cùng quái vật chiến đấu. Đường trấn thân làm chỉ huy quan, phụ trách khống chế toàn cục, khẳng định sẽ ở thích hợp thời gian phát động công kích. Tất nhiên hắn nói thời gian không tới, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Các tu sĩ khác cũng là như thế, mặc dù giờ phút này hiểm tượng hoàn sinh, nhưng mà vẫn như cũ không tới hung hiểm nhất lúc. Vũ khí số lượng vốn là có hạn, tự nhiên muốn tại thời cơ thích hợp nhất sử dụng, đồng phát vung ra lớn nhất lực sát thương. Nếu vừa mới cảnh ngộ nguy hiểm, thì một mạch đem vũ khí toàn bộ ném ra bên ngoài, vậy kế tiếp lại nên làm cái gì? Cho nên nghe theo chỉ huy, làm hết sức kiên trì chiến đấu, mới là bọn hắn chuyện nên làm. Ngoài ra dưới loại tình huống này, tuyệt đối không thể tự loạn trợ cước, hay là đúng chỉ huy quan có rất nhiều chất vấn, như thế sẽ chỉ làm tình huống càng biến đổi thêm không xong. Không còn nghi ngờ gì nữa, cả thuyền tu sĩ cũng rất rõ ràng tiểu này kiêng kỵ, miễn đi rồi đường trấn không ít phiền phức. Bằng không dưới loại tình huống này, hắn rất có thể áp dụng giết một người dằn trăm người thủ đoạn, từ đó giữ gìn quyền ủy của mình. Làm như vậy mặc dù hữu hiệu quả, nhưng cũng rất có thể đưa đến phản tác dụng, nhường chúng tu sĩ đúng đường trấn sinh lòng địch ý, nếu năng lực không làm, tự nhiên muốn tận lực tránh. Ánh mắt tại mặt biển không ngừng đảo qua, trong biển xuyên thẳng qua đi khắp quái vật, đều bị đường trấn nhìn ở trong mắt. Làm những thứ này truy kích quái vật, trong lúc vô tình tụ tập lại một chỗ lúc, đường trấn quả quyết địa ra lệnh. Công kích, đuôi thuyền 27 trượng. Ôm trong ngực đặc chế vũ khí, cầm thiêu đốt một thán lao giả nghe vậy, ngay lập tức đốt lên dùng vải quần chế ngoài nổ. Dựa theo đường trấn đánh dấu vị trí, hắn đem như là cỡ nhỏ hỏa tiễn mái chèo đồng xanh, hung hăng văng ra ngoài. Như là cây thước lựa bình thường, hạ xuống địa điểm không sai chút nào, tạc đạn lặng yên không tiếng động rơi vào trong nước. Nháy mắt sau đó, tiếng vang truyền đến, một cột nước phóng lên tận trời. Chương 2988, tuyệt cảnh. Hy vọng. Chương 2988, tuyệt cảnh. Hy vọng. Theo một tiếng vang trầm, bình tĩnh mặt biển chọc lãng quay cuồng, màu xanh sấm nước biển bằng từ phía. Sóng cả mãnh liệt trong lúc đó, vỡ vụn quái vật thi thể, đương theo lấy sóng biển bị trực tiếp vén lên thiên không. Ở giữa hải dương cái khác quái vật đang trùng kích ba thôi thu dưới, hướng phía bốn phía giải ra. Trong nháy mắt phân liệt vỡ vụn, trở thành bất quy tắc khối vụn, tung khắp ở giữa hải dương. Những thứ này thi thể của quái vật, không hề có tượng tu sĩ rơi xuống nước như thế trực tiếp chìm tới đáy, mà là lơ lửng tại nguyên bản vị trí chiều sâu. Chỉ là như vậy vừa đến, trang cảnh cũng có chút thảm thiết. Gần như trong suốt u hải dương màu xanh lục bên trong, phân bố đếm không hết chân cụt tay đứt, giống như bị đọc lại tại hồ phách bên trong sâu kiến. Chính là này kịch liệt nổ tung, hóa giải các tu sĩ áp lực, nhường nối liền không dứt quái vật vì đó trống không. Nổ tốt. Không chỉ một người tu sĩ, nhìn mặt biển lớn tiếng khen hay, đối với tạc đạn lực phá hoại tương đối thỏa mãn. Không còn nghi ngờ gì nữa, lần này công kích, giúp đỡ chúng tu sĩ giải quyết tình hình khẩn cấp. Không muốn phớt lờ, đây chỉ là trong đó một đợt quái vật, nhiều hơn nữa quái vật còn đang ở phía sau. Đường trấn đối chúng tu sĩ nói, đồng thời nhìn về phía đáy biển, nét mặt lại có vẻ hơi nghiêm trọng. Tiểu này nổ uy lực của đạn, xác thực rất khả quan, nhưng mà nước biển lại đem lực sát thương suy yếu rất lớn. Nhìn như uy lực 10 phần, nhưng trên thực tế sát thương hiệu quả cũng không có đạt tới đường trấn mục tiêu dự chủ. Tại liên quan đến sinh tử tình huống dưới, dù là chút nào lệch lạc, đều có thể dẫn đến không cách nào đạt tới hiệu quả dự chủ. Nguyên bản chế định kế hoạch, đồng dạng sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí đem lại nguy cơ chí mạng. Đường trấn không dám kinh thường, một bên đốc thúc lấy các tu sĩ tăng tốc thoát khỏi, một bên phi tốc tự hỏi giải quyết vấn đề phương pháp. Đến rồi loại thời điểm này, cho dù là mạnh như đường trấn, cũng cảm giác được có chút đau đầu. Hắn xác thực không ngờ rằng, tử quang thế giới môi trường vậy mà như thế hiểm ác, nguy hiểm từng cơn sóng liên tiếp. Có thể nói chỉ cần đi vào tử quang thế giới, thì mở ra tranh mệnh hình thức, tranh thắng thì thắng lợi trở về, tranh thua thì dựng vào tính mệnh. Chẳng qua đường trấn tâm lý, vẫn luôn có một vòng hoài nghi, tự đủ ngày thường tử quang thế giới, lẽ nào đều là như thế hung hiểm quỷ dị? Quả thực như thế, sợ là sẽ phải có hơn phân nửa tu sĩ bị dọa lùi, mà không phải liên tục không ngừng tràn vào tử quang hư, cố gắng tìm kiếm thuộc về cơ duyên của mình. Cho nên dưới mắt cảnh ngộ, khẳng định cùng trong ngày thường khác nhau, có cực lớn có thể là xuất hiện biến cố. Tất nhiên vấn đề này cũng không thích hợp hiện tại nhắc tới, đường trấn chuẩn bị sau khi thoát hiểm, mới hảo hảo hỏi một chút lão giả. Rốt cuộc kinh nghiệm của hắn phong phú, lần này là có phải có vấn đề, đoán chừng hắn so với ai khác đều muốn hiểu rõ. Gian nan thoát khỏi quái vật đợt thứ nhất truy kích, thời khắc này các tu sĩ đã là đói khát đến cực điểm, sôi nổi thừa cơ ăn đồ ăn. Mấy ngụm đồ ăn vào trong bụng sau đó, thể lực cùng thương thế trong thời gian cực ngắn khôi phục, quả nhiên hiệu quả phi phàm. Nhưng nhìn còn thừa không có mấy đồ ăn, các tu sĩ trong lòng lại sinh ra một vòng sầu lo, không ngờ rằng đồ ăn tiêu hao nghiêm trọng như vậy. Hiện hữu đồ ăn số lượng dự trữ, căn bản không kiên trì được bao lâu thời gian, nếu quái vật lại đến thêm mấy đợt, các tu sĩ đoán chừng cũng phải bị chết đói. Tại đồ ăn hao hết tình huống dưới, các tu sĩ năng lực ăn chỉ có 3 loại đồ vật: gỗ, nước biển, hay là thi thể của quái vật. Chỉ là này 3 món đồ, không có một loại năng lực ăn, ăn thì sau đó mắc vô tận. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể liều mạng chạy trốn, kiên trì bao lâu tính bao lâu, sau đó chờ mong sẽ có kỳ tích xuất hiện. Một hơi chạy gần nửa giờ, trong lúc đó cũng không có quái vật truy tung mà đến, ngược lại để mọi người cảm thấy có chút kinh ngạc. Chẳng qua như vậy càng tốt hơn, quái vật tới càng trễ, mọi người chạy thoát tới cửa sinh cơ hội lại càng lớn. Đường trấn ngược lại là có loại suy đoán, rất có thể tại bọn hắn trải qua con đường bên trên, xuất hiện các tu sĩ khác thuyền. Chính là sự tồn tại của đối phương, thay Đường Chấn bọn hắn chặn hái tiếp, đã trở thành một đám kẻ chết hay. Đối phương có thể hay không ngăn trở quái vật, bây giờ căn bản không cách nào xác định, chưa đủ dựa theo Đường Chấn đoán chừng, đối phương có cực lớn có thể biết bị quái vật xử lý. Cũng không phải cái nào một đám tu sĩ đều có thể đạt tới kích thước của bọn họ nhân số, đồng thời còn muốn biết được thức ăn tác dụng, đồng thời có đặc chế tạc đạn. Cho dù là như vậy, đều bị khiến cho chật vật đến cực điểm, giả sử cái quái gì thế đều không có, lại như thế nào mới có thể đối kháng quái vật. Giải quyết hết cản đường tu sĩ sau đó, quái vật khẳng định sẽ khí thế hung hăng truy tung mà đến, sau đó chính là không chết không thôi chém giết. Quả nhiên không có qua bao lâu thời gian, ở giữa hải dương thì xuất hiện quái vật thân ảnh, chỉ là số lượng thưa thớt. Chúng nó không hề có phát động công kích, mà là thật chặt dán tại thuyền gỗ phía sau, dường như đang đợi đại bộ đội tiến đến. Thuyền ấy bằng trên một đám tu sĩ, quyền đương không nhìn thấy, chỉ là liều mạng huy động mái chèo đồng xanh. Quả nhiên không có chờ đợi bao lâu, quái vật thì đuổi theo, sau đó lại là một hồi chém giết. Bởi vì chuẩn bị đầy đủ, lại thêm tạc đạn phụ trợ, chúng tu sĩ lại khiêng qua rồi một đợt truy kích. Tình huống lại trở nên không ổn, các tu sĩ trong tay lương thực sắp hao hết, tạc đạn càng là hơn chỉ còn lại có một viên. Làm sao bây giờ, nếu là tiếp tục như vậy nữa lời nói, chúng ta sợ là thật nếu không có mệnh. Lão giả một tên đệ tử, dùng lo lắng giọng nói, mặt mũi tràn đầy hoảng loạn nét mặt. Câm miệng cho ta, nếu lại nói những lời nói buồn bã như thế, ta thì một cước đem ngươi đạp vào ngay trong. Lão giả giận dữ mắng mỏ một tiếng, vụ trộm quét mắt Đường Chấn, gặp hắn cũng không thèm để ý sau đó, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn là sợ sệt Đường Chấn nổi giận, đem đệ tử của mình trở thành người nhiễu loạn quân tâm, lại đến thêm một giết gà dọa khỉ. Tốt vào giờ phút này, Đường Chấn căn bản không có tâm trạng để ý tới việc này, mà là nhìn chằm chằm trong bóng tối một phương hướng nào đó. A, đây là có chuyện gì? Lão giả trong lòng tràn đầy tò mò, lẽ nào Đường Chấn phát hiện gì rồi đồ vật, cho nên mới sẽ có phản ứng như vậy? Chỉ là giờ khắc này, căn bản là không có cách hỏi, đỡ phải quấy rầy Đường Chấn suy nghĩ. Mọi người chú ý, quái vật lại tới. Một người tu sĩ lớn tiếng nhắc nhở, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Cho dù là chịu đủ rồi những quái vật này, nhưng cũng nhất định phải tiếp tục chịu đựng, chỉ vì bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Trên thuyền một đám tu sĩ nhanh chóng kiểm tra buộc lại thân thể xiềng xích, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ai ngờ đúng lúc này, đã thấy Đường Chấn ngón tay một cái phương hướng, cũng không quay đầu lại ra lệnh. Tất cả mọi người cùng nhau hành động, theo tay ta chỉ phương hướng, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới. Trên thuyền tu sĩ tương đối khôn khéo, trong nháy mắt phát giác ra rồi đạo mệnh lệnh này đặc biệt, suy đoán Đường Chấn rất có thể tìm được rồi giải quyết khốn cảnh cách. Còn đứng ngây đó làm gì, cũng đội vàng động thủ cho ta. Không biết là nguyên nhân nào, lão giả đối với Đường Chấn tràn ngập lòng tin, nghe vậy ngay lập tức kêu gọi đệ tử của mình, liều mạng cơ mái chèo đồng xanh. Các tu sĩ khác cũng là như thế, giờ phút này trong lòng của bọn hắn cũng có một loại sắp thoát khỏi nguy cơ dự cảm. Đuổi theo tới quái vật càng ngày càng nhiều, đã bắt đầu có quái vật nhảy lên một cái, hướng phía các tu sĩ phát động công kích. Chẳng qua còn tại giữa không trung, liền bị tu sĩ dùng mái chèo đồng xanh chấn nát, trực tiếp đã rơi vào nước biển bên trong. Ném ra cuối cùng một viên tạc đạn, tận lực ném về phía quái vật tụ tập chỗ. Đường Chấn bất như cũ mắt nhìn phía trước, đồng thời cánh tay về phía trước duỗi ra, thỉnh thoảng sẽ cải biến phương hướng. Lão giả nhận được mệnh lệnh, nhìn về phía một viên cuối cùng tạc đạn, sau đó cắn răng ném ra ngoài. Nếu lần này không thể thoát khỏi nguy cơ, cũng chỉ có thể cùng quái vật liều chết rốt cục, sống hay chết cũng chỉ thuận theo ý trời. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, theo đuổi không bỏ là những quái vật kia, bị tạc được phá thành mảnh nhỏ. Đường Chấn bất như cũng nhìn chăm chú phía trước, ngay tại bị bóng tối bao trùm trên mặt biển, hắn nhìn thấy một bóng đen to lớn, cách mình càng ngày càng gần. Chương 2989, thuyền lớn chương 2989, thuyền lớn bao phủ hải dương bóng tối, liền như là thâm viên giống như nặng nề, để người có loại không thể thở nổi cảm giác. Gọi hắn là không có nước chi hải, có thể càng thêm thỏa đáng. Mặc dù mở to hai mắt nhìn, thế nhưng vẫn không có một người tu sĩ có thể thấy rõ ràng trong bóng tối ẩn giấu đi cái gì. Cái này khiến các tu sĩ ý thức được, chính mình cùng Đường Chấn không giống nhau, hắn có thể làm đến sự việc, chính mình chưa hẳn có thể làm được. Như vậy vấn đề đến rồi, rõ ràng thân ở tại đồng dạng quy tắc giới, vì sao Đường Chấn thì cùng bọn hắn có chỗ khác nhau? Là bắt nguồn từ thực lực chênh lệch, vẫn là bởi vì trải qua cảnh tượng tương tự, cho nên mới sẽ có biểu hiện này. Tất nhiên cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần Đường Chấn có thể dẫn mọi người thoát khỏi nguy hiểm, thoát khỏi quái vật truy sát là được rồi. Không có bản lĩnh, theo người có bản lĩnh, đồng dạng là một loại không tệ sinh tồn thủ đoạn. Không có qua bao lâu thời gian, các tu sĩ thì đã thấy trên mặt biển xuất hiện hoàn toàn mơ hồ bóng đen. Nhìn xem thể tích liền biết là quái vật khổng lồ, ngoại hình như là đảo tự đỉnh núi, chẳng qua đang đứng ở di động trạng thái. Các tu sĩ nhìn thấy vật này, trong lòng ngay lập tức dâng lên chờ mong, chỉ cần không phải quái vật, bọn hắn thì có hy vọng chạy trốn. Các minh đệ, tất cả mọi người thêm chút sức, chúng ta khoái thoát hiểm. Lão giả đứng ở đầu thuyền, giúp một đám tu sĩ cổ vũ sĩ khí, đồng thời cơ mái chèo đồng xanh, không ngừng chém vào quái vật. Quái vật số lượng càng ngày càng nhiều, cuối cùng một viên tạc đạn căn bản không có đưa đến đánh lui quái vật hiệu quả. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong đoạn thời gian này, những tu sĩ kia thi thể đều đã hoàn thành chuyển hóa, đồng thời toàn bộ gia nhập truy sát hàng ngũ bên trong. Nếu là vẫn như cũ không cách nào thoát khỏi, như vậy cuối cùng kết cục chính là biến thành những quái vật này đồ ăn. Cũng may chuyển cơ đã xuất hiện, coi như là trời không tuyệt đường người. Theo thuyền gỗ đáy bằng phi tốc đi tới, chúng tu sĩ đã thấy rõ ràng vật thể hình dáng, lại là chiếc thể tích khổng lồ thuyền gỗ. Chiếc này thuyền gỗ cũ nát không chịu nổi, dường như chỉ cần nhẹ nhàng va chạm, rồi sẽ trực tiếp phá toái tan ra thành từng mảnh. Có thể mặc dù là như thế, vẫn như cũng nhường chúng tu sĩ trong lòng mừng như điên. So sánh thuyền gỗ đáy bằng, cự hình thuyền gỗ có càng lớn không gian, có thể để cho bọn hắn hữu hiệu hơn né tránh quái vật. Không như chật hẹp thuyền gỗ đáy bằng, không gian cực kỳ có hạn, muốn né tránh cũng rất khó khăn. Còn nhớ cường tráng tu sĩ đã từng nói, chỉ cần leo lên một chiếc thuyền lớn là có thể đến một hòn đảo, đồng thời đạt được vật mình muốn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tình huống trước mắt, sự thực xác thực như thế. Thế nhưng ngay lúc đó Đường Chấn đã phủ nhận đối phương lời khai, nói cường tráng tu sĩ nói bậy nói bạn. Thế nhưng giờ phút này xuất hiện thuyền lớn, lại làm cho các tu sĩ không khỏi hoài nghi, Đường Chấn lời nói rốt cục là thật là giả. Có thể nói láo kỳ thực chính là Đường Chấn. Không ít tu sĩ trong lòng cũng sinh ra tương tự hoài nghi, nhưng mà cũng không có bất kỳ cái gì một người đưa ra, mà là quyết định yên lặng quan sát. Canh giữ ở đầu thuyền Đường Chấn, nhìn phía trước thuyền lớn, nét mặt lại hơi có vẻ nghiêm trọng. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không tin cường tráng tu sĩ lời khai, thẩm vấn mục đích, kỳ thực cũng là một loại đảo ngược nghiệm chứng. Dựa theo Đường Chấn suy đoán, đối phương tất nhiên tại lời khai bên trong chôn bố bẫy dập, đồng thời đem nguy hiểm to lớn ẩn tàng trong đó. Một khi rơi vào cả bẫy, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên đối với thuyền lớn cùng đảo tự, Đường Chấn hiện tại hết sức cảnh giác, hoài nghi là cái này cường tráng tu sĩ chôn xuống cả bẫy. Đường Chấn nguyên bản dự định là đụng phải vật tương tự thời tránh ra thật xa, bây giờ lại là tránh cũng không thể tránh. Nhìn càng ngày càng nhiều quái vật, Đường Chấn tiện tay quơ tới, cầm lên bên người mấy cái mái chèo đồng xanh. Đối phía trước mãnh lực hất lên, liền nghe tiếng xé gió truyền đến, mái chèo đồng xanh đâm vào rồi thuyền lớn mặt ngoài, từ dưới lên trên xếp thành một hàng. Thoát khỏi quái vật người, ngay lập tức leo lên thuyền lớn, các tu sĩ khác giúp đỡ hiệp hộ. Nghe được Đường Chấn mệnh lệnh, mấy tên tu sĩ thân hình như điện, theo thuyền gỗ đáy bằng phía trên bay vọt mà ra. Bắt lấy đính tại thân thuyền trên mái chèo đồng xanh, phi tốc leo lên phía trên, trong nháy mắt liền đã leo lên thuyền lớn. Các tu sĩ khác thấy thế, sôi nổi hướng về sau rút lui, liên tiếp không ngừng theo mái chèo đồng xanh hướng lên nhảy vọt. Quái vật xông lên thuyền gỗ đáy bằng, hướng phía các tu sĩ phát động công kích, cố gắng ngăn cản bọn hắn leo lên thuyền lớn. Gầm lên giận dữ truyền đến, Đường Chấn dùng mái chèo đồng xanh khơi mào một chiếc thuyền gỗ đáy bằng, hướng phía những quái vật kia tới. Thuyền gỗ đáy bằng quét ngang mà ra, nện đến quái vật người ngã ngửa đổ, kịch liệt va chạm bên trong, vết thương chồng chất thuyền gỗ đáy bằng cũng theo đó vỡ vụn. Quang mang lấp loé trong lúc đó, có một dạng vật phẩm kim loại theo thuyền gỗ bên trong rơi ra ngoài. Đường Chấn tốc độ cực nhanh, chợt lách người thì bỏ tới, đem vật phẩm chép vào trong tay. Còn có hai tên tu sĩ cố gắng cướp đoạt, kết quả lại chậm một bước, chỉ có thể lòng tràn đầy không cam lòng trừng trong mắt. Đây là đồ của ta, các ngươi nếu như muốn, có thể từ trong tay của ta đoạt tới. Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, cơ thể cấp tốc rút lui, nhảy đến cắm ở thân thuyền mái chèo đồng xanh phía trên. Sau đó hướng lên nhảy lên, thì rơi xuống thuyền lớn bong thuyền. Cuối cùng mấy tên lưu tại trên thuyền tu sĩ, đồng dạng thuận lợi thoát khỏi quái vật truy sát, theo mái chèo đồng xanh leo lên. Một đường truy kích quái vật, quái khiếu cố gắng nhảy lên thuyền lớn, nhưng cũng sôi nổi rơi vào trong biển. Mặc dù trường tay chân, lại sẽ chỉ ở trong biển bơi lội nhảy vọt, căn bản không hiểu được làm sao leo lên. Phát hiện không cách nào leo lên thuyền lớn, quái vật liền canh giữ ở thuyền lớn chung quanh, không ngừng phát ra cổ quái tiếng kêu rên. Thấy cảnh này tu sĩ, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Không còn nghi ngờ gì nữa này tử quang thế giới, cũng không phải thật sự là tuyệt cảnh, mà là lưu lại một vòng sức sống. Hô, cuối cùng thoát hiểm. Lão giả một tên đệ tử, dùng may mắn giọng nói, một bộ sống sót sau tai nạn nét mặt. Nếu ngươi nghĩ như vậy, đây tuyệt đối là một sai lầm, chớ quên chúng ta hiện tại đồ ăn khan hiếm. Lão tử một tên khác đệ tử, dùng lạnh lùng giọng nói, mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng nặng nề. Chung quanh tu sĩ nghe vậy, tất cả đều trong lòng trầm xuống. Mặc dù thoát khỏi quái vật truy sát, nhưng cũng mất đi thu hoạch thức ăn đường tắt, không cách nào lại thông qua đi săn phương thức thu hoạch. Còn thừa không có mấy đồ ăn, căn bản không kiên trì được bao lâu, một khi đồ ăn hao hết sau đó lại nên làm cái gì? Tình huống hiện tại chính là, các tu sĩ theo có thể bị quái vật giết chết, biến thành có thể bị tươi sống chết đói. Duy nhất đáng được ăn mừng là, hắn có thể chết sẽ trễ một chút, với lại chưa hẳn không có phương pháp giải quyết. Đồng dạng có người nhìn về phía Đường Chấn, thân là một tên thủ lĩnh, giờ phút này nên đứng ra ổn định lòng người. Theo tình huống trước mắt đến xem, thuyền lớn xác thực có thể ngăn trở quái vật, có thể cho chúng ta cung cấp tạm thời an toàn. Có thể ăn vật vẫn như cũng là vấn đề lớn, nhất định phải mau chóng giải quyết, mà cơ hội duy nhất ngay tại trên chiếc thuyền này. Đường Chấn nói đến đây, coi trọng chung quanh tu sĩ. Chiếc thuyền lớn này phía trên rất có thể ẩn giấu đi nguy hiểm cực lớn, cho nên tại thăm dò lúc, chư vị cần phải cẩn thận nhiều hơn. Về phần là tổ đội hay là đơn độc thăm dò, toàn bằng riêng phần mình tâm ý, chẳng qua nhớ lấy gặp nạn thời phải kịp thời xin giúp đỡ, cũng có thể kịp thời đúng đồng bạn làm biệt thủ. Mặc kệ cuối cùng thu hoạch làm sao, sau nửa canh giờ, tất cả mọi người muốn tụ tập ở chỗ này. Đối với Đường Chấn sắp đặt, chúng tu sĩ không có ý kiến, chỉ cần có một chút hy vọng sống thì tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Các hạ, ta cùng ngài cùng nhau tổ đội thăm dò. Đường Chấn lúc trước cứu tên tu sĩ kia, lần nữa chủ động tỏ vẻ đi theo, còn có cái khác mấy tên tu sĩ cũng là như thế. Đường Chấn gật đầu một cái, nhìn lướt qua bên cạnh lão giả, bọn hắn sư đồ rõ ràng là muốn cùng nhau. Thuyền lớn không thể so với thuyền đáy bằng, nhất định phải đề phòng cái khác đồng bọn tập kích, tín nhiệm tu sĩ cùng nhau tổ đội, như vậy mới càng thêm an toàn. Đường Chấn đương nhiên sẽ không miễn cưỡng, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu sau đó, thì hướng phía khoang thuyền chậm rãi đi đến. Chương 2990, phân tán, đồ ăn. Chương 2990, phân tán, đồ ăn. Đi tại rách dưới bong thuyền, có thể ngửi được một cỗ mục nát hương vị, từng đợt đập vào mặt. Thuyền lớn như cùng ở tại bùn nhão trong phủ bụi ngàn năm, giờ phút này vừa mới đào được, dẫn đến bong thuyền bảy khắp nát như nước bùn. Làm thêm xanh lại dính, buồn nôn vô cùng. Thuyền lớn chống trải bong thuyền mặt, có một ít rách nát phòng ốc, bị nồng hậu dày đặc bóng tối bao phủ. Cho dù là đứng ở ngoài cửa sổ, đều không thể nhìn thấy phòng cảnh vật bên trong, đen nhánh như là bị mực nước bôi lên qua. Nhìn như không hề có gì, thế nhưng không biết vì sao, vẫn cho người ta một loại không hiểu thăm dò cảm giác. phảng phất đang trong góc tối, có như vậy từng đôi mắt đang lặng yên không tiếng động yên lặng nhìn chăm chú. Khi ngươi lần theo cảm giác nhìn lại lúc, nhưng lại không thu hoạch được gì, phát hiện căn bản không có bất kỳ vật gì. Điều này quỷ dị khác thường tình huống, nhưng các tu sĩ ngay lập tức ý thức được, chiếc thuyền lớn này khẳng định không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Hoặc nói này tử quang thế giới trong, không có một chỗ địa phương an toàn, khắp nơi đều là hung hiểm. Cường tráng tu sĩ có thể không có nói dối, thuyền lớn xác thực có thể đem hành khách mang đi nơi nào đó chỗ cần đến, nhưng lại cần thu lấy sang quý thuyền phí, cần các tu sĩ dùng tính mệnh đi thanh toán. Cuối cùng ai có thể xuống thuyền, hiện tại còn không cách nào xác định. Các tu sĩ âm thầm cảnh giác, nhất là làm đường chấn sau khi rời khỏi, loại đó cảm giác bất an càng phát ra nồng đậm. Cái này khiến các tu sĩ âm thầm hoài nghi, chẳng lẽ lại đường chấn tại bên người, có thể tăng lên cảm giác an toàn. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, dường như sự việc xác thực như thế, rốt cuộc này cùng nhau đi tới, đều là đường chấn dẫn dắt bọn hắn thoát khỏi nguy hiểm. Đương nhiên là có chút ít tu sĩ trong lòng, cũng không cảm thấy như vậy, cho rằng nếu là không có đường chấn lời nói, sự việc cũng không trở thành trở nên như thế không xong. Tỷ như trước đây phu lô ba tên tu sĩ, luôn cảm giác chính mình có chút vô tội, vì không phải là bị hắn bắt cóc lên thuyền, há lại sẽ cảnh ngộ này liên tiếp biến cố. Ba tên tu sĩ trong lòng, đã hận thấu đường chấn. Tại bị đường chấn bắt được trước đó, bọn hắn giết đến ngươi chết ta sống, lẫn nhau trong lúc đó thế như nước với lửa. Thế nhưng làm bị bắt lấy được sau đó, bọn hắn lại trở thành trên một sợi thừng châu chấu, vì đường chấn đem bọn hắn đối xử như nhau. Ba tên tu sĩ nơm nớp lo sợ, dù là vừa nãy dắt tay cùng qua chỗ khó, nhưng như cũ đúng đường chấn trong lòng còn có đề phòng. Sợ cảnh ngộ nguy cơ lúc, bị đường chấn trở thành vật hy sinh, dùng để đổi lấy một chút hy vọng sống. Chẳng qua theo đội ngũ phân tán, trong lòng đè nén tâm tình khẩn trương, cuối cùng đạt được rồi phóng thích. Tại ba tên tu sĩ nhìn tới, đường chấn quyết định này tương đối ngu xuẩn, nhưng cũng lại là bọn hắn cầu còn không được cơ hội. Thân mình thì tình cảnh nguy hiểm, nhưng lại hết lần này tới lần khác lựa chọn chia binh, một khi cảnh ngộ quái vật, lại cái kia ứng đối ra sao? Có thể nói dạng này quyết sách, quả thực thật quá ngu xuẩn, sợ mình chết được quá chậm. Chẳng qua nghĩ lại, nhưng lại cảm giác đương nhiên. Đường chấn truyền đạt mệnh lệnh như vậy, nhưng thật ra là bạn bất đắc dĩ mà thôi, dù là đổi thành bọn hắn đảm nhiệm thủ lĩnh, cũng không thể không truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Bởi vì nếu là tập thể hành động, sẽ chỉ làm tìm hiệu suất giảm mạnh, hết lần này tới lần khác hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Ai mà biết được một giây sau, sẽ chuyện gì phát sinh? Muốn tìm đồ ăn, thu hoạch hữu dụng vật tư, vậy thì nhất định phải muốn giành giật từng giây. Dưới loại tình huống này, phân tán tìm hiệu suất không còn nghi ngờ gì nữa cao hơn. Nếu trên thuyền không có thức ăn lời nói, như vậy tập hợp một chỗ tu sĩ, rất có thể vì không thể chịu đựng được đói khát, từ đó bộc phát thảm thiết chém giết. Nếu là tu sĩ phân tán ra đến, liền có thể tránh tình huống như vậy, hoặc là nhường tử vong số lượng giảm xuống. Các tu sĩ có thể tại trong âm thầm chém giết, chỉ cần không phát sinh ở đường chấn trước mặt, hoàn toàn có thể coi như nhìn không thấy. Người đó vận khí thật tốt, thực lực đủ mạnh, ai có thể cuối cùng sống sót? Vừa năng lực gia tăng siêu tầm hiệu suất, còn có thể giảm xuống bộc phát nội chiến tử thương, như vậy lại cớ sao mà không làm? Về phần có thể đối mặt nguy hiểm, bọn hắn đoạn đường này làm sao từng an toàn qua? Ba tên tu sĩ lựa chọn kết bạn thăm dò, tại đường chấn đám người sau khi rời khỏi, bọn hắn thì bắt đầu tìm kiếm lên. Bọn hắn lựa chọn lộ tuyến, cùng đường chấn đám người cách xa nhau không xa, chỉ là vì cảnh ngộ thời điểm nguy hiểm, có thể có cơ hội tìm kiếm viện trợ. Trên bong thuyền mặt không có thu hoạch, ba tên tu sĩ bàn bạc sau đó, theo lối đi hẹp bước vào khoang thuyền. Khi tiến vào khoang thuyền một khắc này, mùi tanh hôi lần nữa đập vào mặt, nhường ba tên tu sĩ sôi nổi nín thở. Vì tử quang thế giới ảnh hưởng, bọn hắn cùng huyết đục phàm thai không có quá lớn khác nhau, có thể ngửi được đủ loại cổ quái hương vị, thể hội một cái biến thành nhân loại cảm giác. Kỳ thực có rất nhiều tu sĩ, thân mình cũng không phải nhân tộc, nhưng khi tiến nhập linh cực giới về sau, rồi sẽ vì nhân loại hình thái xuất hiện. Nơi này là chuyện gì xảy ra, sao cùng mặt trên không giống nhau? Một người tu sĩ cau mày, đánh giá chung quanh trong khoang thuyền môi trường, phát hiện trong này loạn thành một bầy, nhưng lại không như bong thuyền mặt như vậy dơ giấy bẩn thỉu, chí ít chưa đầy địa tanh hôi nước bùn, vẻn vẹn là hỗn loạn mà thôi. Phản phất như là đang kinh doanh tử quán, bị tiểu đồ đại náo một hồi, sau đó căn bản không có người quản lý quét sạch. Tình huống như vậy, nhường ba tên tu sĩ trong lòng vui mừng. Nếu khoang thuyền phía dưới cùng mặt trên giống nhau, khắp nơi đều là rách dưới cùng nước bùn, tìm thấy đồ ăn khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng xem tình huống trước mắt, khoang thuyền nội bộ vật phẩm bảo tồn coi như hoàn hảo, tìm thấy đồ ăn khả năng tính rồi sẽ trở nên cực cao. Trong khoang thuyền tồn tại nguy hiểm, nhưng mà đồng dạng có dấu kỳ ngộ, chỉ là xem ai vận khí tốt hơn mà thôi. Ba người bọn hắn vận khí không tệ, tại sắp bị hải quái đoàn diệt lúc, may mắn phát hiện chiếc thuyền lớn này, sau đó lại thuận lợi đăng đi lên. Làm cảm giác đói bụng càng phát ra nồng đậm lúc, lại phát hiện căn phòng này dường như có thể tìm thấy đồ ăn. Bọn hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ, bởi vì bị phu lâu nguyên nhân, cho nên được đến đồ ăn số lượng ít, cũng sớm đã tiêu hao sạch sẽ. Đói bụng đến hốt hoảng cảm giác, quả thực khó chịu vô cùng, nhường ba tên tu sĩ nét mặt càng phát ra dữ tợn. Tìm tòi tỉ mỉ một phen, nhưng mà nhất định phải cẩn thận. Ba tên tu sĩ tuyệt đối sẽ không phân tán, vẫn như cũ tập hợp một chỗ hành động, thận trọng thăm dò. Trên mặt đất tán lạc rất nhiều vật phẩm, nhưng mà tuyệt đại đa số đã phá toái, hoàn chỉnh đồ vật dường như không có. Nơi này có nửa bình thủy, trong góc có một con tàn phá cái bình, bên trong chứa một nửa chất lỏng, tản ra nhàn nhạt hương vị. Bên cạnh còn có ba con giống nhau cái bình, bên trong đựng tràn đầy, hẳn là đồng dạng chất lỏng. Không phải thủy, đây là rượu. Một người tu sĩ tiến lên, cầm lên ngửi một cái, dùng giọng khẳng định nói: "Rượu? Cái quái gì thế? Tên tu sĩ này không phải nhân tộc, từ trước đến giờ không say rượu, căn bản không biết đó là vật gì." "Rượu, đồng dạng có thể coi như đồ ăn, có thể dùng để bổ sung thể lực." Một tên khác tu sĩ nói, đồng thời nhìn chằm chằm kia nửa bình rượu, dùng hơi có vẻ chần chờ giọng nói ra, vấn đề là như thế nào mới có thể xác định cái này loại rượu có thể bình thường sử dụng mà không phải tồn tại vấn đề gì. Hai gã khác tu sĩ nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, bọn hắn xác thực không có biện pháp quá tốt. Trước đem những rượu này mang lên, đợi đến có cơ hội thì tiễn cho người khác một bình, thay chúng ta nếm thử mùi của rượu này làm sao? Một người tu sĩ lạnh giọng nói, đồng thời nhìn về phía hai gã khác đồng bọn, đã thấy bọn hắn đều là một bộ nhận đồng nét mặt. Giống như thần giao cách cảm, ba tên tu sĩ đồng thời cười ha ha. "Tốt, chúng ta nắm chặt thời gian, đỡ phải lại có đồ tốt bị người khác cướp đi." Thông qua này ăn ý nụ cười, ba tên tu sĩ quan hệ càng thêm thân cận, trò chuyện giọng nói thì không còn như vậy lạnh băng. Rời khỏi căn phòng này, một tòa rộng rãi đại sảnh xuất hiện ở trước mắt, địa diện tán lạc cái bàn cùng bàn đĩa, thậm chí còn có một số thức ăn cặn bã. Nhìn xem nơi này bố cục cấu tạo, hẳn là ăn cơm nhà ăn, bằng không không thể nào có như thế nhiều bộ đồ ăn. Chỉ là ba tên tu sĩ chú ý, đều bị cách đó không xa khung sắt hấp dẫn, trong mắt lóe lên kinh hỉ cùng tham lam nét mặt. Tại sắt trên kệ, đặt ngang một cái ống sắt, phía trên mặt một viên mang xương cốt thịt nướng. Khối này thịt nướng thể tích rất lớn, đoán chừng phải có 3-40 cân, bị lửa than nướng đến xốp giòn chảy mỡ. Bước vào tòa này đại sảnh sau đó, có thể ngửi được thịt nướng mùi thơm, thèm ăn ba tên tu sĩ nước bọt chảy ròng. Không cách nào ức chế muốn ăn, để bọn hắn hận chết rồi tử quang thế giới quy tắc, vì nó vô hạn phóng đại đúng thức ăn khát vọng. Đồ ăn chính là tiền, nếu là không có thức ăn lời nói, sự tình gì đều không làm được. Cũng tỉ như giờ phút này, bọn hắn nếu là lại không ăn đồ ăn, đoán chừng liền bị trực tiếp chết đói. Chương 2991, thịt nướng, quái nữ nhân. Chương 2991, thịt nướng, quái nữ nhân. Ba tên cường hãn tu sĩ đang tiếp nhận đói khát tra tấn, cái loại cảm giác này để bọn hắn cảm thấy điên cuồng. Bọn hắn từ trước đến giờ không hề nghĩ rằng, thân là một người tu sĩ, lại có thể biết bị chết đói. Hết lần này tới lần khác tại tử quang thế giới, rồi sẽ cảnh ngộ chuyện như vậy, nhường các tu sĩ không thể làm gì. Đang nướng thịt mùi thơm câu giận dưới, ba tên tu sĩ hai mắt đăm đăm, chỉ muốn đem trước mắt khối này thịt nướng nuốt vào trong bụng. Cùng những chuyện khác, căn bản cũng không cần để ý tới. Tiểu này khác thường tình huống, nhường ba tên tu sĩ sinh lòng cảnh giác, lại cũng không thể tránh được. Nhưng cũng chính là nguyên nhân này, để bọn hắn càng thêm thống hận Đường Trấn, vì liền tại bọn hắn bị bắt làm tù binh sau đó, vốn có lương thực dường như đều bị Đường Trấn cướp đi. Dù là lại nhiều lưu lại một phần, cũng không trở thành chật vật như thế, chí ít có thể lại nhiều kiên trì một quãng thời gian. Chết tiệt khốn nạn, lão tử sao xui xẻo như vậy, đụng tới tình huống khác thường như vậy. Một người tu sĩ hoán hận mắng, mặt mũi tràn đầy buồn bực nét mặt, cái khác hai tên tu sĩ cũng là như thế. Bọn hắn đem lúc này gian nan tình cảnh đều thuộc về tội tại trên người Đường Trấn, càng nghĩ thì càng là cảm thấy nén giận. Đừng để ta nắm lấy cơ hội, bằng không ta nhất định sẽ làm cho gia hỏa kia hiểu rõ, gác tội lao tử kết cục. Vì Đường Trấn không ở bên người, lúc nói chuyện căn bản không cần cố kỵ, càng không sợ lo lắng lọt vào trả thù. Về phần Đường Trấn dẫn đầu bọn hắn thoát hiểm, kia thuần túy là mọi người phối hợp kết quả, không thể đem công lao toàn bộ tính trên người Đường Trấn. Kỳ thực chủ yếu nhất, một chút, vẫn là bởi vì trên người Đường Trấn bảo quản lấy đủ nhiều đồ ăn, cho nên so sánh những người khác mà nói, Đường Trấn tình cảnh càng thêm nguy hiểm, rất dễ dàng lọt vào điên cuồng tu sĩ cướp đoạt. Đoán chừng giờ này khắc này, không chỉ một người tu sĩ trong lòng âm thầm tính toán, như thế nào mới có thể tiêu diệt Đường Ngừng cũng cướp đoạt đồ ăn. Bao gồm Đường Trấn ở bên trong, vừa mới cộng đồng hợp tác tu sĩ cũng rất hiểu rõ, làm mọi người leo lên thuyền lớn một khắc này, quan hệ hợp tác kỳ thực liền đã kết thúc. Lại tại lúc gặp mặt, rất có thể liền sẽ chém giết lẫn nhau, liều hắn cái ngươi chết ta sống. Muốn cho là trò chuyện vài câu, có thể phân tán chú ý, chống cự đói khát tra tấn. Kết quả ba tên tu sĩ phát hiện, làm như vậy căn bản không có hiệu quả gì. Liên tại bọn hắn trò chuyện cũng cố gắng phân tán chú ý lúc, cơ thể lại làm ra thành thật phản ứng, con mắt thì không tự chủ được hướng phía khối kia thịt nướng liếc mắt quá khứ. Đồng thời cơ thể còn đang ở truyền đạt tín hiệu, nếu không vội vàng bổ sung thức ăn lời nói, bọn hắn rồi sẽ vì đói khát nguyên nhân, ngay cả đi đường đều không thể làm được. Chúng ta có ăn hay không? Một người tu sĩ tra hỏi nhìn như trưng cầu đồng bạn ý kiến, kỳ thực trong lòng đã có đáp án. Ăn có thể có vấn đề, nhưng mà không ăn tất nhiên sẽ chết, lựa chọn như thế nào căn bản cũng không cần suy xét. Ăn. Ba tên tu sĩ như là ác lang, vọt tới khối kia thịt nướng phía trước, đưa tay không ngừng xé rách. Thịt nướng lại xốp giòn lại hương, ăn một miếng miệng đầy chảy mỡ, loại đó để người điên cuồng cảm giác đói bụng, cuối cùng tại lúc này đạt được rồi làm dịu. Hương, quá thơm. Thịt nướng hương vị, nhường ba tên tu sĩ cảm nhận được cái gì là hạnh phúc, hoàn toàn đắm chìm trong đồ ăn mang tới hưởng thụ bên trong. Thế nhưng cũng không lâu lắm, bọn hắn liền phát hiện rồi một chuyện đáng sợ. Thịt nướng đâu, vì sao nhanh như vậy liền không có? Nhìn trống không khung sắt, một người tu sĩ lớn tiếng chất vấn, mặt mũi tràn đầy đều là phẫn nộ nét mặt. Chính mình còn chưa ăn no, đồ ăn cũng đã hết rồi, như vậy mới khiến cho người càng thêm khó chịu. Một người tu sĩ ngậm xương cốt, mặt mũi tràn đầy tham lam múc vào, còn có một người tu sĩ đang liều mạng nuốt xuống cuối cùng một viên thịt nướng. Tất nhiên cũng ăn sạch rồi, Âu Bắc hai người các ngươi cũng ăn sạch. Cầm xương cốt tu sĩ, đồng dạng sắc mặt tâm trầm, dường như rất không hài lòng hai tên tu sĩ lang thôn hổ yết hành vi, cho nên ngay lập tức lớn tiếng chỉ trích. Chết tiệt, ta còn muốn lại ăn, nói cho ta biết nơi nào còn có, bởi vì ta lại đói bụng. Nuốt vào cuối cùng một viên thịt nướng tu sĩ, dùng thanh âm khàn khàn quát, không biết từ khi nào bắt đầu, con mắt đã lặng yên không một tiếng động ở giữa trở thành đỏ tươi. Ta thì rất đói, căn bản cũng không có ăn no. Đúng thế, ta dường như đói hơn rồi, này nên làm cái gì? Hai gã khác tu sĩ phát ra tượng khóc lại giống cười kêu rên, nét mặt dữ tợn vô cùng. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy mê man, mười phần bất lực, run rẩy cơ thể không ngừng gầm rú. Các ngươi tất nhiên chưa ăn no, vậy tại sao không đi tìm nguyên liệu nấu ăn, từ đó đổi lấy mỹ vị thịt nướng? Một đạo âm lệnh thanh âm khàn khàn đột nhiên từ trong bóng tối chuyển đến, nhường ba tên tu sĩ trong lòng giật mình. Là ai, lan ra đây cho ta. Ba tên tu sĩ cầm trong tay mái chèo đồng xanh, đối trung quanh la lớn, đồng thời không ngừng tìm kiếm âm thanh nơi phát ra. Chỉ thấy một tên người mặc trường bào rách nát, thân thể lọn khổng giàn mua nữ nhân, theo âm u trong góc chậm rãi đi ra. Nhìn lên tới dường như là không lưng rắn, trường dài nhỏ chân cùng cánh tay, trên lưng choàng một viên vải rách. Tại trong tay của nàng, kéo lấy một cái chân dài, phía trên có vết máu loang lổ. Nhìn thấy đầu này chân dài, ba tên tu sĩ sững sờ, lập tức nghĩ tới vừa nãy nuốt đồ ăn. Giữa hai bên ngoại hình, có thể nói là cực kỳ tương tự. Chúng ta vừa mới ăn thịt nướng, cùng trong tay ngươi đuổi người là một vật. Cha hỏi tên tu sĩ kia, toàn thân không dừng lại run rẩy, trong lòng dâng lên dự cảm không ổn. Hai gã khác tu sĩ lại là liên tục cười khổ, biết mình lo lắng sự việc cuối cùng xảy ra. Chết tiệt tử quang thế giới, lần này vậy mà như thế nguy hiểm, căn bản cũng không cho người ta lưu mảy may sức sống. Mặc dù một đường cẩn thận từng ly từng tí, nhưng lại căn bản không có một chút tác dụng nào, cái kia chuyện đã xảy ra hay là sẽ phát sinh. Hi hi ha ha, không sai, dù tu sĩ thi thể chế thành thịt nướng, có phải hay không hương vị rất tốt. Cái kia quái lạ nữ nhân dùng âm trầm âm thanh cười nói, đồng thời đem trong tay đầu này chân dài treo ở rồi trên vị nướng mặt. Hỏa diễm đột nhiên bay lên, nướng khối thịt kia phát ra hương phấn tiếng vang. Ngươi này chết tiệt tên điên, ta muốn giết ngươi. Một người tu sĩ cơ mái trèo đồng xanh, muốn đem này quái nữ nhân tiêu diệt, dùng cái này để phát tiết mối hận trong lòng. Kết quả lại phát hiện, tới gần cái kia quái lạ người phụ nữ trong quá trình, chính mình lại suy yếu cầm không nổi mái trèo đồng xanh, thậm chí ngay cả đi đường cũng rất phí sức. Hai gã khác tu sĩ thấy thế, tức thời mặt lộ vẻ giận mình, trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Chiếc thuyền này thông hướng dục vọng chi đạo, chỉ cần đến chỗ nào, các ngươi có thể đạt được vật mình muốn. Chẳng qua có một tiền đề, vậy chính là có sung túc đồ ăn. Bằng không tại đến dục vọng chi đạo trước đó, các ngươi rồi sẽ bị chết đói, hoặc là biến thành người khác con mồi. Rốt cục lựa chọn như thế nào, tin tưởng các ngươi nên rất hiểu rõ. Quái nữ nhân nói đến đây, dùng tràn ngập hấp dẫn âm thanh nói ra, đi thôi, nhanh lên đi thôi, đi săn giết những tu sĩ kia, lại đem thi thể kéo đến nơi này của ta. Chỉ cần các ngươi lấy ra thi thể, ta rồi sẽ cho các ngươi đầy đủ đồ ăn, bảo đảm các ngươi có thể sống kiên trì đến dục vọng chi đảo, sau đó mang theo các ngươi muốn thứ gì đó rời khỏi. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ tu sĩ, đột nhiên bình tĩnh lại, ánh mắt trở nên lấp loé không yên. Bọn hắn bước vào tử quang thế giới mục đích chính là vì đạt được muốn thứ gì đó, vì đặt thành mục tiêu có thể không từ thủ đoạn. Giờ phút này trên thuyền tu sĩ khác còn đang ở đứng trước đồ ăn nguy cơ, bọn hắn lại tìm được rồi đạt được thức ăn con đường. Mặc dù thôn phệ là thi thể của tu sĩ, thế nhưng chỉ cần có thể giải quyết đói khát, ăn là cái gì lại có quan hệ gì? Nghĩ thông suốt điểm này về sau, trong lòng không cam lòng cùng hoảng sợ lại dần dần tiêu tán trong không. Lão thái bà, ngươi xác định không có gạt chúng ta? Một người tu sĩ tra hỏi, mặc dù đã tiếp nhận rồi sự thật này, nhưng lại vẫn như cũ có chút không nhiều yên tâm. Tại cái địa phương đáng chết này, trừ mình ra, hắn đã không tin bất luận kẻ nào. Mặc kệ tin hoặc không tin, các ngươi đều không có lựa chọn, chỉ có thể dựa theo yêu cầu của ta đi làm. Bằng không không bao lâu, các ngươi rồi sẽ bị chết đói, khi đó nghĩ hối hận cũng không kịp. Quái nữ nhân nói đến đây, đột nhiên về phía trước thăm dò, cổ vươn thật dài một khoảng cách, tràn đầy vết sẹo gương mặt, lơ lửng tại tên tu sĩ kia trước mặt, dùng ngoan độc âm trầm giọng nói ra, cảnh cáo ngươi một lần, đừng cứ gọi ta lão thái bà, bằng không ta rồi sẽ đem ngươi đặt ở này sắt trên kệ nướng. Ba tên tu sĩ trong lòng phát lạnh, liếc mắt nhìn nhau, liền chậm rãi rời khỏi tòa này căn phòng. Chương 2992, đói khát, hấp dẫn. Chương 2992, đói khát, hấp dẫn. Thuyền lớn phía dưới trong thông đạo, 12 tên tu sĩ tập hợp một chỗ, chậm rãi đi về phía trước vào. Cầm đầu là tên lão giả kia, dẫn theo chính mình một đám đệ tử, một bộ thận trọng dáng vẻ. Thời gian kế tiếp, các ngươi đều muốn đề cao cảnh giác, tuyệt đối không thể có nửa chút lơ là sơ suất. Như là thường ngày bình thường, lão giả dùng bình tĩnh giọng nói, dạy đệ tử của mình. Thời khắc mang ở bên cạnh, ở trong rèn luyện chậm rãi trưởng thành, chính là lão giả giáo dục đệ tử phương pháp. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều quen thuộc tại độc lai độc vãng, một thân một mình không có ràng buộc. Nhưng mà lão giả khác nhau, có lẽ là bởi vì thầy đồ xuất thân, hắn thích hơn dạy bảo đệ tử, đem kinh nghiệm của mình truyền thụ ra ngoài. Đó cũng không phải chuyện gì xấu, làm dạy bảo ra đệ tử sau đó, cũng chờ tại tăng cường thực lực bản thân. So sánh những kia lạ lâm tu sĩ, những thứ này tự mình dạy nên đệ tử, tự nhiên càng thêm đáng giá tín nhiệm. Cũng tỉ như giờ này khắc này, bên cạnh mang theo 11 tên đệ tử lão giả, vẫn luôn có thể bảo đảm an toàn của mình. Tử quang thế giới cùng bên ngoài khác nhau, so đấu không phải tu vi, mà là nhân số càng nhiều ưu thế lại càng lớn. Làm Đường Chấn đề nghị tách ra tìm lúc, lão giả thì ngay lập tức quyết định chủ ý, nhất định phải đơn độc hành động. Chỉ có làm như vậy, mới có thể bảo đảm an toàn của mình, không đến mức vì thức ăn thiếu khuyết mà cảnh ngộ nguy hiểm. Tu sĩ khác có thể nghĩ tới sự việc, lão giả tự nhiên có thể nghĩ đến, với lại hắn suy tính càng thêm sâu xa. Cách Đường Chấn càng xa, nên thì càng an toàn. Giờ phút này lão giả đám người hành tẩu khu vực, là một cái thông đạo thật dài, nhìn lên tới âm trầm mà ám. Địa diện lộn xộn không chịu nổi, tựa hồ tại trước đây không lâu, đã từng có người ở chỗ này vật lộn chém giết. Thấy cảnh này, lão giả càng phát ra cảnh giác. Lại đi rồi một khoảng cách, phía trước mơ hồ có quang mang lóe lên, lóe ra u xanh quang mang. Một đường đều là bóng tối môi trường, giờ phút này lại đột nhiên nhìn thấy sáng ngời, nhường các tu sĩ theo bản năng đề cao cảnh giác. Phía trước có thể tồn tại nguy hiểm, chẳng qua thăm dò vẫn như cũ muốn tiếp tục, bởi vì bọn họ căn bản không có lựa chọn khác. Đi đến cuối lối đi, mọi người kinh ngạc nhìn thấy, phía trước trong đại sảnh bày biện một tấm dài mảnh cái bàn. Cái bàn này phía trên, bày đầy bồn đĩa bát đũa, bên trong chứa đủ loại kiểu dáng đồ ăn. dù là cách thật xa đều có thể ngửi được thức ăn hương khí, nhường vốn là bụng đói kêu vang các tu sĩ lập tức trở nên càng phát ra đói khát lên. Sư phụ, nơi này có nhiều như vậy đồ ăn, chúng ta lúc này được cứu rồi. Lão giả một tên đệ tử mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt kinh hỉ, nhấc chân muốn xông lên phía trước. Đứng lại cho ta, lẽ nào ngươi không muốn sống? Lão giả giận dữ mắng mỏ một tiếng, ngăn cản đệ tử của mình, mặt mũi tràn đầy đều là biểu tình thất vọng. Ngươi cũng không nghĩ một chút, nơi này là địa phương nào, vì sao lại không hiểu ra sao xuất hiện một bàn đồ ăn? Ngươi lẽ nào sẽ không sợ ăn này đồ ăn sau đó vứt bỏ tính mạng của mình? Lão giả lời nói câu câu đều có lý, thân ở tại ma quái như vậy môi trường bên trong, quả quyết không thể có nửa chút phớt lờ. Thế nhưng sư phụ, chúng ta đồ ăn đã hao hết, mọi người hiện tại đã đói gần chết, lại không ăn gì, vậy liền thật muốn bị chết đói. Bị quát lớn tên đệ tử kia, dùng ủy khuất giọng nói nói, con mắt giống như mất khống chế bình thường, bụng trộm nhìn về phía kia một bàn lớn đồ ăn. Lão giả cho mày, vẫn luôn không nói một lời. Muốn nói đều do gia hỏa kia, nếu như không phải hắn cướp đi chúng ta lương thực, làm sao về phần tình cảnh gian nan như vậy? Thực sự không được, chúng ta thì quay đầu đi đoạt hắn đồ ăn, căn cứ theo ta hiểu rõ, toàn bộ thuyền có một nửa đồ ăn cũng ở trên người hắn. Lại có một tên đệ tử, dùng oán trách giọng nói nói, chỉ đối tượng dĩ nhiên chính là Đường Chấn. Nghe hắn ý trong lời nói, rõ ràng là động ý đồ xấu, muốn tìm cơ hội ăn cướp Đường Chấn. Đang trầm tư lão giả nghe vậy, ngay lập tức xoay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tên đệ tử kia. Nhìn thấy sư phụ nét mặt nghiêm túc như thế, tên đệ tử kia cũng có chút bối rối, không biết chuyện gì xảy ra. Ta chỉ cảnh cáo ngươi một lần, cho dù là ngươi chết đói, đều không cần đi có ý đồ với hắn, bằng không nhất định hối tiếc không kịp. Nếu ngươi muốn chết, còn nhớ chính mình đi làm, tuyệt đối không nên liên lụy người khác. Nghe được lão giả cảnh cáo, một đám đệ tử cũng âm thầm kinh ngạc, không ngờ rằng sư phụ lại đúng Đường Chấn coi trọng như vậy. Chẳng lẽ lại tên tu sĩ kia thật có gì đặc biệt? Nhìn thấy mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đệ tử, lão giả cũng không có giải thích quá nhiều, hắn chỉ là đơn thuần có loại cảm giác, cho rằng Đường Chấn thật không đơn giản. Muốn sống rời khỏi, rất có thể muốn cậy vào Đường Chấn. Thế nhưng sư phụ, đồ ăn nguy cơ phải làm thế nào giải quyết, chẳng lẽ muốn mọi người đều bị chết đói sao? Trung quanh 11 tên đệ tử cũng đang nhìn chăm chú lão giả, chờ lấy hắn nghĩ ra giải quyết vấn đề phương pháp. Vì nói khác nguyên nhân, hình dạng của bọn hắn dữ tợn mà bặm mẻo, ánh mắt không bị khống chế nhìn kia một bàn đồ ăn. Nếu như không phải vì lão giả uy nghiêm, để bọn hắn không dám tùy tiện làm càn, rất có thể giờ phút này đã vọt tới phía trước bàn. Lão giả đồng dạng cố nén đói khát, trong nội tâm rất hiểu rõ, chính mình nhất định phải ngay lập tức làm ra quyết đoán. Nghĩ đến đây, hắn thì không do dự nữa, nhìn về phía những kia mặt mũi tràn đầy đau khổ nét mặt đệ tử. Trong các ngươi, có ai vui lòng đi nếm một chút những kia đồ ăn, xem xét có phải có vấn đề? Ta phải nhắc nhở các ngươi, làm như vậy cần gánh chịu mạo hiểm, nhất định phải nghĩ tốt lại đi làm. Biết rõ những thức ăn này có thể là cạm bẫy, nhưng mà thời khắc này lão giả cũng đã không có lựa chọn nào khác. Sư phụ, ta đi. Một tên đói bụng đến sắp nổi điên đệ tử, không chút do dự địa đứng ra, hắn thực sự không thể chịu đựng được kiểu này đáng sợ tra tấn. Và như vậy bị chết đói, còn không bằng nhét đầy cái bao tử lại đi chết, như thế có thể càng thêm dễ chịu một ít. Đạt được rồi lão giả cho phép, tu sĩ tiếp như bay vọt tới bên cạnh bàn, cầm lấy một mâm đồ ăn liền ngã vào miệng. Căn bản không có nhai quá trình, liền đem một mâm đồ ăn nuốt xuống, sau đó lại vội vàng nắm lên ngoài ra một bàn. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, hắn thì nuốt vào rồi mười mấy bàn đồ ăn, thấy vậy các đồng bạn hâm mộ vô cùng. Thế nào, ngươi có cảm giác gì? Lão giả ở bên cạnh cha hỏi lén lén nuốt nước miếng, cố nén đói khát hỏi. Rất thơm, ăn cực kỳ ngon, cuối cùng không cần chịu được loại đó cảm giác đói bụng. Tên đệ tử kia dùng hưng phấn giọng nói nói, lần nữa cầm lấy một phần đồ ăn, hướng phía miệng của mình đổ vào trong. Đệ tử hỏi một đằng, trả lời một nẻo, tức giận đến lão giả sắc mặt biến thành màu đen. Chết tiệt khốn nạn, ta là đang hỏi ngươi, những thức ăn này có phải có vấn đề? Những đệ tử khác mặt mũi tràn đầy chờ mong, nhìn đồng bạn không ngừng nuốt mỹ thực, hận không thể lập tức liền xông lên phía trước. Nếu lão giả vẫn như cũ không cho phép, như vậy bọn hắn thà rằng lựa chọn kháng mệnh, thì nhất định phải xông về phía trước một ngụm đồ ăn. Vấn đề? Có vấn đề gì? Ta cảm giác hiện tại trạng thái rất tốt ta. Tên đệ tử kia trả lời một câu, sau đó lại vùi đầu gặm lấy gặm để. Sư phụ, chúng ta cũng đi ăn một miếng đi, chúng ta thật sự là không chịu nổi. Các đệ tử nhìn về phía lão giả, dùng gần như cầu khẩn giọng nói nói. Được rồi, hy vọng chúng ta vận khí năng lực tốt một chút, không nên đụng đến lung ta lung tung sự việc. Lão giả thở dài một hơi, đến rồi giờ này khắc này, hắn xác thực không có biện pháp tốt hơn. Đạt được lão giả đồng ý, một đám ngay lập tức vọt tới phía trước bàn, liều mạng hướng trong mồm nhét đồ ăn. Bọn hắn vừa ăn đồ ăn, một bên theo trong mồm phát ra đủ loại âm thanh, mặt mũi tràn đầy đều là hưởng thụ cùng thỏa mãn nét mặt. Sư phụ, ngươi mau tới đây ăn một miếng đi, những thức ăn này hẳn là không có vấn đề. Lại nói không cái ăn vật lời nói, sớm muộn cũng sẽ bị chết đói, cần gì phải làm khó chính mình. Nghe được đồ đệ khuyên cáo, lão giả quyết tâm liều mạng, đi từ từ đến rồi bàn trước mặt. Sư phụ, cho ngươi ăn cái này, hương vị thật tốt. Một tên đệ tử đưa tới đồ ăn, lão giả nhìn thoáng qua, liền cầm lên nhét vào trong miệng. Một ngụm đồ ăn vào trong bụng, nguyên bản để người nổi điên cảm giác đói bụng, ngay lập tức đạt được rồi hữu hiệu làm dịu. Dựa theo lão giả nguyên bản định, đợi đến cảm giác đói bụng biến mất sau đó, liền không lại ăn nhiều một ngụm. Không ngờ bắt đầu ăn về sau, hắn mới đột nhiên phát hiện, căn bản là không có cách khống chế chính mình muốn ăn. Không có qua bao lâu thời gian, bọn này lòng mang cảnh giác sư đồ, thì đắm chìm trong đồ ăn mang tới cảm giác thỏa mãn bên trong. Bọn hắn không hề có chú ý tới, ở đại sảnh âm u trong góc, còn có trương giống nhau như đúc cái bàn. Tại đây chút ít bên cạnh bàn, hiện ra từng đạo hư ảo bóng người, dung mạo cùng lão giả đám người giống nhau như đúc. Chương 2993, không thể ăn. Chương 2993, không thể ăn. Đường Chấn cùng người khác tu sĩ sau khi tách ra, dẫn theo 5 tên vui lòng đi theo tu sĩ, tại khoang thuyền nội bộ trong thông đạo chậm rãi tiến lên. Một đám tu sĩ bên trong, chỉ có 5 tên tu sĩ vui lòng đi theo chính mình, đối với tình huống như vậy, Đường Chấn không hề có cảm thấy bất ngờ. Leo lên thuyền lớn sau đó, thì mang ý nghĩa một vòng mới tranh đấu bắt đầu, cần cảnh giác không vẹn vẹn là quái vật, đồng dạng còn có người một nhà. Nhất là Đường Chấn, đeo trên người nhìn hàng loạt đồ ăn, tất nhiên là bị nhắm vào trọng điểm mục tiêu. Bị đói khát bắt buộc bách tu sĩ, lúc nào cũng có thể xoay đầu lại, đối với hắn khởi xướng điên cuồng công kích. Cho dù là bên người 5 tên tu sĩ, đều nhất định muốn gìn giữ cảnh giác. Vì tổn hại nghiêm trọng duyên cớ, thuyền lớn phía trên lối vào rất nhiều, Đường Chấn chỉ là tùy tiện lựa chọn bên trong một cái. Về phần thông hướng nào, căn bản không ai biết được. Đợi đến bước vào nội bộ sau đó, Đường Chấn phát hiện dị thường, chỉ vì so sánh thuyền lớn bong tàu, phía dưới này khoang thuyền không khỏi quá mức sạch sẽ. Không có lại tanh vừa thối màu xanh lá nước bùn, vẹn vẹn là có chút dơ giấy bẩn thỉu, dường như trước đây không lâu có người hoạt động. Tình huống khác thường như vậy, nhường chúng tu sĩ sinh lòng cảnh giác, lo lắng nơi này thì có quái vật tồn tại. Hoặc nói, nơi này không có nguy hiểm, mới là thật khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Thời gian kế tiếp, không vòng thấy cái gì, hoặc là gặp được cái gì, đều phải ổn định chất cước, tuyệt đối không nên bối rối. Đặc thù mà nguy hiểm môi trường bên trong, không sợ cảnh nội uy hiếp, liền sợ nội bộ xảy ra hỗn loạn. Trừ phi là không cách nào chống cự quái vật, bằng không khó khăn đi nữa tình cảnh, đều có thể tìm thấy khiêng qua đi cách. 5 tên tu sĩ sôi nổi gật đầu, bọn hắn lựa chọn đi theo Đường Chấn, chính là đúng năng lực của hắn rất khâm phục. Leo lên thuyền lớn trước đó, Đường Chấn giúp đỡ mọi người vượt qua chỗ khó, tin tưởng tiếp xuống vẫn như cũ sẽ là như thế. Đám người kia đều mang tâm tư, lựa chọn cùng Đường Chấn mỗi người đi một ngả, khẳng định sẽ hối tiếc không kịp. Đường Chấn một nhóm 6 người, trong khoang thuyền đi rồi một khoảng cách về sau, phía trước xuất hiện một thiêu đốt đống lửa, than lửa chứa ở bốn sắt bên trong. Tại đống lửa phía trên, trưng bày lấy kim chúc cái nĩa, phía trên mặc từng khối thịt nướng. Thịt nướng hương vị bốn phía bồng bềnh, để người nước bọt chảy ròng, bụng cũng theo đó cổ cổ rung động. Chỗ như vậy xuất hiện thịt nướng, xem xét chính là cả bẫy, các ngươi ai dám đi ăn một miếng? Nghe được Đường Chấn về sau, chúng tu sĩ đồng thời sững sờ, sau đó liền vội vàng lắc đầu. Biết rõ là cả bẫy, còn dám tiến lên ăn, kia đơn giản chính là tự tìm đường chết. Đồng thời thì tại trong lòng nghi ngờ, Đường Chấn vì sao lại đưa ra đề nghị như vậy, lẽ nào là muốn cho bọn hắn chịu chết? Lúc này, liền nghe Đường Chấn tiếp tục nói, tất nhiên đây là hại người thứ gì đó, vậy liền tuyệt đối không thể lưu, nhất định phải lập tức hủy đi. Vừa dứt lời, Đường Chấn đã huy động mái chèo đồng xanh, khơi mà bên cạnh một cái bàn. Một hồi vang lên tiếng gió, cái bàn hướng phía thịt nướng đập tới. Liên tiếp va chạm tiếng vỡ vụn bên trong, châu than chụp tại trên mặt đất, những tia thịt nướng đã không biết bay tới nơi đâu. Cái này, năm tên tu sĩ thấy thế, đau lòng như là đau dạo, cảm giác những thức ăn này lãng phí thực sự đáng tiếc. Thậm chí ngo dao giác, tìm kiếm những thứ này thịt nướng tung tích, rõ ràng lòng tràn đầy không cam lòng. Cũng đã nói qua, những này là hại người thứ gì đó, hủy đi lại có gì có thể tiếp. Nếu như các ngươi muốn ăn lời nói, hiện tại là có thể quá khứ lục tìm, nhưng mà nhất định phải rời khỏi đội ngũ, không cho phép lại lần nữa gia nhập. Đường Chấn giọng nói chém đinh chặt sắt, căn bản không để cho mày may hoài nghi. Nghe được Đường Chấn như thế cảnh cáo, chúng tu sĩ trong lòng run lên, cũng không dám lại nghĩ bậy nghĩ bạn. Nhìn thấy 5 tên tu sĩ phản ứng, Đường Chấn âm thầm gật đầu, sau đó lại đặt đồ ăn lấy ra phân cho mọi người. Những thức ăn này mặc dù thuộc về mọi người tổng cộng có, nhưng mà giờ phút này tình huống nguy cấp, ta cũng không thể không lấy ra phân cho mọi người, mục đích là vì vượt qua trước mắt chỗ khó. Đường Chấn đúng hành vi của mình làm ra giải thích, thực chất chính là tại nói cho 5 tên tu sĩ, tạm thời không cần lo lắng thức ăn vấn đề. Đạt được rồi đồ ăn sau đó, 5 tên tu sĩ vội vàng nói tạ, đồng thời chờ không nổi nuốt vào. Mãnh liệt cảm giác đói bụng bị làm dịu, lại nhìn rơi xuống đất thịt nướng lúc, thì đã không có loại đó đau lòng không hiểu cảm giác. Tiếp tục đi tới, không muốn tự hỏi bất luận cái gì cùng đồ ăn có liên quan đồ vật, mà là nghĩ như thế nào mới có thể tìm thấy địa phương an toàn. Nghe được Đường Chấn yêu cầu, 5 tên tu sĩ liên tục gật đầu, suy đoán lẽ nào là cái này thoát khỏi nguy cơ phương pháp. Quả thực như thế, vậy thì nhất định phải muốn chiếu vào Đường Chấn yêu cầu đi làm, rốt cuộc hắn có đầy đủ kinh nghiệm. Đường Chấn vẫn như cũ đi tại mặt trước đội ngũ, không ngừng đánh giá bốn phía, trong nội tâm lại tại âm thầm tự hỏi. So sánh tu sĩ tầm thường, Đường Chấn có đủ nhiều kinh nghiệm, có thể nhìn ra càng nhiều vật khác biệt. Từ bước vào tử quang thế giới, Đường Chấn thì không ngừng quan sát nghiên cứu, nghĩ phải hiểu rõ thế giới này bí mật. Chuyện muốn biết nhất chính là cái này thế giới đặc thù, làm sao có thể đủ để cho mình đạt được muốn thứ gì đó. Bản nguyên linh bảo kiểu này đặc thù vật phẩm, đi theo hỗn độn thế giới cùng nhau tạo ra, có được khá nhiều kỳ lạ hiệu suất. Cho dù là thân làm tạo vật chủ, đều không thể chế tạo loại vật phẩm này, mà là cần theo mỗi cái trong thế giới đạt được. Nhưng mà cấp bậc cao hơn thần linh, phải chăng có thể coi như không thấy kiểu này hạn chế, từ đó ngưng tụ ra bản nguyên linh bảo? Vấn đề này, kỳ thực không có đáp án. Đầu tiên là không có mấy tên tu sĩ có tư cách tự hỏi vấn đề như vậy, còn nữa chính là đối phương hiểu rõ đáp án thì tuyệt đối không thể nào tùy tiện công bố. Tâm tưởng sự thành vốn là thần linh đặc biệt năng lực, có thể để cho tu sĩ đạt được bất luận cái gì muốn vật phẩm, như vậy cấp bậc cao hơn thần linh có thể thật sự có thể ngưng tụ bản nguyên linh bảo. Tất nhiên này vẹn vẹn là phỏng đoán, cần Đường Chấn kiên trì đến một khắc cuối cùng mới có cơ hội nghiệm chứng chính mình suy đoán. Chẳng qua trước đó Đường Chấn cũng được căn cứ suy đoán của mình đi tiến hành một loạt thí nghiệm, cũng tỉ như giờ này khắc này, hắn yêu cầu các tu sĩ trong lòng không ngừng nghĩ an toàn chỗ ở mục đích làm như vậy, thì thực chính là một loại kiểm tra. Đường Chấn muốn nhìn một chút, làm một đám người nghĩ một việc lúc, có phải thì có khả năng thực hiện. Cũng tỉ như đói khát các tu sĩ, luôn luôn đang muốn đồ ăn, sau đó các loại đồ ăn tiểu chân sẽ xuất hiện ở trước mắt. Chỉ là như vậy đồ ăn, căn bản không thể dùng ăn, bằng không khẳng định sẽ nỗ lực cái giá tương ứng. Điểm ấy Đường Trấn có thể khẳng định, chỉ vì trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, lấy được đồng thời thì nhất định phải có chỗ nỗ lực. Như vậy an toàn chỗ ở, có phải tiểu chân an toàn? Đường Trấn không dám xác định, thậm chí ngay cả an toàn chỗ ở sẽ hay không xuất hiện, hiện tại cũng là một cái vấn đề. Ngay tại Đường Trấn đám người sau khi rời đi không lâu, tại vừa mới bọn hắn dừng lại chỗ, chậm rãi xuất hiện một đạo hắc ảnh. Đạo hắc ảnh kia vừa mảnh vừa dài, nhìn lên tới dường như là một cái trúc can, chạy xuống hốc mắt mạch máu phía trên, treo hai viên to lớn ánh mắt. Nhìn tản mát đầy đất thịt nướng, quái vật trầm mặc một hồi, lại xoay người đem những kia đồ ăn giảm lên, đem những kia thịt nướng tiêu ngạo, loay hoay phải cùng lúc trước giống nhau như lúc, dường như không có nửa điểm khác nhau. Chăm chú nhìn trong chốc lát, xác nhận không có vấn đề sau đó, đạo thân ảnh này dài nhỏ quái vật, lại lần nữa lui trở lại rồi trong hắc ám. Nhìn nó bộ dáng này, tựa hồ là chờ đợi đám tiếp theo thực khách, nhấm nháp những thứ này thịt nướng hương vị. Sau khi rời khỏi chuyện đã xảy ra, Đường Trấn tự nhiên không rõ ràng, nhưng mà giờ này khắc này, hắn nhưng lại gặp phải biến cố mới. Phía trước vào trong quá trình, chúng tu sĩ phát hiện một gian đặc thù mà phòng, trên cửa treo lấy một cái khóa. Nhìn thấy cái này ổ khóa sau đó, Đường Trấn ngay lập tức khẽ to mày, nghĩ tới từ trong thuyền gỗ đáy bằng lấy được chìa khóa. Cảm tạ, đậu bị tại nhà ta khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2994, an toàn phòng. Chương 2994, an toàn phòng. Các hạ, chúng ta muốn hay không? Đi vào bên trong đi xem. Nhìn cái khóa móc cửa lớn, có tu sĩ hỏi dò, cảm giác phía sau cửa nên ẩn giấu đi bí mật. Đường Trấn chầm chậm vào khóa sắt, tự hỏi có phải muốn đem hắn mở ra. Có thể tại khóa sắt phía sau, thật chứ ẩn tàng một chút hy vọng sống, chẳng qua cần phải có dũng khí nếm thử. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, nếu tình huống không thích hợp, vậy liền ngay lập tức phát động công kích. Đường Trấn nhìn về phía bên cạnh tu sĩ, trầm giọng nhắc nhở một câu. Hiểu rõ rồi. Nghe được câu này căn dặn, các tu sĩ liền đã ý thức được, Đường Trấn muốn đem khóa sắt mở ra. Bọn hắn phân tán sau lưng Đường Trấn, cảnh giác dò xét bốn phía, đề phòng sẽ có nguy hiểm xuất hiện. Đường Trấn đi đến kia phiến đại môn phía trước, lấy ra tạo hình kỳ lạ chìa khóa, nhẹ nhàng cắm vào. Giang giác. Thanh thúy động tinh truyền đến, khóa sắt đã bị mở ra, trực tiếp rơi xuống đất. Quả nhiên như dự đoán như vậy, tùy tiện cái nào một cái khóa, đều có thể sử dụng cái chìa khóa này mở ra. Chẳng qua tại mở khóa sau đó, chìa khóa rồi sẽ đột nhiên bẻ gãy, cũng không còn cách nào tiếp tục sử dụng. Mỗi một cái chìa khóa, chỉ có thể mở ra một cái khóa. Đưa tay nhẹ nhàng đẩy, nặng nề cửa sắt từ từ mở ra, trong phòng một mảnh đen kịt, toát ra khí tức cấm lãnh. Các hạ, trong phòng có cái gì? Một người tu sĩ nhỏ giọng tra hỏi trên mặt căng thẳng cùng tò mò, hướng phía trong phòng nhìn thoáng qua. Đường Trấn lắc đầu, hắn đồng dạng không cách nào thấy rõ, căn bản không có cách nào trả lời. Khóa sắt đã mở ra, nhất định phải vào trong nhìn lên một cái, dù là sẽ gánh chịu mạo hiểm. Nam tên tu sĩ giờ phút này đã kích động. Trước không cần vội vã vào trong, ta chỗ này có một vật, trước tiên có thể ném vào tìm kiếm đường. Đường Trấn nói chuyện đồng thời, lấy ra một con cái bình, bên trong chứa lúc trước phối trí thuốc nổ. Lấy ra lúc trước chế tác hỏa chết tử, đem tạc đạn ngòi nổ nhóm lửa, đưa tay quăng vào rồi trong phòng. Vâng. Cả đời trầm đục chuyển đến, kẹp lấy một tiếng thê lương rú thảm, nhường các tu sĩ trong lòng giật mình. Cánh cửa này phía sau phòng, quả nhiên ẩn tàng nguy hiểm. Ai ngờ nhưng vào lúc này, Đường Trấn lại xách mái trèo đồng xanh, vọt thẳng vào trong phòng. Nhanh, chúng ta thì vào trong. Năm tên tu sĩ lấy lại tinh thần, không chần chờ chút nào, vội vàng vọt vào theo. Đợi đến vào nhà xem xét, mới phát hiện bên trong cũng không như trong tưởng tượng đen tối như vậy, hoặc nói bóng tối đã co vào tiêu tán. Thì trước mặt Đường Trấn, nam ngựa một đầu quái vật, kia giống như là mực nước bóng tối, chính như cùng sợi tóc hướng phía trong cơ thể của nó co vào. Bao phủ trong phòng đen nhánh, lại là quái vật này một bộ phận, nếu tùy tiện tiến vào lời nói, rất có thể sẽ bị quái vật khống chế công kích. Cũng may quái vật đã bị chém giết, nguyên bản thai họa ngầm triệt để thanh trừ. Đem nó ném ra bên ngoài, tốt nhất một mùi lửa đốt đi. Đường Trấn đánh giá trong phòng bố trí, cũng không quay đầu lại nói. Hai tên tu sĩ kéo lấy quái vật thi thể, trực tiếp vung ra rồi cùng địa phương khác, gơ mái trèo đồng xanh đem nó băm. Một mùi lửa ném qua đi, đem quái vật trực tiếp điểm đốt, cuồn cuộn khói đặc tứ tán ra. Các hạ, thi thể của quái vật đã xử lý hoàn tất, tiếp xuống lại nên như thế nào? Năm tên tu sĩ đứng ngoài cửa, chờ đợi Đường Trấn ra lệnh. Có một việc, cần ngay lập tức đi làm, tốc độ càng nhanh càng tốt. Đường Trấn xoay đầu lại, nhìn về phía năm tên tu sĩ, dùng giọng nói nhàn nhạt nói: "Các hạ cứ việc phân phó, chỉ cần có thể làm được, chúng ta nhất định đem hết toàn lực." Vì trước đây một phen hiểu lầm, nhường năm tên tu sĩ đem hy vọng cũng phóng trên người Đường Trấn, nhận định hắn có thể trợ giúp mọi người thoát khỏi nguy cơ. "Ta muốn các ngươi đường cũ trở về, đem vừa mới đụng phải những tia thịt nướng tìm thấy, sau đó lại đưa đến trong gian phòng này mặt. Nhớ kỹ bất kể chuyện gì phát sinh, cũng không cần để ý, không có yêu cầu của ta thì tuyệt đối không cần loạn ăn cái khác đồ ăn. Nếu như các ngươi có thể làm đến lời nói, thì lập tức cho ta hành động, lưu cho chúng ta thời gian đã càng ngày càng ít, đoán chừng nguy hiểm chẳng mấy chốc sẽ tiến đến." Nghe được Đường Trấn yêu cầu, năm tên tu sĩ ngay lập tức quay người, như bay hướng phía đường cũ phóng đi. Bất luận Đường Trấn cái mệnh lệnh này rốt cục ra ngoài cái mục đích gì, bọn hắn đều nhất định muốn ngay lập tức chấp hành. Tất nhiên lựa chọn đi theo Đường Trấn, muốn học được phục tùng sắp đặt, nếu kháng cự mệnh lệnh, tất nhiên sẽ chết tiếp tục hợp tác tư cách. Tới lúc thận trọng từng bước, trở về lúc thì nhanh hơn rất nhiều, rốt cuộc Đường Trấn đã từng nói thời gian cấp bách. Không có qua bao lâu thời gian, các tu sĩ liền đến gặp phải thịt nướng vị trí. Khi thấy than lửa vẫn như cũ còn đang thiêu đốt, những kia thịt nướng lại bị lại lần nữa đặt lại tại chỗ lúc, các tu sĩ trong mắt tràn đầy cảnh giác. Đột nhiên xuất hiện ở trước mắt đồ ăn, quả nhiên không phải bật gì tốt, nếu lúc đó ăn đi xuống, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Căn bản không còn thời gian cảm thán, năm tên tu sĩ liền xông lên phía trước, đem những kia thịt nướng toàn bộ chép trong tay. Cầm lấy thịt nướng một khắc này, bọn hắn lập tức liền có thể cảm giác được, tựa hồ tại trong hắc ám đang có một đôi mắt dòm ngó chính mình. Đội băng chạy. Theo một tiếng gầm nhẹ, cầm trong tay thịt nướng năm tên tu sĩ, không chút do dự địa xoay người chạy. Liên tại bọn hắn chạy trốn đồng thời, sau lưng góc tối bên trong, truyền đến một tiếng phẫn nộ đến cực điểm hống. Một đạo thân hình gầy cao như trúc can quỷ ảnh, theo trong hắc ám chạy ra được, thật chặt truy tại năm tên tu sĩ phía sau. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện dài nhỏ quỷ ảnh, năm tên tu sĩ tốc độ lần nữa tăng lên, sợ con quái vật này sẽ đuổi kịp chính mình. Không có qua bao lâu thời gian, các tu sĩ liền đã vọt tới nhà phía trước, sau đó liền thấy Đường Chấn cầm trong tay mái chèo đồng xanh, chính không nhúc nhích đứng ngoài cửa. Các hạ, đồ ăn đã cầm tới, nhưng mà phía sau có quái vật đang truy sát. Trong ngực ôm thịt nướng, một người tu sĩ giống to. Không cần quản nó, nhanh lên vào nhà. Đường Chấn đã thấy phía sau, kia dài nhỏ như trúc can quỷ ảnh, mặt không đổi sắc thúc giục các tu sĩ vào nhà. Đợi đến năm tên tu sĩ sau khi đi vào, Đường Chấn theo sát phía sau bước vào trong phòng, sau đó ầm một tiếng đóng chặt cửa phòng. Cửa kim loại cái chốt rơi xuống, cửa phòng bị triệt để phủ kín, chỉ lưu lại một nho nhỏ lỗ hổng, có thể quan sát tình huống bên ngoài. Cửa phòng đóng lại một khắc này, đột nhiên truyền đến va chạm trầm đục, sau đó chính là một hồi phẫn nộ chu lên. Quái vật này tiếng gào thét trong tràn đầy không cam lòng, giống như chính mình quý báu nhất đồ vật bị năm tên các tu sĩ cướp đi. Chẳng qua đoạt một đống thịt nướng, quái vật này sao như thế nhõng nhác? Nghe phía bên ngoài thê lương gào thét, các tu sĩ mặt mũi tràn đầy khó hiểu, không hiểu rõ quái vật vì sao điên cuồng như vậy. Có thể kia một đống thịt nướng cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy, đối với quái vật trọng yếu phi thường. Đường Chấn canh giữ ở cửa, mặc cho quái vật điên cuồng gõ cửa phòng, lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Khoảng vang lên khoảng 3 phút, tiếng gõ cửa đột nhiên biến mất, ngoài cửa trở nên giống như chết yên tĩnh. Năm tên tu sĩ giữ im lặng, lặng lặng nhìn Đường Chấn. Ta để các ngươi thu hồi thịt nướng mục đích là vì tại sơn cùng thủy tận thời điểm, có thể dùng những thứ này thịt nướng duy trì tính mệnh. Liền xem như ăn hết sau đó, có thể biết có tai họa ngầm tồn tại, lại nhất định phải tiếp nhận phần này mạo hiểm. Năm tên tu sĩ nhẹ nhàng gật đầu, cho dù Đường Chấn không nói, bọn hắn thì đoán được mấy phần. Đường Chấn dụng ý rất rõ ràng, cầm sạch trừ ra quái vật sau đó, là có thể tại trong gian phòng này mặt chậm rãi chờ đợi. Còn lại đồ ăn tiêu hao sạch sẽ, những thứ này thịt nướng rồi sẽ biến thành dự bị đồ ăn, chỉ cần là muốn mạng sống, vậy thì nhất định phải muốn ăn những thứ này có vấn đề đồ vật. Còn sống kiên trì đến chỗ cần đến, vậy coi như là thắng lợi. Về phần tu sĩ khác chết sống, được tuyển chọn tách ra hành động lúc, liền đã cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Chương 2995, một đợt nối một đợt. Chương 2995, một đợt nối một đợt. Phòng mở mở bên trong, đồng dạng rất lộn xộn, nhìn lên tới dường như là thuyền viên ký túc xá. Lúc trước tiền bị xử lý quái vật, mặc thủy thủ trang phục, rất có thể liền là phòng nguyên bản chủ nhân. Vì nào đó duyên cớ, nó bị khóa trong phòng, để tránh ra bên ngoài bây giờ hại người. Đường Chấn mở ra khóa sắt, đồng thời đem quái vật tiêu diệt, đồng thời chiếm cứ cầm tủ quái vật phòng. Nguyên bản ẩn tàng địa phương nguy hiểm, tại quái vật bị tiêu diệt về sau, nhưng lại trở nên vô cùng an toàn. Thân ở tại đặc thù mà nguy hiểm môi trường, chỉ có thể là giảm bớt hoạt động số lần, hoạt động càng nhiều thì càng nguy hiểm. Thông minh nhất cách chính là thành thành thật thật tìm địa phương an toàn, sau đó chậm rãi chờ đợi thuyền lớn cập bờ. Muốn làm như vậy, nhất định phải thỏa mãn hai cái điều kiện, đó chính là đầy đủ đồ ăn cùng với an toàn nơi trốn. Đường Chấn bọn hắn 6 người đã thỏa mãn toàn bộ yêu cầu, tự nhiên phải ẩn trốn thành thật chờ đợi. Nhưng mà Đường Chấn rất rõ ràng, tiếp xuống trong hành trình tuyệt đối không thể nào thuận buồm xuôi gió. Các hạ, chúng ta cứ như vậy chờ lấy. Một người tu sĩ mở miệng đối Đường Chấn hỏi, nếu không đâu, lẽ nào ngươi còn muốn ra ngoài đi một vòng, sau đó bị quái vật đuổi quay về? Không chờ Đường Chấn trả lời, bên trên tu sĩ thì hừ lạnh một tiếng, giọng nói bất thiện nói ra, thật đến rồi lúc kia, đừng hy vọng mọi người mở cửa cho ngươi, thay ngươi gánh chịu mạo hiểm. Tên tu sĩ kia bị trách cứ sau đó, không hề có phản bác, mà là lựa chọn ngậm miệng không nói. Hắn rất hiểu rõ, chính mình một khi đi ra khỏi phòng, vậy cũng đừng nghĩ nhìn trở lại. Mặc dù trong lòng còn có một số lung ta lung tung ý nghĩ, nhưng mà bây giờ đều muốn để qua một bên. Dù thế nào, bảo mệnh quan trọng. Các tu sĩ ở giữa trò chuyện, nhất thời mà ngắn gọn, sau đó lại lâm vào trầm mặc bên trong. Trong phòng yên tĩnh đến cực điểm, Đường Chấn vẫn luôn đứng ngoài cửa, quan sát đến tình huống bên ngoài. Thông qua vừa nãy quỷ ảnh biểu hiện, trên cơ bản đã có thể xác định quái vật vào không được phòng. Điểm này cực kỳ trọng yếu, chỉ có sau khi xác nhận, Đường Chấn mới có thể an tâm địa ở lại. Mặc dù tiếng phá cửa đã đình chỉ, nhưng mà Đường Chấn có thể xác định quái vật nên thì trốn ở phụ cận trong bóng tối. Đối với đã biết quái vật, Đường Chấn cũng không thèm để ý, nhường hắn cảnh giác là nguy hiểm không biết. Đây là hắn ở đây tìm thấy an toàn sau phòng, nóng lòng ẩn nút chỉ cần nguyên nhân, chính là sợ sệt cảnh ngộ không cách nào chống cự quái vật. Không có qua thời gian quá dài, Đường Chấn liền nghe đến một hồi cổ quái tiếng bước chân, hướng phía bọn hắn phòng chậm rãi tới gần. Các hạ, ngươi ở đâu? Mau trở lại ứng chúng ta một câu. Theo tiếng bước chân đi tới, còn có người giảm thấp xuống cuống họng nhỏ giọng kêu gọi, tựa hồ sợ đem quái vật trêu chọc qua tới. Đi ra 4-5 bước, rồi sẽ kêu gọi một tiếng, khoảng cách phòng càng ngày càng gần. Các hạ, các ngươi có phải hay không trong phòng? Mau trả lời ta một tiếng. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, thì đứng ngoài cửa phía trước, giảm thấp xuống cuống họng dò hỏi. Trên cửa sắt có một cái khe nhỏ, trong phòng tu sĩ có thể nhẹ nhõm nhìn thấy bên ngoài, nhưng mà bên ngoài nhưng không nhìn thấy trong phòng. Năm tên tu sĩ thấy rõ, mấy đạo thân ảnh quen thuộc lần lượt tới gần, tụ tập tại trước cửa sắt mặt. Các hạ, các ngươi có phải hay không trong phòng? Mở cửa, để cho chúng ta đi vào đi. chúng ta tìm được rồi chống cự đói khát phương pháp, vội vàng mở cửa, ta đến nói cho các ngươi biết. Mấy thân ảnh nhíu lại nhải, vây quanh ở trước cửa sát mặt, chính là không chịu rời khỏi. Có chút không đúng a. Trong phòng năm tên tu sĩ đã cảm giác được dị thường, chỉ vì cửa mấy tên tu sĩ đều là một bộ hữu khí vô lực dáng vẻ. Chẳng qua ngoài ra, cái khác đều là tất cả bình thường, nhìn không ra nơi nào có chỗ không đúng. Các ngươi nhìn kỹ, hai chân của bọn hắn đều đã rời khỏi địa diện, lại làm sao lại có tiếng bước chân chuyển đến? Một người tu sĩ đột nhiên nói, mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Tu sĩ khác nghe vậy, vội vàng xem xét tỉ mỉ, lúc này mới phát hiện quả là thế. Cửa kia mấy thân ảnh, xác thực lơ lửng giữa không trung, chỉ là bởi vì môi trường đen nhánh, cho nên căn bản là không có cách thấy rõ. Đối với chúng tu sĩ mà nói, nhẹ nhàng hành tẩu lại thoải mái chẳng qua, nhưng mà tại tử quang thế giới bên trong, là cái này sơ hở lớn nhất. Liên tại bọn hắn âm thầm cảnh giác lúc, canh giữ ở cửa một thân ảnh, mở miệng lần nữa nói chuyện. Bọn hắn không ở nơi này, chúng ta đi cùng địa phương khác. Nói xong rồi những lời này về sau, tu sĩ kia đột nhiên lại hé miệng, phát ra cùng loại đi đường âm thanh. Tách tách. Sau đó xoay người sang chỗ khác, tiếp tục hướng phía trước tiến lên, cũng đem cơ thể phía sau lộ ra. Đường Chấn đám người lúc này mới nhìn thấy, nguyên lai những tu sĩ này cơ thể đã bị móc được chỉ còn một bộ xác không. Chẳng trách sẽ không cảm thấy đói, vì đã không có tạp khí, chỉ còn lại có một tầng thật mỏng da người. Bọn hắn tung bay ở không trung, bắt trước đi đường giẫm địa âm thanh, vừa đi còn một bên hô hoán Đường Chấn đám người. Mãi đến khi bọn hắn biến mất tại trong hắc ám, trong phòng một đám tu sĩ, lúc này mới len lén thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới tách ra chờ một lúc, không có nghĩ tới những thứ này cùng tuyển tu sĩ, thì biến thành kiểu này quỷ dáng vẻ. Giả sử thật bị bọn hắn tìm thấy, lại có lẽ là bước vào phòng lời nói, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Thông qua chuyện này, nhường các tu sĩ xác nhận phòng tính an toàn, cũng không dám lại rời khỏi nửa bước. Trong nội tâm càng là hơn âm thầm may mắn, nếu như không phải tìm được rồi an toàn phòng, bọn hắn có thể cũng sẽ rơi vào kết cục như thế. Vừa mới kia mấy tên tu sĩ, chỉ là cùng thuyền một bộ phận, không biết tu sĩ khác bây giờ tình cảnh làm sao. Giả sử cũng thay đổi thành tiểu này quỷ dạng, đây chẳng phải là thật to không ổn. Vừa nghĩ đến đây, liền nghe đến thông đạo bên trong, lại một lần nữa có tiếng bước chân chuyển đến. Nghe tới hẳn là ba tên tu sĩ, âm thanh giòn rén, dường như rất cẩn thận dáng vẻ. Các ngươi nhìn xem, nơi này có cánh cửa, bên trong sẽ có hay không có người. Khoang thuyền dưới đáy căn phòng, trên cơ bản đều là rách nước, này một cái hoàn chỉnh cửa phòng, nhìn lên tới thì vô cùng dễ thấy. Đẩy ra xem xét, không chừng bên trong thì cất giấu cái quái gì thế. Ba tên tu sĩ trò chuyện đồng thời, hướng phía cửa phòng chậm rãi đi tới. Nghe được âm thanh sau đó, mọi người ngay lập tức nhớ tới trước hết nhất bị bắt ba tên tu sĩ, trước đây tách ra hành động lúc, ba người bọn hắn hợp thành một đám. Bọn hắn âm thanh rất bình thường, không như lúc trước kia mấy tên chỉ còn thể xác tu sĩ, mang theo một loại suy yếu cảm giác vô lực. Nhưng mà trong phòng tu sĩ, vẫn không có phát ra bất kỳ thanh âm, bất kể đối phương có phải có vấn đề. Bọn hắn hiện hữu đồ ăn, ngay cả mình đều không thể thỏa mãn, lại làm sao lại cùng người khác chia sẻ. Không có qua bao lâu thời gian, ba tên tu sĩ xuất hiện tại cửa ra vào, sau đó ngó giáo giác không ngừng dò xét. Làm xuyên thấu qua trên cửa quan sát khẩu, nhìn thấy này ba tên tu sĩ dáng vẻ sau đó, chúng tu sĩ đều là trong lòng giật mình. Bất kể âm thanh cùng bước chân cũng rất bình thường ba tên tu sĩ, bây giờ lại mở ra miệng to như chậu máu, hai mắt bắn ra âm lánh lục quang. Ba người bọn hắn canh giữ ở cửa, ngó giáo giác không ngừng nhìn quanh, đồng thời còn dùng mái chèo đồng xanh chém vào cửa sắt. Chỉ là cửa sắt kiên cố vô cùng, bất kể ba tên tu sĩ làm sao chém vào, đều không thể tổn hại mảy may. Chết tiệt môn này lại mở không ra. Vì sao ta có loại cảm giác, có người trốn ở bên trong, dường như còn có thức ăn hương vị. Không muốn lãng phí thời gian, nhanh đi tìm kiếm hắn mục tiêu của hắn, ta sắp bị chết đói. Bận rộn nửa ngày thời gian, lại từ đầu đến cuối không có kết quả, ba tên tu sĩ kiên nhẫn đã triệt để tiêu hao sạch sẽ. Bọn hắn oán trách vài câu sau đó, thì theo chức của phòng rời khỏi, rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích. Ai ngờ ba tên tu sĩ vừa đi, thì lại có tiếng bước chân chuyển đến. Lão giả mang theo hắn 11 tên đệ tử, chậm rãi xuất hiện ở đây, phía trước cửa sát. Chương 2996, lão giả kêu cửa chương 2996, lão giả kêu cửa theo nhau mà tới 12 đạo bóng người, dừng lại tại trước cửa sát mặt, không hề có lại tiếp tục đi tới. Bọn hắn dường như có thể xác định, trong gian phòng này mặt có người. Bao gồm Đường Chấn ở bên trong, tất cả tu sĩ lặng yên không một tiếng động, tuyệt đối không bại lộ chính mình tồn tại. Lúc trước trải nghiệm, nhường các tu sĩ đề cao cảnh giác, nếu như không có thiết yếu, tuyệt đối không thể nào khai môn. Các hạ, các ngươi tránh trong phòng, đúng hay không đúng? Lão giả nhỏ giọng tra hỏi đồng thời mắt không chấp chằm chằm vào cửa sắt, dường như muốn xem xuyên phía sau ẩn tàng tất cả. Phía sau hắn 11 tên đệ tử, đồng dạng chằm chằm vào cửa sắt, chỉ là nét mặt bị bóng tối ngăn che. Đường Chấn giữ im lặng, giống như không có nghe được giống như. Tĩnh mịch môi trường bên trong, chỉ có giọng lão giả đang gọi người bên tai chậm rãi vang lên. Thuyền lớn phía trên âm trầm quỷ dị, có thể nói là từng bước sắc cơ, khiến cho chúng ta tâm lực tiểu tụy. Nay chỉ là vừa mới bắt đầu, nếu là tiếp tục kéo dài, không biết còn có thể xảy ra dạng gì nguy hiểm. Sở dĩ còn thỉnh các hạ xuất thủ tương trợ, giúp thầy cho chúng ta vượt qua chỗ khó. Sau này nếu có cơ hội, chắc chắn hồi báo các hạ đại ân đại đức. Lão giả luôn từ khẩn thiết, chỉ kém quỳ xuống cầu khẩn. Trong phòng tu sĩ nghe vậy, không khỏi có chút lộ vẻ xúc động. Lúc trước mọi người cùng qua chỗ khó, giờ phút này lại vì rồi tự vệ, không thể không ra vẻ làm như không thấy. Mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng lại cũng không thể tránh được. Về phần cửa Đường Chấn, từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào, giống như không có nghe được lão giả cầu khẩn. Các hạ, lẽ nào ngài thì nhẫn tâm xem chúng ta một đám sư đồ, tất cả đều chết tại đây thuyền lớn phía trên sao? Lão giả lần nữa lớn tiếng hỏi, ngôn ngữ tràn đầy khẩn cầu. Lần này lại là thật muốn quỳ xuống.
sư phụ.
Thấy lão giả biểu hiện như thế, một đám đệ tử vội vàng nhào tới trước, cố gắng ngăn cản động tác của hắn. Đại trưởng phu có thể lệ trời lệ đất, lại tuyệt đối không thể như thế coi khinh chính mình, cho dù là chúng ta mất đi tính mạng, cũng không thể để ngài lao tiếp nhận có đủ. Một đám đệ tử vây chung quanh, mặt mũi tràn đầy bi ai chi sắc, nhường quan người đều bị lộ vẻ xúc động. Một tên đệ tử xoay đầu lại, hận hận chầm chầm vào cửa sắt, dùng bi phẫn giọng nói ra, như không phải là vì chúng ta, sư phụ lại há có thể tiếp nhận loại khuất đục này, đúng ngươi thấp kém đủ tiểu cầu thần. Tất nhiên các hạ không muốn, vậy chúng ta thì tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu, cái này mang theo sư phụ rời khỏi, đỡ phải nhường các hạ trướng mắt làm khó. Lão giả đệ tử khác, tức giận bất bình địa dựa vào tiền đến, cố gắng đỡ lấy sư phụ rời khỏi. Một đám nghịch đồ, quả thực làm cản, là ai cho phép các ngươi dùng dạng này giọng nói chuyện? Lão giả không ngừng dãy rủa, đồng thời lớn tiếng răn dạy đệ tử, mặt mũi tràn đầy đều là phẫn nộ nét mặt. Đang dãy rủa trong quá trình, lão giả đột nhiên biến sắc, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Đúng lúc này sắc mặt trắng bệnh, mềm mềm co quắp ngồi dưới đất, giống như tất cả khí lực đều bị rút đi. Một đám đệ tử thấy thế, sợ tới mức vội vàng nâng, hỏi sư phụ có chuyện gì vậy? Không sao, ta chỉ là chịu một chút vết thương nhỏ, không cần ngạc nhiên. Lão tử nhìn đệ tử của mình, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, giống như đã xem sinh tử không để ý sư phụ ngươi bị thương, vậy tại sao không nói sớm? Chất vấn đường trấn tên đệ tử kia, ngay lập tức cầm lấy một cái ba lô, trước mọi người đem nó mở ra. Ba lô thể tích không nhỏ, bên trong lại tràn đầy đồ ăn, sợ là có trên 100 cân phân lượng. Sư phụ ngài tất nhiên bị thương, vậy sẽ phải vội vàng ăn chút ít đồ ăn, như vậy mới có thể mau chóng khôi phục như lúc ban đầu. Tên đệ tử kia tại lúc nói chuyện, cầm lên một viên đồ ăn, hai tay đưa tới trước mặt lão giả. Sư phụ, ngài mau ăn rồi nó, nhanh lên đem thương thế chữa trị tốt. Ngài mới là chủ của chúng ta tâm cốt, nếu xảy ra vấn đề gì, sư minh đệ chúng ta lại nên làm thế nào cho phải? Những đệ tử khác sôi nổi gật đầu, vẻ mặt ân cần nét mặt, căn bản không trộn lẫn nửa chút hư giả. Đồ ăn quý giá, có thể bớt thì bớt, tuyệt đối không nên lãng phí. Lão giả phất phất tay, cự tuyệt đưa đến trước mặt đồ ăn. Đồ ăn cho dù là quan trọng, lại sao có thể cùng sư phụ thân thể của ngài so sánh, chỉ cần có thể nhường ngài khôi phục khỏe mạnh, liền xem như tiêu hao tất cả đồ ăn lại như thế nào. Lại nói chúng ta tay đồ ăn ở bên trong đã đầy đủ tiêu hao, cho dù là lại nhiều trên 6, 7 người, chắc hẳn cũng là dư giả. Những đệ tử khác nghe vậy, sôi nổi gật đầu đồng ý, khuyên can sư phụ nhanh lên đem đồ ăn ăn hết. Nhìn thấy các đệ tử như thế hiếu tâm, lão tử mặt lộ vui mừng nét mặt, lúc này mới nhận lấy đệ tử đưa tới đồ ăn. Nay phụ tử tử hiếu chẳng cảnh, đều bị trong phòng tu sĩ nhìn thấy. Bọn hắn cũng không phải là bị cảm động, mà là đem tuyệt đại bộ phận chú ý đều đặt ở kia một đống đồ ăn phía trên. Trong tử quang thế giới, thức ăn tầm quan trọng không thể nghi ngờ, là các tu sĩ kiên trì đến cuối cùng bảo đảm. Chúng tu sĩ nguyên bản quyết định chủ ý, cho dù lão giả đám người tình cảnh lại nguy hiểm, bọn hắn thì tuyệt đối sẽ không ra tay giúp đỡ. Chủ yếu chính là đồ ăn có hạn, nếu trợ giúp đối phương, chính mình lại nên như thế nào? Điều này đáng sợ cảm giác đói bụng, cũng không phải là nhịn một chút có thể qua khứ, mà là thật chứ sẽ muốn tính mạng người. Nhưng khi lão giả đám người trong tay có hàng loạt đồ ăn lúc, tình huống rồi sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Trong tay đối phương những thức ăn này, không gần đủ chính mình dùng ăn, còn có thể có một bộ phận còn thừa. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của lão giả, đồ ăn nên vô cùng an toàn, bằng không bọn hắn tuyệt đối không dám như vậy yên tâm dùng ăn. Tình cờ trong tay mình đồ ăn, rõ ràng có chút không đủ, như vậy phải chăng có thể theo trong tay đối phương mượn trên một chút. Các tu sĩ nghĩ đến đây, đã có chút động tâm, sôi nổi dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Đường Chấn. Đường Chấn là đoàn đội thủ lĩnh, mọi thứ đều phải nghe theo sắp xếp của hắn, tuyệt đối không thể tự tiện hành động. Nhưng các tu sĩ thất vọng là, Đường Chấn không nói một lời, chỉ là yên lặng nhìn bên ngoài. Nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng không nghĩ chứa chấp lão giả. Các hạ, chúng ta nơi này không gian nên đầy đủ, vì sao không giúp đỡ một cái? Mặc dù mục đích chính yếu nhất là đạt được trong tay đối phương đồ ăn, nhưng mà không cần phải. Nói ra, Đường Chấn nghe vậy quay đầu, quét mắt kia mấy tên tu sĩ. Các ngươi có phải cũng cảm thấy nên đem đối phương bỏ vào phòng, sau đó lại chia sẻ bọn hắn đồ ăn? Không sai các hạ, lẽ nào như vậy không ổn? Mâu thuẫn bộc phát nguyên nhân ngay tại ở thức ăn khan hiếm, chỉ cần đem vấn đề này giải quyết, chẳng khác nào ngăn cản sạch mâu thuẫn bộc phát có thể. Cho nên các tu sĩ cho rằng đưa tay giúp lao giả đám người một cái nên không có bất kỳ vấn đề gì. Các ngươi phải chăng còn nhớ ban đầu ở thuyền đáy bằng trên lúc lão giả đồng dạng đạt được rồi một cái cổ quái chìa khóa? Năm tên tu sĩ gật đầu, tỏ vẻ thật có việc này. Bọn hắn góp nhặt nhiều như vậy đồ ăn, tất nhiên đi rồi rất nhiều nơi, lẽ nào liền không có đụng phải tương tự an toàn phòng? Dựa theo suy đoán của ta, tại trên chiếc thuyền này mặt cùng loại phòng tuyệt đối sẽ không quá ít, thậm chí có thể nói mỗi chiếc thuyền gỗ đáy bằng nội bộ đều sẽ có một cái chìa khóa tồn tại. Tại leo lên thuyền lớn lúc phá hủy thuyền gỗ đáy bằng thì có thể có được chìa khóa. Lão giả kia nhìn thấy khóa lại cửa phòng, không thể nào nghĩ không ra chìa khóa công dụng, cũng không có khả năng không tiến hành nếm thử mở ra. Cho nên tại dưới tình huống bình thường, đối phương tuyệt đối sẽ không mang theo một đống đồ ăn cầu viện, mà là chọn tránh trong phòng. Về phần nghi điểm thứ hai, là đối phương làm sao chuẩn xác tìm thấy chúng ta vị trí, dường như những quái vật kia cũng có thể làm được. Nếu là lão giả phán đoán căn cứ là trên cửa ổ khóa, kia liền càng năng lực chứng minh đối phương hiểu rõ chìa khóa cách dùng. Còn có một cái khác điểm đáng ngờ, chính là bọn hắn lấy tới nhiều như vậy đồ ăn, lại không có nửa điểm tổn thương. Kết hợp chúng ta lúc trước trải nghiệm, mấy người các ngươi cảm thấy loại chuyện này có phải có khả năng? Chương 2997, đòi đồ ăn Nam Hải. Chương 2997, đòi đồ ăn Nam Hải. Nghe được Đường Chấn lời nói này, nam tên tu sĩ trầm mặc không nói, trong lòng lại thầm giận mình. Quả thực như thế, lão giả sư đồ một đám, xác thực không thể thả vào phòng. huống chi đối phương nhân số chiếm cứ ưu thế, nếu lòng dạ khó lường, kia lại cái kia như thế nào mới có thể ứng đối? Chỉ muốn tham món lợi nhỏ, nhưng lại không biết kết quả của làm như vậy, rất có thể sẽ để cho mình thiệt thòi lớn. Càng nghĩ càng là kinh hãi, cảm giác chính mình bị mê tâm thiếu. May mắn cánh cửa này không có mở ra, bằng không nếu là lão giả có vấn đề, thật chứ không thông báo sẽ ra dạng gì sự việc. Đồng thời thì tại âm thầm hoài nghi, vì sao đơn giản như vậy, sự việc chính mình vừa nãy cũng không có nghĩ tới. Các tu sĩ trong lòng hoài nghi, Đường Chấn kỳ thực đã chú ý tới, chỉ vì một loại lực lượng vô hình đang âm thầm ảnh hưởng tất cả. Có rất nhiều vấn đề, không phải các tu sĩ nghĩ không ra, mà là kia đặc thù lực lượng cố ý không cho ngươi nghĩ đến. Thúc đẩy ngươi giữa bất chi bất giác, dựa theo đặc biệt kịch bản đi suy diễn, sánh vai tốt cái kia vai trò nhân vật. Hoặc nói từ vừa mới bắt đầu, tất cả người tham dự vận mệnh liền đã được an bài hoàn tất. Các tu sĩ thực lực quá thấp, không cách nào cảm giác được loại lực lượng này ảnh hưởng, nhưng mà Đường Chấn cũng không đồng dạng. Hắn liền có thể đủ cảm nhận được, loại đó đặc thù lực lượng đối với mình tạo thành tiềm ẩn ảnh hưởng, đồng thời làm hết sức nghĩ biện pháp hóa giải. Có thể cứ như vậy, liền có thể thoát khỏi kịch bản sắp đặt, nhường hắn vai trò nhân vật này có hoàn toàn khác biệt vận mệnh kết quả. Tất nhiên loại chuyện này, Đường Chấn sẽ không giải thích, những tu sĩ kia cũng căn bản đã hiểu không được. Hắn hiện tại có khả năng làm sự việc, chính là tiếp tục sánh vai chính mình nhân vật, sau đó tìm kiếm phá cục cơ hội. Nếu không làm như vậy, không chừng khi nào rồi sẽ đến phiên hắn chết tình tiết trình diễn. Nói trắng ra bao gồm Đường Chấn ở bên trong, tất cả tu sĩ đều là diễn viên, cũng có đã định kết cục tốt đẹp. Nhưng mà những kết cục này cũng không phải là không cách nào sửa đổi. Vì Đường Chấn những lời này, các tu sĩ đã quyết định chủ ý, tuyệt đối không tha lão giả sư đổ bước vào phòng. Chậm chạp không thấy trong phòng có phản ứng, lão giả trên mặt hiện lên một tia vẻ lo lắng, nhưng mà rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Các hạ tất nhiên không tin tưởng chúng ta, vậy cũng không có cách nào, chỉ hy vọng ngài năng lực nhiều hơn bảo trọng, chúng ta hữu duyên còn gặp lại. Lão giả nói đến đây, cách cửa sắt chắp tay hành lễ, sau đó liền mặt mũi tràn đầy thở dài xoay người rời đi. Lại nhìn hắn bóng lưng, rất có vài phần thê lương. Hắn những đệ tử kia mặt mũi tràn đầy đều là tức giận bất bình, trong miệng thấp giọng chửi mắng, cùng sau lão giả mặt cùng nhau rời khỏi. Phong bê trước cửa sắt mặt, lần nữa lâm vào yên tĩnh trạng thái. Trong phòng các tu sĩ, rất nhanh lại có cơn đói bụng cồn cào cảm giác. Phản phất là một cái động không đáy, bất kể có bao nhiêu đồ ăn, đều không thể chống cự loại đó đói khát trống rỗng. Tận lực kiên trì, nay kỳ thực chỉ là một loại cảm giác hư ảo, cũng không phải ngươi thật cảm thấy đói khát. Đường Chấn lời giải thích này, kỳ thực có chút phiến diện. Vì bất kể tử quang thế giới, hay là các tu sĩ thân thể, toàn bộ đều là thật trạng thái. Vô hình mà sức mạnh đáng sợ, đem các tu sĩ gắng gượng chuyển hóa thành nhục thể phàm thai, đồng thời tiếp nhận sinh lão bệnh tử cùng đói khát đau khổ. Điều này đặc thù cải tạo, Đường Chấn kỳ thực cũng có thể làm được, nhưng mà nhất định phải tại trong đầu của mình thần quốc bên trong. Nhưng mà cùng tử quang thế giới so sánh, nhưng lại căn bản không đáng giá nhắc tới. Các tu sĩ cảm giác đói bụng là đặc thù lực lượng đối với nhục thân ảnh hưởng, nếu tiến hành bản thân thôi miên, xác thực có thể đưa đến một chút chống tự hiệu quả. Các tu sĩ ưu điểm lớn nhất chính là có siêu phàm nghị lực, đối với địch nhân cùng mình đều có thể quyết tâm tàn nhẫn. Nghe được Đường Chấn yêu cầu sau đó, năm tên tu sĩ bắt đầu cắn răng gượng chống, đồng thời đúng tự mình tiến hành thôi miên, hoặc là sử dụng cùng loại quy tắc thủ đoạn, lâm vào giả chết trạng thái, bằng này chống cự mãnh liệt mà đến cảm giác đói bụng. Đường Chấn cũng là như thế, yên tĩnh đứng ngoài cửa, đây chống đỡ từng lớp đói khát triều tịch. Mãi đến khi thực sự gánh không được lúc, hắn mới lấy ra đồ ăn, quay người ném cho năm tên tu sĩ. Tiếp nhận thức ăn năm tên tu sĩ, nhanh chóng nuốt vào, sau đó thật dài thua khẩu khí. Như là sắp gặp tử vong, lại lần nữa sống lại bình thường, mặt mũi tràn đầy đều là may mắn nét mặt. Ta chưa từng có nghĩ tới, cảm giác đói bụng là thống khổ như vậy. Một người tu sĩ giọng nói khàn khàn, tràn đầy cảm khái nói: "Ta cũng là như thế, tiến vào tử quang thế giới mười mấy lần, nhưng xưa nay không từng trải qua đáng sợ như vậy chẳng cảnh." Một tên khác tu sĩ tiếp lời, trên mặt chất đầy kinh sợ, cùng với nồng đậm hoang mang. Lần này trải nghiệm, nhất định biến thành rất nhiều tu sĩ bóng tối. Nếu như có thể còn sống ra ngoài, liền xem như đánh chết bọn hắn, cũng tuyệt đối sẽ không lại bước vào tử quang thế giới. Đương nhiên là có rất nhiều tu sĩ đã triệt để mất đi lựa chọn tư cách. Các ngươi ngược lại là nói một chút, vì sao trước kia không có như vậy nguy hiểm, lần này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Một người tu sĩ mặt mũi tràn đầy hoài nghi, đồng thời nhìn về phía đứng ngoài cửa Đường Chấn. Tất nhiên Đường Chấn trải qua cảnh tượng tương tự, như vậy đối với lần này biến cố, nên có quyền lên tiếng nhất. Không ai hiểu rõ, ngay cả ta thì không rõ ràng. Đường Chấn dùng giọng nói nhàn nhạt nói, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn đã mơ hồ có rồi suy đoán. Có thể chuyện này cùng mình có mấy phần liên quan. Khả năng này là tử quang thế giới giấu giếm quy tắc, muốn thu hoạch vật phẩm cấp bậc càng cao, các tu sĩ trải nghiệm chẳng cảnh độ khó thì càng cao. Nói trắng ra cũng là bởi vì Đường Chấn bước vào, dẫn đến tử quang thế giới độ khó tăng lên, tất cả tu sĩ đều hứng chịu tới liên lụy. Quả thực như thế, tham dự lần này thám hiểm tu sĩ, quả nhiên là không may tới cực điểm. Kỳ thực tại tất cả người tham dự, chính mình cũng không phải là duy nhất thần linh. Mặc dù lúc đó chỉ là một cái chớp mắt tức thì, nhưng mà Đường Chấn có thể xác định, còn có một tên khác thần linh tiến nhập tử quang thế giới. Không biết đối phương muốn là cái gì, có phải hay không cao hơn bản nguyên linh bảo cấp tồn tại, đồng thời đưa đến lần này thám hiểm độ khó tăng lên. Trong lòng đang tự hỏi lúc, Đường Chấn đột nhiên nghe được một hồi tiếng bước chân rất nhỏ xuất hiện. Này tiếng bước chân cực nhẹ, nhất định phải là hết sức chăm chú trạng thái mới có thể nghe được. Lại tới. Trong thời gian thật ngắn, tuần tự xuất hiện 3 nhóm tu sĩ, mỗi một nhóm tu sĩ cũng có vấn đề. Cho dù là thần kinh lại cứng cỏi, cũng sẽ có trùng thảo một giai binh cảm giác, sợ lại gặp cái gì quỷ dị biến cố. Nhìn chằm chằm cửa khe hở, quan sát đến tình huống ngoại giới, không dám có nửa điểm sơ hở. Sau đó hắn liền thấy một đạo thân ảnh nhỏ gầy, theo trong hắc ám đi từ từ rồi ra đây. Mơ hồ có thể nhìn thấy, đó là một tiểu nam hải, mặc y phục rách dưới, đầu đầy đều là dơ giấy bẩn tiểu tóc. Hắn đi vào cửa sắt trước mặt, sau đó ngẩng đầu lên, hai mắt thật to chằm chằm vào cửa sắt khe hở. Dường như xuyên thấu qua bóng tối, cùng Đường Chấn nhìn thẳng vào mắt nhau. "Ta rất đói, có thể hay không cho ta một phần đồ ăn?" Nam hải nhỏ giọng nói, âm thanh bình thản mà lạnh lùng. Đường Chấn trầm mặc mấy tức, lấy ra một phần đồ ăn, theo khe hở ném ra ngoài. Nam hải nhặt lên, nhét vào miệng túi của mình, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Đường Chấn. "Lại cho ta một ít đồ ăn, những thứ này căn bản chưa đủ ta ăn." Đường Chấn giữ im lặng, lần nữa ném ra một phần. Sau lưng tu sĩ thấy thế, không khỏi âm thầm gấp, ám đạo Đường Chấn sao như thế hồ đồ. Quý giá như thế, đồ ăn, lại nói tiễn thì tiễn, cho dù không cho lại có thể thế nào. Cũng may không ai mở miệng, vì mọi người hiểu rõ, Đường Chấn làm như vậy tất có duyên cớ. "Lại cho ta một phần đồ ăn." Đạt được rồi hai phần đồ ăn sau đó, tiểu Nam Hải vẫn như cũ còn đang ở đòi hỏi, giống như vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. "Đây là cuối cùng một phần." Đường Chấn nói chuyện đồng thời, lại ném ra một phần đồ ăn. Nam Hải đem đồ ăn nhặt lên, căn bản không có nói lời cảm tạ, chỉ là kéo lấy một chuỗi mới tinh ổ khóa, cũng không quay đầu lại biến mất tại trong hắc ám. Chương 2998, quy tắc, phá giải. Chương 2998, quy tắc, phá giải. Nam Hải sau khi rời khỏi, chúng tu sĩ mới dám lên tiếng. "Vừa nãy Nam Hải kia, có phải hay không kéo lấy một đống ổ khóa?" Có tu sĩ trên mặt hoài nghi, đối mọi người hỏi. "Không sai, chính là ổ khóa." Dường như nghĩ tới điều gì, tên tu sĩ kia mặt lộ một tia hoảng sợ, trong lòng còn có từng đợt may mắn. Nếu là vừa nãy không cho hắn đồ ăn, vậy hắn có thể hay không xuất ra ổ khóa, đem này phiến cửa phòng cho khóa lại. Lại có tu sĩ tra hỏi, kỳ thực trong lòng đã có đáp án. Không còn nghi ngờ gì nữa, Nam Hải đòi hỏi đồ ăn, chính là một loại giao dịch, nếu tu sĩ không nỡ đồ ăn, vậy liền sẽ bị khóa trong phòng. Có thể trước đây trong phòng quái vật, liền có cùng bọn hắn giống nhau cảnh ngộ, nhưng mà vì không nỡ đồ ăn, cho nên mới sẽ bị Nam Hải khóa trong phòng. Cuối cùng trở thành quái vật, bị nhốt trong phòng không cách nào ra ngoài, làm kẻ đến sau mở cửa phòng lúc, quái vật rồi sẽ phát động công kích. Chiếc thuyền lớn này phía trên, chắc chắn sẽ không chở khách chúng ta một nhóm hành khách, thì chắc chắn sẽ không chỉ có chúng ta phải đến chìa khóa. Nếu như ta không có đoán sai, mỗi gian phòng khóa cửa bị mở ra, cũng có tu sĩ ẩn núp phòng, tên nam tử này hải đều sẽ vào xem. Nếu cho đủ đồ ăn, Nam Hải rồi sẽ chọn rời đi, nếu không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, cửa phòng rồi sẽ bị trực tiếp khóa lại. Đường Chấn nhẹ nói, nét mặt hơi có vẻ nghiêm trọng. Cái này hiển nhiên lại là một hạng khảo nghiệm, nếu không thể thông qua lời nói, tự nhiên cũng không có xuống thuyền tư cách. Quả nhiên đoạn đường này khó khăn nặng nề, trong lúc đó hơi không cẩn thận, liền có thể mất đi tính mạng. Tối hố người là, thằng bé này tại xuất hiện lúc, căn bản là không có cách đạt được hữu dụng nhắc nhở. Chỉ có khi lấy được đồ ăn, cũng thỏa mãn lúc rời đi, mới có thể nhìn thấy bị trẻ con kéo ở phía sau ổ khóa. Nếu là không nỡ đồ ăn, không chịu thanh toán thuyền phí lời nói, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Đường Chấn cảm thấy được không thích hợp, mới biết quả quyết cho ra đồ ăn, nhưng mà tại nằm tên tu sĩ nghĩ đến, lại là trước giờ hiểu rõ Nam Hải bí mật. Chính là nguyên nhân này, mới đúng Đường Chấn càng thêm tin phục. Thời gian kế tiếp, thỉnh thoảng sẽ có tu sĩ trải qua. Xem bọn hắn hình dạng hình thái, hẳn là sau lên thuyền tu sĩ, một bộ thận trọng dáng vẻ. Có tu sĩ phát hiện phòng, cố gắng phá cửa mà vào, còn có tu sĩ trực tiếp đi ngang qua, căn bản không có phát hiện gì thường. Trừ đó ra, tu sĩ bên ngoài còn có không ít quái vật thỉnh thoảng theo trước cửa trải qua. Những quái vật này lớn nhất đặc điểm chính là đều có thể phát hiện trong phòng có người tồn tại, đồng thời nghị trăm phương ngàn kế địa mở cửa phòng. Cũng may chỉ cần không mở cửa, quái vật thì không có cách nào bước vào, nhường chúng tu sĩ buông xuống treo lấy một trái tim. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, không biết đã qua bao lâu, trong phòng tu sĩ cũng trở nên tương đối suy yếu. Dự trữ đồ ăn đã ăn sạch, bách dưới sự bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể ăn xong rồi theo quái vật trong tay giành được thịt nướng. Đợi đến sau khi ăn xong, Đường Chấn đám người liền thấy dài nhỏ quỷ ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước của phòng. Nó thì yên lặng nhìn, vẫn luôn không chịu rời khỏi. Có thể đồ ăn cùng quái vật trong lúc đó có liên hệ đặc thù nào đó, làm tu sĩ ăn đồ ăn sau đó rồi sẽ bị quỷ ảnh quái vật phát hiện. Chẳng qua vì cửa sắt tồn tại, quái vật liền xem như hiểu rõ, thì căn bản không có bất kỳ cách. Cuối cùng một phần đồ ăn sau khi ăn xong, các tu sĩ liền bắt đầu yên lặng chờ đợi, sống hay chết phó thác cho trời. Đường Chấn ngồi ở cửa, cảm thụ lấy hoàn cảnh chung quanh, đối với tử quang thế giới người sáng tạo càng phát ra kính nể. Quả nhiên là vĩ đại tồn tại, sáng tạo ra như thế một thế giới thần kỳ, cho dù là chính mình cũng không thể làm gì. Đường Chấn cảm giác chuyến đi này không tệ, nếu như mình có thể nắm giữ loại thủ đoạn này, hoàn toàn có thể tùy tiện đối phó thần linh cấp đối thủ. Tử quang thế giới tối chỗ thần kỳ, chính là theo mặt ngoài nhìn xem không ra bất kỳ sơ hở, có thể cùng bình thường thế giới hoàn mỹ dính liền đến cùng nhau. Cho dù là Đường Chấn, đều không có phát hiện tử quang khư dị thường, cho nên mới sẽ tiến vào bên trong. Đã trải qua các loại chuyện ly kỳ, lại thêm một đường quan sát cảm thụ, Đường Chấn dần dần làm rõ ràng tử quang thế giới khuôn mặt thật. So sánh tu sĩ khác mê man cùng thấp thỏm, giống như lão sinh nhập định Đường Chấn, bây giờ ngược lại thích thú. Mặc dù cũng sẽ nhận đói khát bối rối, nhưng mà hắn lại nương tựa theo rất giỏi ý chí, khiến cho không cách nào ảnh hưởng đến chính mình tự hỏi. Đồng thời vì đặc thù thị giác, lần theo lơ lửng không cố định quy tắc, dò xét nhìn tử quang thế giới ẩn tàng bí mật. Đường Chấn trong mắt tử quang thế giới, hoàn toàn chính là một hình dáng khác. Đếm không hết vận mệnh chi tuyến, phân bố tại không gian chung quanh bên trong, qua lại quấn quýt lấy nhau. Tỷ như trước mắt năm tên tu sĩ, trên người đều có lít nha lít nhít vận mệnh chi tuyến, theo thân thể của bọn hắn lan tràn ra đây, lại cùng các tu sĩ khác liên tiếp đến cùng nhau. Tuyệt đại bộ phận sợi tơ cũng kéo dài đến những địa phương khác, không biết cuối cùng đi nơi nào. Muốn giải quyết thời khắc này khốn cảnh, nhất định phải theo những thứ này vận mệnh sợi tơ ra tay, bằng không cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận sợi tơ khống chế. Chỉ là phàm là liên quan đến quy tắc chi lực, nhất định phải chú ý cẩn thận, bằng không liền có khả năng lọt vào phản vệ. Đường Trấn nghiên cứu thời gian thật dài, mới từ này đây rối bình thường sợi tơ bên trong, tìm được rồi mấy cây khả nghi mục tiêu. Vì mỗi một sợi tơ đều có nhỏ xíu khác biệt, cho nên bị Đường Trấn chia ra đánh dấu tiếp theo. Chỉ cần nhớ kỹ vận mệnh sợi tơ khác biệt, lại đi nghiêm túc tìm kiếm lời nói, làm việc thời rồi sẽ trở nên thoải mái rất nhiều. Đợi đến quan sát sau khi chấm dứt, Đường Trấn ngay lập tức bắt đầu triển khai hành động cùng phòng 5 tên tu sĩ, tự nhiên là tốt nhất vật thí nghiệm, tất nhiên Đường Trấn không thông suốt biết đối phương. Nếu thí nghiệm thành công, các tu sĩ là có thể thoát khỏi khốn cảnh, không còn tiếp nhận tiểu này để người tan vỡ tra tấn. Nhưng nếu như thất bại, vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may. Khoảng cách Đường Trấn gần đây một người tu sĩ, như là một đám bùn nhão, nếu như không phải ngẫu nhiên có rúm, thật chứ cùng thi thể mỗi cái gì khác nhau. Vì cực độ đói khát xâm nhập, tên tu sĩ này suy yếu vô cùng, chỉ có thể nương tựa theo ý chí lực đang khổ cực chèo chống. Nếu như nói 6 người bên trong, ai biết bị trước hết nhất chết đói, khẳng định chính là tên tu sĩ này. Đã như vậy, vậy liền ngựa chết chữa như ngựa sống. Có thể nhìn thấy vận mệnh chi tuyến, tự nhiên là có thể điều khiển, tại Đường Trấn khống chế dưới, trên người hắn một cái vận mệnh chi tuyến bị kéo đứt. Nay cùng vận mệnh chi tuyến tác dụng, hẳn là khống chế bị giác, đối với lúc này Đường Trấn không hề có quá tác dụng lớn chỗ. Vận mệnh sợi tơ bị chặt đứt sau đó, Đường Trấn ngay lập tức mất đi vị giác, chỉ cảm thấy trong miệng khô khốc chết lặng. Chẳng qua hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở điều khiển sợi tơ phía trên, thẳng đến tên tu sĩ kia trên đầu lướt tới. Nhắm ngay tỏa định vận mệnh chi tuyến, nhẹ nhàng chạm cắt xuống đi, cái kia vận mệnh sợi tơ ngay lập tức đứt gãy. Nguyên bản nửa chết nửa sống tu sĩ, đột nhiên mở to mắt, đồng thời liều mạng nôn khan. Nhìn dáng vẻ của hắn, phản phất là muốn đem nội tạng đổ ra. Cái khác 4 tên tu sĩ bị kinh động, sôi nổi mở mắt nhìn lại, mặc dù lòng tràn đầy hoài nghi, nhưng lại bất lực. Sai lầm rồi. Đường Trấn âm thầm lắc đầu, tìm kiếm ngoài ra một sợi tơ, lần nữa chạm cắt xuống đi. Vừa mới còn đang ở cùng mẹ tu sĩ, đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, dường như không thể tin được trên người mình chuyện đã xảy ra. Sau đó chỉ thấy bụng của hắn như là thổi phồng phồng lên, nhìn lên tới dường như là đại hào bóng ra. Tên tu sĩ kia hai tay ôm bụng, vẻ mặt bất khả tư nghị, trong miệng không ngừng phát ra thống khổ tiếng hừ hừ. Ta bụng căng đến sắp nổ tung, lại vẫn cứ lại đói phải chết, ai có thể nói cho ta biết đây là vì sao? Tu sĩ tuyệt vọng giống to, một bộ hoài nghi nhân sinh nét mặt.